Chương 1279, giữa đường xuất ra chương 1279, giữa đường xuất ra Việt tộc lao tổ tức sủi bọt mép trở lại sông Hạ Đường Trấn trực tiếp phóng tới Việt tộc thủ lĩnh vị trí. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy bụi đất áo quần rách nát hai mắt phun lửa vừa mới nhìn thấy thủ lĩnh liền lớn tiếng mắng, các ngươi chơi chuyện tốt. Lại đem một mình ta lẻ loi chơi trọi lưu tại kia hung hiểm vạn phần chiến trường đi một mình đối phó quân châu quân đội. Các ngươi đâu? Từng cái cụp đôi hoảng hốt chạy vừa chạy trở về hoàn toàn không để ý sống chết của ta. Việt tộc thủ lĩnh mặt lộ vẻ nét hổ thẹn muốn mở miệng giải thích lại bị Việt tộc lao tổ phất tay đánh gãy. Chớ có rào biện. Ta trên chiến trường dùng huyết phấn chiến lấy một địch trăm các ngươi lại nhát như chuột vứt bỏ ta mà đi. Nếu không phải ta còn có mấy phần thủ đoạn chỉ sợ sớm đã mệnh tang quân châu nhân thủ. Các ngươi như vậy hành vi đưa Việt tộc vinh quang tại Hà Điện, đưa minh đệ tình nghĩa tại Hà Điện. Trung quanh Việt tộc tộc nhân nghe nói đều cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Việt tộc lao tổ ánh mắt phẫn nộ. Không khí phảng phất ngưng kết nặng nề chỉ có Việt tộc lao tổ thô trọng tiếng thở dốc. Việt tộc thủ lĩnh trầm mặc một lát tiến lên một bước ôm quyền nói ra, lão tổ bất giận lần này là chúng ta quyết sách sai lầm còn có cái kia phản đồ Bách Tiên đột nhiên giết vào để chúng ta trong lòng đại loạn còn để ngài lâm vào hiểm cảnh. Nhưng chúng ta cũng là vì bảo tồn trong tộc thực lực không muốn toàn quân bị diệt. Mong rằng lão tổ khoan thứ chúng ta chắc chắn bàn bạc kỹ hơn nghĩ ra ứng đối quân châu thượng sách rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Việt tộc lão tổ hừ lạnh một tiếng nói ra, hừ, hy vọng các ngươi có thể nói được làm được nếu không Việt tộc nguy rồi. Việt tộc thủ lĩnh gặp lão tổ trên mặt sắc mặt giận dữ thoáng rút đi mấy phần lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng thanh âm mang theo vài phần thăm dò, lão tổ không biết về sau ngài cùng quân châu kia thần bí thuật pháp cao thủ đọ sức kết quả đến tuột cùng như thế nào. Lão tổ thần sắc có chút ngưng tụ lâm vào một lát hồi ức sau đó chậm rãi mở miệng đem Hoàng Phổ Vân để cho mình quy hàng sự tình cùng bán thác ra. Kia Hoàng Phổ Vân quả thật có chút thủ đoạn, thuật pháp quỷ dị khó lường chiêu chiêu ép sát. Lão tổ trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng giao thủ ở giữa hắn lại mưu toan khuyên ta quy hàng với hắn. Nói đến chỗ này lão tổ trên mặt hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh hừ, hắn cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng lại vọng tưởng để cho ta thần phục. Ta như thế nào đáp ứng bực này hoang đường sự tình? Lão tổ sắc mặt có chút xấu hổ muốn nói lại thôi. Trong lòng kia liên quan tới quy hàng Hoàng Phủ Vân suy nghĩ như đây rối quấn quanh thực sự không có ý tứ nói ra miệng. Hắn có chút túi đầu ánh mắt lấp lóe không yên nội tâm chính tiến hành kịch liệt cân nhắc. Quy hàng một chuyện tuyệt không phải tiểu khả trong đó lợi và hại rắc rối phức tạp. Một phương diện Hoàng Phủ Vân thế lực khổng lồ nếu có thể phụ thuộc có lẽ có thể cho tự thân cùng thế lực sau lưng mang đến rất nhiều chỗ tốt như là tài nguyên nghiêm địa vị tăng lên, nhưng một phương diện khác đây không thể nghi ngờ là đem vận mệnh dây cương giao cho tay người khác hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Huống hồ Việt tộc thủ lĩnh bên kia cũng phải thận trọng thương nghị. Việt tộc ở trên vùng đất này cắm rễ đã lâu có truyền thừa của mình cùng tôn nghiêm tùy tiện làm ra quy hàng quyết định thủ lĩnh sẽ hay không đồng ý, lại sẽ ở trong tộc dẫn phát như thế nào gợn sóng. Những vấn đề này cũng giống như cự thạch chịu nặng đặt ở lão tổ trong lòng. Trầm ngâm thật lâu lão tổ âm thầm hạ quyết tâm việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn quyết định trước đem lợi và hại cẩn thận trải bớt rõ ràng liệt ra kỹ càng điều mục. Đợi chuẩn bị đầy đủ về sau, lại tìm cái thích hợp thời cơ cùng Việt tộc thủ lĩnh kề đầu gối nói chuyện lâu cộng đồng nghiên cứu thảo luận cái này liên quan đến tương lai đi hướng trọng đại lựa chọn. Tại cái này phong vân biến ảo trong cục thế mỗi một bước đều cần cẩn thận từng ly từng tí nếu không một bước sai liền có thể đẩy bàn đều thua. Việt tộc thủ lĩnh nghe nói chân mày hơi nhíu lại trong mắt lóe lên một tia lo lắng, người lao tổ kia ngài. Không sao cả. Lao tổ vung tay lên đánh gãy thủ lĩnh, mặc dù kia Hoàng Phổ Vân có chút bản sự nhưng nghĩ tháng qua ta còn kém xa lắm. Lúc ấy ta liền cùng hắn cho thấy thái độ muốn cho ta quy hàng tuyệt đối không thể. Hắn gặp không khuyên nổi ta thật cũng không lại cưỡng ép bức bách chỉ là quẳng xuống vài câu ngoan thoại liền rời đi. Việt tộc thủ lĩnh lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm trong mắt tràn đầy kính nể. Lão tổ thần uy tất nhiên là sẽ không bị loại kia tiểu nhân tà hữu. Chỉ là kia Hoàng Phổ Vân như thế trương cuồng ngày sau sợ là sẽ còn sinh thêm sự cố. Lão tổ trong ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ, lại đến lại như thế nào? Ta sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Lão tổ nói đến chính mình cũng có chút đỏ mặt hắn nhìn qua nơi xa hắn biết mình quy hàng tại Hoàng Phổ Vân ý vị như thế nào. Mình không có khả năng chỉ riêng được chỗ tốt không trả giá đắt. Chiết cốt lạp thiện gặp Việt tộc lão tổ hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh với thiên tế về sau nóng đội hỏa liệu chạy đến Hoàng Phổ Vân trước mặt song mi nhíu chặt mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng phẫn nộ lớn tiếng chất vấn, đại tướng quân làm sao lại dễ dàng như vậy thả hắn đi rồi? Kia Việt tộc lão tổ thực đại họa tâm phúc của chúng ta a. Hoàng Phổ Vân thần sắc bình tĩnh ánh mắt thâm thúy nhìn qua Việt tộc lão tổ rời đi phương hướng chậm rãi mở miệng nói, ta có tính toán của mình. Cái này Việt tộc lão tổ tại Việt tộc trong uy vọng cực cao nếu có thể đem nó chiêu hàng kia Việt tộc liền có thể không đánh mà hàng rất nhiều phân tranh cũng đem lắng lại đôi này thiên hạ thương sinh mà nói là lớn lao phúc lợi. Chiết cốt lạp thiện nao nao trong lòng mặc dù vẫn có lo nghĩ nhưng cũng không thể không thừa nhận Hoàng Phổ Vân nói có lý. Chỉ là chiêu hàng cường đại như thế lại tâm tính khó dò Việt tộc lão tổ nói nghe thì dễ. Hoàng Phổ Vân tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư vô vô bờ vai của hắn trầm giọng nói, ta tự nhiên sẽ hiểu trong đó gian nan. Nhưng nếu là ngay cả đếm thử cũng không dám như thế nào lại có chuyện cơ. Mà lại nếu có thể đem hắn đặt vào dưới trướng chúng ta liền có thể nhiều một phần đối kháng thế lực khác lực lượng. Chiết cốt lạp thiện như có điều suy nghĩ gật gật đầu ánh mắt kiên định, đại tướng quân mưu tính sâu xa mà tướng minh bạch. Chỉ là đến tiếp sau còn cần bàn bạc kỹ hơn để phòng kia Việt tộc lao tổ sinh ra cái khác biến số. Hoàng Phổ Vân khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một vòng nụ cười tự tin, yên tâm hết thảy ta đều đã có sắp xếp. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc nói xong chỉ lệnh về sau, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa tựa hồ còn tại suy tư liên quân lần này công kích phía sau thâm ý chiết cốt lạp thiện cùng kính lĩnh mệnh quay người cấp tốc triệu tập dưới trướng binh sĩ. Hoàng Phổ Vân nghĩ đến trước đó liên quân giống như thủy triều đột nhiên bọn tới kia lít nha lít nhít thân ảnh để hắn trong nháy mắt tê cả da đầu. Nhìn qua đầy khắp núi đồi quân địch, hắn tâm bỗng nhiên trầm xuống một loại sợ hãi trước đó chưa từng có xông lên đầu. Còn tốt hắn khôi phục được nhanh, kịp thời xuất quan giáng chống đỡ, xem còn chưa hoàn toàn khôi phục thân thể vội vàng khoác ra trận, bằng không hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này hắn đứng tại trụ sở trước, nhìn qua dưới chân một mảnh hỗn độn, trong lòng vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nếu không phải là mình kịp thời đứng ra cùng biệt tộc lao tổ đối kháng, toàn bộ trụ sở ai cũng không phải người lao tổ kia đối thủ. Mình vừa ra tới liền cổ vũ sĩ khí, chỉ sợ cái này khổ tâm kinh doanh trụ sở sớm đã rơi vào tay địch. Trên chiến trường khói lửa còn chưa tan đi, tận đổ nát thê lương nói vừa mới trận kia ác chiến thảm liệt. Liên quân cùng biệt tộc quân đội rút lui, các binh sĩ mỏi mệt không chịu nổi nhưng lại lên dây cót tinh thần thủ vững cương vị cảnh giác, liên quân phải chăng còn có hậu tục động tác. Hoàng Phổ Vân biết rõ cho dù tạm thời giữ vững trụ sở, nguy cơ vẫn như cũ như mây đen bao phủ. Giờ phút này hắn nhìn qua phương xa liên miên dãy núi, trong lòng lâm thầm suy nghĩ, như thật đến bạn bất đắc dĩ muốn an toàn lui về Liêu Châu nói nghe thì dễ. Mặc dù biệt tộc lão tổ nói cân nhắc uy hàng sự tình, nhưng không bài trừ liên quân lúc nào cũng có thể phát động một vòng tiến công mới, đường về phía trên tất nhiên tràn ngập gian nguy. Một đường lên núi xuyên hiểm trở, ai cũng không biết liên quân sẽ ở nơi nào thiết hạ mai phục. Mà lại phe mình quân đội trải qua trận đại chiến này, nhân viên thương vong không ít, sĩ khí cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Muốn dẫn dắt chi này mọi mệnh chi sư xông ra vòng vây an toàn lui về Liêu Châu thật sự là khó khăn trùng điệp, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng hung hiểm. Trên chiến trường một mảnh hỗn độn, cụt tay cụt chân cùng vỡ vụn binh khí tản mát các nơi, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tanh cùng nồng đậm mùi khói thuốc súng. Chiết Cốt Lạp Thiện ra lệnh một tiếng, các binh sĩ cấp tốc hành động, bọn hắn chia số đội, một đội phụ trách thanh lý trên chiến trường thi thể, động tác thuần thục mà trang trọng, đem phe mình cùng địch quân di thể phân biệt an trí, một đội thì chuyên chú vào thu thập có thể dùng binh khí cùng vật tư, đem vũ khí hư hại hợp quy tắc đến cùng một chỗ chuẩn bị đến tiếp sau nghiên cứu hoặc là nấu lại chủ tạo, còn có một đội binh sĩ khiêng công cụ bắt đầu tu bổ kia mấy đạo tại liên quân công kích đến thủng trăm ngàn lỗ phòng tuyến. Bọn hắn phân công minh sát, tuy bận rộn lại đâu vào đấy, có binh sĩ tại vận chuyển hòn đá bổ khuyết công sự phòng ngự lỗ hổng, có binh sĩ tại một lần nữa gia cố hàng rào. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, các binh sĩ mồ hôi trên trán lóe ra quang mang, khuôn mặt của bọn hắn bởi vì dùng sức mà trướng đến thông hồng, nhưng động tác trong tay lại một khắc không ngừng. Chiết Cốt Lạp Thiện trên chiến trường vãng lai tuần sát, thỉnh thoảng chỉ điểm binh sĩ điều chỉnh tu bổ phương pháp, bảo đảm phòng tuyến có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng kiên cố hơn. Tại cố gắng của bọn hắn hạ, chiến trường dần dần khôi phục mấy phần trật tự, mà kia mấy đạo phòng tuyến cũng tại một chút xíu một lần nữa đứng lặng, phảng phất tại im lặng nói mảnh đất này cứng cỏi. Rối bởi chiến trường một góc rơi, Bách Tiên bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đi đến Hoàng Phổ Vân bên người. Hoàng Phổ Vân thần sắc lo lắng đội vàng nhìn về phía Bách Tiên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng đội vàng hỏi: "Ngươi thụ thương không có?" Bách Tiên khẽ lắc đầu, sợi tóc ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng dịu dịu, nhẹ giọng nói ra: "Ta không sao." Nàng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giảng thuật mình từ Việt tộc doanh địa chạy ra mạo hiểm quá trình. Lúc ấy Việt tộc trong doanh trướng thủ vệ xâm nghiêm, ta vốn cho rằng khó mà thoát thân. Vừa lúc bọn hắn tiến công nơi này, trong doanh trướng náo động khắp nơi, ta thừa dịp loạn trốn vào doanh trướng, sau đống đồ lộn xộn bên trong chờ binh lính tuần tra đi qua, liền lặng lẽ đứng dậy tìm kiếm lối ra. Bách Tiên dừng một chút, ánh mắt bên trong vẫn lưu lại một vẻ khẩn trương, tiếp tục nói ra: "Nhưng vừa đi chưa được mấy bước liền bị một cái binh lính tuần tra phát hiện. Binh sĩ kia đưa tay đến bắt ta, ta linh cơ khẽ động dùng mê hồn pháp mê choáng người lính kia, sau đó liều mạng hướng ngoài doanh trại chạy. Cũng may doanh địa lưu thủ binh sĩ không nhiều, ta 7 lần quạt 8 lần rẽ rốt cục tránh đi cái khắc tuần tra người, thành công trốn thoát." Hoàng Phổ Vân nghe không khỏi nắm chặt nắm đấm, đối Bách Tiên cơ trí dũng cảm giác sâu sắc bội phục. Hắn nhẹ giọng nói ra: "Lần này thật sự là nghĩa mà ngươi kịp thời đổi tới, bằng không chúng ta đánh tới lúc nào còn không nhất định. Tiếp xuống chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn ứng đối Việt tộc bước kế tiếp hành động." Hai người đứng tại bên chiến trường, thân ảnh bị ánh trăng kéo đến thật dài, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định phảng phất đã đang lưu đồ xem mới sách lược. Bách Tiên đứng ở một bên, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đang bệ bộn tại xử lý chiến hậu sự vụ Hoàng Phổ Vân. Nàng đôi môi nết, hai tay không tự giác nắm ở cùng một chỗ, nội tâm như rời sông lấp biển, tất cả đều là liên quan tới đường muội Bách Linh đủ loại. Trên chiến trường khói lửa mặc dù đã từ từ tán đi, nhưng Bách Tiên tâm thủy chung treo lấy. Nàng quá muốn biết Bách Linh thời khắc này tình trạng những năm này trôi qua thế nào. Vô số đáng sợ suy nghĩ tại trong óc nàng xoay quanh quấy đến nàng tâm phiền ý loạn. Nhìn xem Hoàng Phổ Vân bận rộn thân ảnh, Bách Tiên mấy lần muốn nói lại thôi. Nàng biết rõ này khắc Hoàng Phổ mây đầu vai trách nhiệm trọng đại chiến hậu rất nhiều, thời gấp đón đỡ hắn đi xử lý cùng an bài tùy tiện quấy rầy có lẽ không ổn. Nhưng đối Bách Linh lo lắng lại giống một đôi tay vô hình chăm chú nắm chặt lòng của nàng, để nàng khó mà ức chế nội tâm khát vọng. Rốt cục Hoàng Phổ Vân tạm thời dừng lại trong tay sự vụ, thoáng thở một ngụm. Bách Tiên rốt cuộc kìm nén không được bước nhanh đi lên trước, trong mắt mang theo một tia khiếp ý nhưng lại vô cùng kiên định mà hỏi thăm: "Hoàng Phổ đại tướng của ta, ta muốn hỏi hỏi Bách Linh hiện tại thế nào?" Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ phảng phất sợ hãi nghe được không tốt đáp án. Hoàng Phổ Vân nghe được Bách Tiên vấn đề về sau, chậm rãi dừng bước. Hắn xoay người lại, ánh mắt bình thản mà trầm ổn nhìn về phía Bách Tiên, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi đường muội bây giờ tình trạng còn tốt, không cần lo lắng." Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua lay động xem Hoàng Phổ Vân góc áo. Hắn khẽ ngẩng đầu dường như lâm vào hồi ức, tiếp tục nói ra: "Trước kia nàng một mực tại Vân Châu chuyên tâm tu luyện, nơi đó linh khí dồi dào ngược lại là thích hợp với nàng tăng lên cảnh giới. Ở mảnh này thổ địa bên trên nàng ngày đêm nghiên cứu công pháp chăm chỉ khắc khổ, đặt xuống cực kỳ kiên cố căn cơ." Bách Tiên trên mặt lộ ra một vòng vui mừng thần sắc, trong mắt tràn đầy lo lắng, lặng lặng lắng nghe. Hoàng Phổ Vân khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười, thản nhiên nói tiếp: "Mà bây giờ vì tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, tiến một bước đột phá bản thân, nàng chọn rời đi Vân Châu, đạp vào bốn phía dạo chơi lữ trình. Nàng trời sinh tính thoải mái tự do, đối thế gian này chỗ kỳ diệu tràn ngập tò mò. Tin tưởng tại cái này từ từ đang đi đường, nàng nhất định có thể thu hoạch rất nhiều, gặp phải thuộc về nàng tạo hóa. Bách Tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra quang mang như thế thuận tiện hy vọng nàng hết thảy trôi chảy. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, hai người ngắn ngủi trầm mặc sau. Bách Tiên trong mắt tràn đầy không hiểu, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Hoàng Phổ Vân. 20 năm trước vội vàng một mặt, khi đó Hoàng Phổ Vân thuật pháp cảnh giới mới vừa vặn cất bước, quanh thân linh lực lộ vẻ yếu ớt, tại con đường tu hành bên trên bất quá là sơ quy môn kính chim non. Mình xuất thân thuật pháp thế gia thở nhỏ liền đạp vào con đường tu luyện. 20 năm qua tại tu luyện một đường bên trên vượt mọi chông gai, không biết trải qua nhiều ít gian nan hiểm trở. Vì tìm kiếm chân quý tài nguyên tu luyện đạp biến danh sơn đại xuyên, xâm nhập qua hiểm địa bí cảnh. Vô số cái ngày đêm tại tu luyện thất trong bế quan khổ tu, nhận thụ lấy cô độc cùng mọi mệt, mới rốt cục có bây giờ thành tựu. Nhưng mà nhìn thấy đến Hoàng Phổ Vân, trong lòng liền dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn bất quá là giữa đường xuất gia, không có thuật pháp thế gia nội tình ủng hộ, không có từ nhỏ tiếp nhận hệ thống tu luyện dạy bảo. Chỉ có như vậy một người lại trong khoảng thời gian ngắn đạt đến cùng mình tương xứng cảnh giới. Nhìn xem Hoàng Phổ Vân tại cùng biệt tộc lao tổ thuật pháp giao đấu trong nhẹ nhõm thi triển cao thâm pháp thuật, trong lòng đã có đối với hắn tiên phú sợ hai thán phục, lại có vẻ mơ hồ không cam lòng. Thường xuyên suy tư đến tột cùng là hà nguyên nhân để hắn tiến bộ như thế thần tốc. Là hắn có được không muốn người biết cơ duyên, vẫn là mình tại tu luyện trên đường có chỗ sơ hở. Nhưng vô luận như thế nào, Hoàng Phổ Vân đã trở thành tự mình tu luyện trên đường không thể bỏ qua đối thủ mạnh mẽ. Trong cuộc sống tương lai mình nhất định phải càng thêm cố gắng, tuyệt không thể bị cái này giữa đường xuất ra người tùy tiện siêu việt. Chương 1281, uy hàng biểu. Chương 1281, uy hàng biểu. Bộ lạc trung ương rất nhanh liền xây dựng lên giản dị tế đàn, phía trên bày đầy tươi mới trái cây thuần hương rượu ngon cùng biểu tượng cắt tường tế phẩm. Thân mang truyền thống phục sức các tế tự cầm tay pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm, quay chung quanh tế đàn chậm rãi dạo bước. Các tộc nhân nhao nhao quỳ xuống đất, thần sắc thành kính. Khói lửa lượn lờ bốc lên, phảng phất mang theo đám người cầu nguyện trôi hướng chân trời. Gió nhẹ lướt qua lá cây, vang xào xạc dường như tổ tiên tại nơi xa xôi đáp lại tộc nhân kêu gọi. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi, hy vọng có thể từ cái này thần thánh tế điện trong đạt được kia phần liên quan đến việc tộc tương lai vận mệnh chỉ dẫn, là thuận theo thế cục uy hàng Hoàng Phổ Vân vẫn là thủ vững độc lập, tại không biết trong tiếp tục gian nan tiến lên, hết thảy đều phảng phất ký thác vào trận này trang trọng tế điện phía trên. Mấy cái đường trấn việt tộc bộ tộc một mực duy trì lấy vi diệu cân bằng. Trước đó sông hạ đường trấn việt tộc thủ lĩnh từng vung cánh tay hô lên mời cái khác đường trấn việt tộc cùng nhau đối kháng kia nhìn như không ai bị nổi Hoàng Phổ Vân. Các bộ tộc mang đối với mình từ cùng tôn nghiêm thủ vững nhau nhau hưởng ứng cộng đồng lập mưu đối kháng kế sách. Còn cùng một chỗ tiến đánh qua quân châu quân đội tại vượt châu trụ sở. Nhưng mà ngay tại thế cục rằng có thời điểm sông hạ đường trấn việt tộc lại đột nhiên nghị quy hàng Hoàng Phổ Vân. Tin tức như do táp cấp tốc tại từng cái đường trấn truyền ra, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Cái khác đường trấn việt tộc bộ tộc biết được về sau, trong lòng hận ý cuồn cuộn. Bọn hắn tụ tập tại trong doanh trướng, không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở. Có người tức giận huy quyền đánh tới hướng bàn lớn tiếng mắng sông hạ đường trấn phản bội, có người thì sắc mặt âm trầm trong mắt lóe ra hoán độc ánh sáng, tự mình lẩm bẩm nhất định phải để kẻ phản bội trả giá đắt. Nguyên bản bởi vì cộng đồng mục tiêu mà ngưng tụ tình nghĩa tại cái này phản bội phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Những này việt tộc bộ tộc cảm giác mình bị thật sâu lường gạt, tại cộng đồng lúc chiến đấu bọn hắn không để ý sinh tử, vì lẫn nhau tương lai dục huyết phân chiến. Nhưng hôm nay sông hạ đường trấn quy hàng, để bọn hắn cố gắng trước đó tan thành bọt nước còn lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Hạt giống cừu hận trong lòng bọn họ điên cuồng sinh trưởng, bọn hắn âm thầm thề dù là con đường phía trước gian nan cũng muốn để sông hạ đường trấn việt tộc vì cái này phản bội hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, phần này hận ý như là thiêu đốt hỏa diễm tại bọn hắn trong tim cháy hừng hực vĩnh viễn không dập tắt. Nghe nói sông hạ đường trấn việt tộc lại có quy hàng chi ý, đây quả thực là phản bội. Một vị dáng người khôi ngô thủ lĩnh bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, hai mắt trợn lên tràn đầy phẫn nộ. Nếu bọn họ coi là thật như thế, chúng ta tựa như đồng bị phía sau thọc một đao, thực sự để cho người khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Một vị khác thủ lĩnh cũng nắm chặt nắm đấm cắn răng nghiến lợi nói: đám người ngươi một lời ta một câu đều là lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn biết rõ một khi sông hạ đường trấn quy hàng, thế cục đem đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nguyên bản cộng đồng đối kháng cục diện bị đánh phá, bọn hắn đem lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Có người đưa ra nghi vấn. Trong doanh trướng lập tức lâm vào trầm mặc, tất cả mọi người tại khổ tư đối sách. Hồi lâu một vị lớn tuổi thủ lĩnh chậm rãi mở miệng, uy hàng sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Chúng ta không ngại phái người tiến đến sông hạ đường trấn tìm hiểu ngọn ngành, thuyết phục bọn hắn chớ có xúc động. Như thực sự không được, chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm liên hợp cái khác đường trấn cộng đồng ứng đối tiếp xuống khả năng phát sinh biến cố. Đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy kế này có thể thực hiện. Thế là tại cái này nặng nề trong bóng đêm, bọn hắn bắt đầu tay an bài sứ giả tiến về sông hạ đường trấn một trận không biết đánh cờ lặng yên mở màn. Cái khác mấy cái đường trấn việt tộc thủ lĩnh phái sứ giả đến sông hạ đường trấn việt tộc khu quần cư thời điểm bọn hắn ngay tại tế tự ở trong. Sứ giả xa xa nhìn thấy việt tộc thủ lĩnh dẫn đầu đám người cử hành tế tự nghi thức, thần sắc trang trọng trang nghiêm, chung quanh thuốc lá lượn lờ, khiến cho người trong lòng kinh ngạc, đội vàng bước nhanh đi ra phía trước. Các ngươi cái này tế tự làm gì? Đều không có đến chúng ta việt tộc lúc tế tự ở giữa. Sứ giả lớn tiếng đặt câu hỏi. Việt tộc thủ lĩnh chậm rãi quay người, thần sắc bình tĩnh đáp lại, chúng ta ngay tại mời tổ tiên chỉ rõ phải chăng nên quy hàng Hoàng Phổ Vân. Sứ giả nghe nói lời ấy lập tức trợn mắt tròn xoe, trên mặt dâng lên một tầng nồng đậm sắc mặt giận dữ, lớn tiếng quát lớn, hoang đường. Mặc dù Hoàng Phổ Vân thế lực khổng lồ, nơi này chính là chúng ta việt tộc người từ trước đến nay lãnh địa. Nhưng là chúng ta liên hợp nhất trí, hắn có thể bắt chúng ta có biện pháp nào? Ngươi bộ dáng này quy hàng đưa chúng ta tại hạ địa lúc trước vẫn là ngươi đề nghị chúng ta tạo thành liên quân. Việt tộc thủ lĩnh có chút xấu hổ, ánh mắt tản mạn nhìn qua sứ giả nói ra, tổ tiên phù hộ chúng ta việt tộc nhiều năm, bực này trọng đại sự tình chúng ta tự nhiên muốn hướng tổ tiên hỏi rõ. Quy hàng cũng không phải là việc nhỏ, liên quan đến tộc ta sinh tử tồn vong không thể không thận trọng. Hắn hiện tại chỉ có cưỡng từ đoạt lý nói sang chuyện khác. Sứ giả tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Việt tộc thủ lĩnh thanh âm đều bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, các ngươi như chấp mê bất ngộ chắc chắn đại họa lâm đầu. Hoàng Phổ Vân không diệt các ngươi, chúng ta bộ tộc khác đều muốn liên hợp lại diệt sông Hạ Đường trấn, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Việt tộc đám người nghe sứ giả, tuy có mấy phần e ngại nhưng nhìn về phía thủ lĩnh trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là tín nhiệm cùng đi theo, muốn từ trong miệng hắn đạt được đáp án. Việt tộc thủ lĩnh sắc mặt xám ngoét, mở môi nhếch trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Người sứ giả kia ánh mắt như dao ngôn ngữ như kiếm, mỗi một chữ đều nặng nề mà đâm vào ngực của hắn. Giờ phút này hắn lòng tràn đầy hối hận nhưng lại có khổ khó nói. Lúc trước liên hợp đám người tiến đánh Hoàng Phổ Vân đúng là mình nói ra. Khi đó chỉ muốn mượn cơ hội này khuyết trương thế lực, cũng chưa từng ngờ tới thế cục sẽ phát triển thành bây giờ như vậy, tình trạng không thể vãn hồi. Bây giờ phe mình trận doanh liên tục bại lui, thủ hạ tử thương thảm trọng, còn có lao tổ đều có quy hàng ý tứ, hắn biết rõ tiếp tục như vậy nữa mình sông Hạ Đường trấn Việt tộc bộ tộc chắc chắn vạn kiếp bất phục. Càng nghĩ quy hàng là duy nhất đường sống, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn phải hướng đã từng đối thủ túi đầu, từ bỏ đã từng kiêu ngạo. Trong lòng ấy nay giống như nước thủy triều mãnh liệt, cảm thấy mình có lỗi với đi theo tộc nhân của mình, là quyết sách của mình sai lầm đem bọn hắn kéo vào cái này vực sâu vô tận. Hắn có chút ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng bị thương. Muốn mở miệng phản bác sứ giả uy hiếp, lại phát hiện biết hầu giống như là bị thứ gì ngạnh ở một chữ cũng nói không ra. Tại tế tự sân bãi, khói mù lượn quanh phảng phất các tổ tiên không tiêu tan hồn linh. Cao tuổi tế tự trưởng lão thần sắc trang nghiêm, hai tay run rẩy nâng lên kia cổ lão quẻ còn, trong miệng nói lẩm bẩm thanh âm trầm thấp mà xa xăm, giống như tại cùng một cái thế giới khác câu thông. Hắn lần lượt đem quẻ còn ném ra ngoài, lại một lần tiếp túi người quan sát kia rơi xuống đất quẻ tượng, lông mày khi thì nhíu chặt khi thì thư giãn. Mỗi một lần giải đọc đều phảng phất gánh chịu lấy toàn bộ bộ lạc vận mệnh. Trung quanh tộc nhân bây tụ, thở mạnh cũng không dám, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trưởng lão, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng thấp vọng. Rốt cục trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra thần tình phức tạp. Hắn chậm rãi đứng dậy, mặt hướng bộ lạc thủ lĩnh thanh âm mặc dù không cao lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, tổ tiên đã đồng ý quy hàng tại Hoàng Phổ Vân. Quẻ tượng biểu hiện thuận cái này, đại thế bộ lạc mới có thể nên đón sinh cơ cùng an ổn. Thủ lĩnh nao nao trong mắt lóe lên một tia giấy rủa cùng do dự. Trải qua thời gian dài bộ lạc đều là tại dưới sự hướng dẫn của hắn độc lập tự chủ, mà bây giờ muốn quy hàng người khác trong lòng tràn đầy không cam lòng. Mong muốn xem trưởng lão kia chắc chắn, ánh mắt lại hồi tưởng lại bộ lạc gần đây gặp phải đủ loại khốn cảnh, hắn biết rõ đây có lẽ là đường ra duy nhất. Trầm mặc thật lâu, thủ lĩnh chậm rãi gật đầu tiếp nhận quyết định này. Trung quanh tộc nhân sau khi nghe được có âm thầm thở dài, có thì mong mọi khởi đầu mới, mà bộ lạc vòng quay vận mệnh cũng từ đó chậm rãi chuyển hướng phương hướng mới. Trầm mặc hồi lâu, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, giống như là dùng hết khí lực toàn thân, thấp giọng nói ra, thôi ta cái này đi an bài quy hàng sự tình. Thanh âm kia mang theo vô tận mọi mệnh cùng tang thương, phảng phất lập tức già đi rất nhiều. Sứ giả sắc mặt âm trầm, hai mắt trợn lên căm tức nhìn biệt tộc thủ lĩnh quay hàm, tức giận đến phình lên. Các ngươi cần phải biết Hoàng Phổ Vân tuyệt không phải minh chủ, đi theo hắn sẽ chỉ làm các ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Việt tộc thủ lĩnh lại thần sắc kiên định bất vi sở động, chúng ta tâm ý đã quyết, Hoàng Phổ Vân có thể cho chúng ta muốn sinh hoạt. Hiện tại thủ lĩnh cũng chỉ có kiên trì nói trái lương tâm nói. Sứ giả tức giận đến toàn thân phát run, hai tay nắm thật chặt quyền móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay. Hắn giận quá thành cười, tốt, tốt cực kỳ. Các ngươi sẽ vì mình cái này quyết định ngu xuẩn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đến lúc đó cũng đừng hối hận. Còn có các ngươi cho rằng tổ tiên thật đồng ý các ngươi quy hàng tại ngoại tộc. Dứt lời, hắn bỗng nhiên hất lên ống tay áo, xài bước xoay người rời đi, giày cùng đạp thật mạnh trên mặt đất, phát ra thanh thúy mà dồn dập tiếng vang, phảng phất là nội tâm của hắn phẫn nộ nhịp trống. Đi ra tế tự địa phương, hắn nhìn qua sông Hạ Đường trấn phương hướng, trong mắt tràn đầy oán độc. Chờ xem đi, các ngươi bọn này không biết tốt xấu, ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ biết vi phạm tổ tiên, nhìn về phía phản nghịch hạ tràng. Cùng phong gào thét thổi loạn hắn sợi tóc cùng bạt áo, nhưng hắn không hề hay biết, cắn răng nghiến lợi tự mình lẩm bẩm, sau đó cưỡi trên chiến mã giơ lên một trận bụi đất, mau chóng đuổi theo, chỉ để lại một cái phẫn nộ lại quyết tuyệt bóng lưng trong gió dần dần đi xa. Mà hắn rời đi lúc ngoan thoại tựa hồ còn tại trong không khí quanh quẩn, biểu thị sắp đến phong bạo. Sứ giả sau khi đi, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Việt tộc thủ lĩnh sắc mặt nghiêm túc, tình thế gấp gáp, thiết ớt mau chóng quy hàng, chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà lo lắng, nhìn về phía chư vị trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Các trưởng lão ngồi vây chung một chỗ, từng cái cau mày thần sắc sầu lo. Trầm mặc một lát sau, một vị tóc trắng xóa trưởng lao chậm rãi đứng dậy, thanh âm hơi có chút run rẩy, thủ lĩnh quy hàng một chuyện liên quan đến trọng đại, chỉ cần thận trọng á, nhưng hôm nay thế cục như vậy giống như cũng đừng không cách khác. Đám người nhao nhao gật đầu, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Thế là đám người bắt đầu thương nghị quy hàng biểu nội dung. Mỗi một chữ đều châm chức liên tục, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ bộ tộc vận mệnh. Có người đưa ra dùng từ muốn khiêm tốn thành khẩn để bày tỏ thực tình, có người thì cường điệu muốn cho thấy thực lực bản thân cùng giá trị tranh thủ tốt hơn đãi ngộ. Đang kịch liệt thảo luận trong thời gian lặng yên trôi qua, rốt cục quy hàng biểu sơ thảo hoàn thành. Thủ lĩnh tiếp nhận cẩn thận chu đáo, chỉ thấy phía trên chữ viết tinh tế ngôn từ khẩn thiết, đem Việt tộc lập tức khốn cảnh quy hàng quyết tâm từng cái viết rõ. Việt tộc thủ lĩnh thần sắc ngưng trọng, đem viết xong quy hàng biểu cẩn thận chu đáo một phen, sau đó đưa tới thân tín trịnh trọng nhắc nhở nói, nhanh đi đem cái này quy hàng quyết định cáo chí lão tổ, cắt không thể có mảy may trì hoãn. Thân tín lĩnh mệnh về sau, ra roi thúc ngựa mà đi. Lúc này tại một chỗ khác, chỗ ở lão tổ chính chắp hai tay sau lưng trong phòng đi qua đi lại, trong thần sắc tràn đầy xoắn xuýt cùng do dự. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận đội vàng tiếng vó ngựa, không chờ hắn kịp phản ứng, thân tín đã xông vào trong phòng, quỳ một chân trên đất lớn tiếng bẩm báo nói, lão tổ thủ lĩnh đã viết xong quy hàng biểu mệnh, ta đến đây cáo chi ngài quyết định này. Lão tổ nghe nói thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt đung đưa không ngừng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một vòng kiên định. Hắn chậm rãi đi tới trước cửa sổ nhìn về phía phương xa, trong lòng mặc mặc suy nghĩ, đã thủ lĩnh đã quyết định mình cũng không cần lại như vậy bằng hoàng. Chỉ là hy vọng kia Hoàng Phổ Vân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đợi quy hàng về sau cho Việt tộc đám người một đầu an ổn sinh lộ. Nghĩ đến đây lão tổ nắm chặt nắm đấm âm thầm thề như Hoàng Phổ Vân dám nuốt lời cho dù liều lên đầu này mạng già cũng phải vì Việt tộc lấy lại công đạo. Hắn giờ phút này đã làm xong nên đón vị chi mệnh vận chuẩn bị chỉ đợi kia quy hàng sự tình hết thể đều kết thúc. Bên này thủ lĩnh hít sâu một hơi trịnh trọng đối các trưởng lão nói, liền này biểu lập tức phái người đưa ra. Hy vọng cử động lần này có thể bảo đảm ta Việt tộc bình an. Các trưởng lão mặc mặc gật đầu trong mắt đã có lo lắng cũng mang theo vẻ mong đợi. Người mang tin tức giấu trong lòng quy hàng biểu ra dòi thúc ngựa mà đi dơ lên một đường bụi đất cũng mang đi toàn bộ Việt tộc tương lai hy vọng. Hoàng Phổ Vân ngay tại trong doanh trướng lo lắng dạo bước cao mày trong lòng tràn đầy đối sông hạ đường chấn Việt tộc quy hàng một chuyện lo lắng. Mấy ngày nay Việt tộc động tĩnh không rõ lúc nào cũng có thể lần nữa dẫn phát xung đột để hắn ăn ngủ không yên. Chợt có binh sĩ đến báo xưng sông hạ đường chấn Việt tộc thủ lĩnh phái tới người mang tin tức. Hoàng Phổ Vân nghe nói trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ vội vàng hạ lệnh để cửa thành bên kia khiến cho người bỏ vào đến. Chỉ chốc lát sau sứ giả đi vào doanh trướng trình lên một phong thư. Hoàng Phổ Vân không kịp chờ đợi tiếp nhận nhanh chóng triển khai. Khi thấy nội dung bức thư đúng là quy hàng biểu lúc, thần kinh căng thẳng của hắn trong nháy mắt lỏng xuống trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thân sắc. Mấy ngày liên tiếp quanh quẩn ở trong lòng sầu lo tan thành mây khói khóa chặt lông mày cũng giãn ra. Hắn thở phào một hơi phảng phất đem nhiều ngày áp lực đều cùng nhau phun ra. Hắn cẩn thận lại nhìn một lần quy hàng biểu xác nhận đây không phải ảo giác. Trong lòng không khỏi cảm khái trận này nguy cơ đang tiềm ẩn rốt cục có thể hóa giải. Lập tức hắn nhiệt tình chiêu đãi sứ giả kỹ càng hỏi thăm biệt tộc tình huống bên kia cùng để sứ giả tiện thể nhắn trở về hứa hẹn sẽ thích đáng an trí bọn hắn. Nhìn qua sứ giả bóng lưng rời đi Hoàng Phổ Vân biết rõ trận sóng gió này tạm thời lắng lại nhưng tương lai thế cục y nguyên phức tạp. Bất quá giờ phút này trong lòng kia phần lo lắng rốt cục rơi xuống đất để hắn có thể thoáng thở phào một lần nữa mưu đồ bước kế tiếp sách lược. Hoàng Phổ Vân chờ người mang tin tức sau khi đi hắn lần nữa nhìn lên quy hàng biểu quy hàng bề ngoài chữ viết tinh tế kỹ càng viết Việt tộc nguyện quy hàng chính mình. Trong đó nâng lên Việt tộc vẫn như cũ ở tại cựu địa nơi đó gánh chịu lấy bọn hắn nhiều năm sinh hoạt cùng ký ức. Mà sông hạ đường trấn ruộng bối chính là bộ tộc trọng yếu sinh kế chỗ hy vọng có thể vẫn như cũ về bộ tộc trưởng khống. Đồng thời trịnh trọng hứa hẹn bối nhưng liên tục không ngừng cung cấp Hoàng Phổ Vân để bày tỏ quy thuận chi tâm. Hoàng Phổ Vân triển khai quy hàng biểu tinh tế đọc thần sắc dần dần hòa hoãn. Việt tộc cử động lần này không thể nghi ngờ là vô cùng hữu ích đã tránh khỏi một trận khả năng chiến sự lại có thể để biên cảnh nhiều một phần an bình. Chương 1280, trắng đêm khó ngủ chương 1280, trắng đêm khó ngủ nhưng hôm nay đứng tại trước mắt Hoàng Phổ Vân quanh thân quanh quần xem cường đại lại nội liễm linh lực ba động kia cao giai thuật pháp cảnh giới tán phát đặc biệt khí chất để cho người ta không thể khinh thường. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà trầm ổn giống như cất giấu vô số tuế nguyệt lắng động trí tuệ cùng cố sự. Bách Tiên nhịn không được mở miệng, 20 năm không thấy ngươi lại có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đoạn đường này chắc hẳn kinh lịch không ít gian nan hiểm trở. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cầm thần sắc bình tĩnh, 20 năm qua ta ngày đêm nghiên cứu thuật pháp đạp biến vô số hiểm địa mới có bây giờ cảnh giới. Mỗi một lần đột phá đều nương theo lấy đau sót cùng mồ hôi. Bách Tiên không khỏi cảm thán, con đường tu hành vốn là gian nan đại đa số người bỏ dở nửa chừng ngươi lại có thể kiên trì xuống tới quả thực khiến người khâm phục. Hoàng Phổ Vân nhìn về phía phương xa ánh mắt kiên định, ta có nhất định phải đạt thành mục tiêu những năm này nỗ lực bất quá là vì để cho mình có năng lực hơn đi thủ hộ nghĩ bảo vệ. Tương lai còn có càng dài đường muốn đi. Nói xong quanh người hắn linh lực lưu chuyển cũng chuẩn bị kỹ càng nên đón không biết khiêu chiến. Hoàng Phổ Vân thần sắc khiêm tốn đối mặt Bách Tiên chậm rãi nói ra, thứ không dám giấu giếm ta bây giờ thuật pháp tuy có một chút thành tựu nhưng cái này cơ sở kỳ thực bắt nguồn từ trăm họ thuật pháp. Trăm họ thuật pháp nội tình thâm hậu tựa như mênh mông tinh hà vì ta mở ra thuật pháp thế giới đại môn. Gió nhẹ nhẹ phẩy gợi lên nàng tay áo Hoàng Phổ Vân trong mắt tràn đầy cảm kích. Ta có thể có hôm nay còn nhờ vào ngươi đường muội Bách Linh dẫn dắt. Lần đầu trải qua thuật pháp chi đôi lúc, ta ngây thơ mê mang là Bách Linh không chối từ bất bả kiên nhẫn vì ta giảng giải thuật pháp yếu nghĩa mang ta lãnh hội kia kỳ diệu pháp thuật thế giới. Nàng mỗi một lần chỉ đạo mỗi một cái ánh mắt khích lệ đều như là một ngọn đèn sáng chiếu sáng ta tiến lên con đường. Bách Tiên nghe nói nhao nhao lộ ra vẻ tán thưởng, có khẽ gật đầu đối Hoàng Phổ Vân khiêm tốn biểu thị tán thành, nhẹ giọng tán thưởng cảm khái Bách Linh nhiệt tâm cùng Hoàng Phổ Vân hăm hở tiến lên. Tại cái này một mảnh tường hòa bên trong Hoàng Phổ Vân hình tượng càng thêm lộ ra thân hòa khiến người ta khâm phục. Hắn không giành công tự ngạo mà là đem thành tựu của mình quy công cho đầu nguồn cùng người dẫn đường phần này khiêm tốn cùng cảm ơn để hắn tại Bách Tiên trong lòng địa vị lặng yên tăng lên. Ánh nắng tung xuống vì hắn phủ thêm một tầng ánh sáng nhu hòa phảng phất là đối với hắn phần này mỹ hảo phẩm chất ca ngợi. Hoàng Phổ Vân ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bách Tiên ánh mắt bên trong lộ ra không thể nghi ngờ nhiệt tình lập tức liền có cái ý nghĩ. Hắn tiến về phía trước một bước dáng người thẳng tắp khí thế bất phàm đối Bách Tiên cất cao giọng nói, ta vừa thành lập một cái tông môn đang đứng ở đồng bộ phát triển thời điểm đặc biệt cần ngươi cái này phẩm cấp cao thuật pháp sư. Hắn có chút dừng lại con mắt chăm chú khóa lại Bách Tiên phảng phất muốn đem thành ý thẳng tắp đưa vào đối phương đáy lòng, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta cho ngươi tông môn trưởng lao chi vị để ngươi trong môn có được địa vị cực cao cùng quyền nói chuyện. Bách Tiên có chút nhíu mày trong ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn nhưng lại chưa lập tức trả lời. Hoàng Phổ Vân thấy thế tiếp tục thành khẩn nói ra, tại ta tông môn ngươi có thể thi triển sở học có tài nguyên phong phú tạo điều kiện cho ngươi tu luyện còn có thể cùng đông đảo cùng chung chí hướng người cùng nhau tham dò thuật pháp huyền bí. Chúng ta cùng một chỗ đem tông môn phát triển lớn mạnh khai sáng mới huy hoàng. Bách Tiên túi đầu trầm tư một lát trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Bất thình lình mời với hắn mà nói là cơ hội. Mình một mực tại thế gian phiêu bạt truy tìm cao thâm hơn thuật pháp cảnh giới nếu có thể gia nhập một cái có tiềm lực tông môn mượn nhờ tài nguyên có lẽ có thể nâng cao một bước. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, đã ngươi như thế có thành ý ta liền đáp ứng, hy vọng chúng ta có thể như lời ngươi nói chung sáng tạo một phen đại nghiệp. Hoàng Phổ Vân nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, phảng phất thấy được tông môn tương lai phồn bình cảnh tượng. Bách Tiên nghe nói lời ấy sắc mặt hiện lên một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, con mắt chăm chú khóa lại Hoàng Phủ Vân không kịp chờ đợi hỏi, ngươi thành lập tông môn tên gọi là gì tại Hà Điện? Hoàng Phủ Vân có chút ngửa đầu, trong thần sắc mang theo vài phần tự hào, cất cao giọng nói, gọi Lạc Thần Cốc phái tại Vân Châu Lạc Thần Cốc. Nơi đó núi sông tú lệ linh khí vờn quanh, chính là tu hành tuyệt hảo chi địa. Bách Tiên khẽ gật đầu, trong mắt hình như có vẻ suy tư, một lát sau từ trong ngực móc ra một phong mật tín đưa về phía Hoàng Phủ Vân nói ra, ta cho ngươi một phong mật tín. Cái này mật tín trong cất giấu một chút bí ẩn sự tình, có lẽ đối ngươi tại Việt tộc có chỗ trợ giúp. Ngươi cần cẩn thận đảm bảo không cần thiết để nó rơi vào người bên ngoài chi thủ. Hoàng Phủ Vân vội vàng hai tay tiếp nhận, cảm nhận được mật tín phân lượng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc cùng chờ mong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem mật tín cất kỹ, nhìn về phía Bách Tiên thành khẩn nói, đa tạ quà tặng, chỉ là không biết cái này mật tín trong đến tột cùng ra sao nội dung. Bách Tiên mỉm cười nhưng lại chưa trực tiếp đáp lại, chỉ là nói, thời cơ chín muồi lúc, ngươi tự sẽ biết được. Nói xong Bách Tiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Hoàng Phủ Vân đứng tại chỗ nhìn qua trong tay mật tín như có điều suy nghĩ. Hoàng Phủ Vân đứng tại thu thập xong bên chiến trường, gió nhẹ lướt qua hắn tay áo. Nhìn xem Bách Tiên tiến về Lạc Thần Cốc bóng lưng về sau, trong con ngươi của hắn lóe ra khó mà ức chế mừng rỡ. Đối với hắn khổ tâm kinh doanh Lạc Thần Cốc phái mà nói, mỗi một vị thuật pháp cao thủ gia nhập đều là môn phái rót vào một cỗ tân sinh lực lượng, để môn phái tại cái này phong vân biến ảo trong giang hồ càng có sức cạnh tranh. Bách Tiên gia nhập không thể nghi ngờ để hắn thấy được môn phái lớn mạnh mới hy vọng. Hắn phảng phất đã đoán được tại Bách Tiên thuật pháp trợ lực hạ Lạc Thần Cốc phái có thể tại đông đảo thuật pháp môn phái bên trong chỗ hết tài năng thanh danh truyền xa. Nhưng mà tại phần này trong vui sướng lại xen lẫn một tia lo lắng âm thầm. Việt tộc lao tổ đến lúc nào mới có quy hàng tin tức tới, cái này thủy chung là Hoàng Phổ Vân trong lòng một tảng đá lớn. Việt tộc lao tổ thực lực mình là biết đến, nếu có thể đem nó mời chào nhập phái kia Lạc Thần Cốc phái chắc chắn như hổ thêm cánh. Nhưng đối phương thái độ không rõ, chậm chạp không có trả lời, cái này khiến Hoàng Phổ Vân có chút thất vọng. Hắn dạo bước tại tường thành ở giữa khi thì ngừng chân ngóng nhìn phương xa núi non liên miên, trong lòng suy tư cách đối phó. Là phái ra đắc lực đệ tử tiến đến hỏi thăm, vẫn là thay thời cơ lấy càng có ưu thế dạy điều kiện hấp dẫn Việt tộc lao tổ. Nhưng vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Vì Lạc Thần Cốc phái tương lai, hắn nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp đem cố này tiềm ẩn lực lượng cường đại đặt vào dưới trướng, để môn phái huy hoàng trong giang hồ nở rộ đến càng thêm chói lọi chói mắt. Việt tộc lao tổ trở lại trong tộc về sau, tại kia ưu tính thâm thúy phòng bế quan bên trong, một thân một mình lặp đi lặp lại suy tư quy hàng sự tình. Trong phòng dưới ánh đến quang ảnh tại mặt của hắn đầy nếp nhăn bên trên nhảy lên, chiếu ra nội tâm của hắn xoắn xuýt. Làm sông hạ đường trấn Việt tộc vô thượng tồn tại, hắn mỗi một cái quyết định đều liên quan đến xem toàn bộ Việt tộc vận mệnh. Quy hàng Hoàng Phổ Vân cái này trong lòng hắn tựa như một tảng đá lớn ép tới hắn thở không nổi. Hắn phảng phất đã thấy đệ tử trong tộc nhóm hoặc nghi hoặc thất vọng, ánh mắt nghe được ngoại giới khả năng truyền đến tin đồn những cái kia nói hắn vô năng vì cầu tự vệ mà uốn gối chói tai lời nói. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nhưng mà Việt tộc bây giờ gặp phải khốn cảnh lại để cho hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Hoàng Phổ Vân thế lực dần dần lớn mạnh tới đối kháng Việt tộc vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền hôi phi yên diệt. Nếu là quy hàng mặc dù có thể gặp nhất thời chỉ trích, nhưng nói không chừng có thể vì Việt tộc đổi lấy sinh cơ cùng phát triển cơ hội. Việt tộc lao tổ cao mày vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ đến mình mấy chục năm qua khổ luyện thuật pháp thủy chung khó mà đột phá trì trệ không tiến, cái này thật chẳng lẽ như ta suy nghĩ. Việt tộc lao tổ tự lẩm bẩm, thanh âm trong huyệt động quanh quẩn mang theo một tia không cam lòng cùng hoang mang. Tại cái này vượt châu chi địa hắn đã tìm kiếm hồi lâu cũng rốt cuộc tìm không thấy có thể trợ lực thuật pháp tinh tiến chân quý tài nguyên. Trầm tư thật lâu, một cái to gan suy nghĩ trong lòng hắn bắt đầu sinh, quy hàng Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân thế lực lớn, nắm trong tay vô số linh địa cùng kỳ chân dị bảo, bên kia tài nguyên phong phú có lẽ đúng là hắn đột phá khốn cảnh mấu chốt. Thôi, thật lâu Việt tộc lão tổ thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Hắn biết rõ làm tộc trưởng không thể chỉ bận tâm người thanh danh gia tộc kéo dài mới là trọng yếu nhất. Hắn quyết định ngày mai liền triệu tập trong tộc hạch tâm thương nghị việc này, vô luận con đường phía trước như thế nào gian nan, hắn đều muốn vì Việt tộc nưu ra một đầu sinh tồn chi đạo. Còn có vì mình thuật pháp tăng lên tìm tới một con đường. Nghĩ tới đây Việt tộc lão tổ chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết do cử động lần này phong hiểm cực lớn, một khi dấn thân vào Hoàng Phổ Vân dưới trướng liền mang ý nghĩa từ bỏ dĩ vãng tự do cùng bình quang, nhưng vì tộc nhân cùng thuật pháp có thể tiến thêm một bước hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Bóng đêm như mực bao phủ Việt tộc kia cổ lão mà thần bí lãnh địa. Việt tộc lao tổ nệ bước chân trầm ổn, vẻ mặt nghiêm túc đi hướng thủ lĩnh doanh trướng. Trong doanh trướng dưới ánh nến quang ảnh tại trên vách lắc lư tựa như khiêu động suy nghĩ. Việt tộc lao tổ tiến vào doanh trướng về sau, quỳ một chân trên đất hướng thủ lĩnh đi đại lễ, sau đó chậm rãi đứng dậy ôm quyền nói ra, "Thủ lĩnh, hôm nay ta mang đến một kiện liên quan đến tộc nhân sinh tử tồn vong đại sự." Hoàng Phổ Vân thế lực sẽ như mặt trời ban trưa, ngươi xem bọn hắn đánh cho phí hướng ngay cả quốc sư đều rút lui. Có thể thấy được thế lực của bọn hắn không thể khinh thường. Nếu chúng ta quy hàng mặc dù ở ngoài mặt chịu lấy quản thúc nhưng có thể thu được rất nhiều che chở cùng tài nguyên. Bọn hắn có được rộng lớn thổ địa tiên tiến kỹ nghệ, tộc ta kết minh với nhau đệ tử trong tộc liền có thể học tập mới bản lĩnh, bộ lạc cũng có thể được mở rộng phát triển. Ngày sau nếu có chiến sự cũng có cường đại hậu thuẫn trèo trống. Thủ lĩnh khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú khiêu động ánh đến không nói một lời. Việt tộc lao tổ dừng một chút tiếp tục nói ra, nhưng mà quy hàng cũng có hại bưng. Chúng ta làm mất đi bộ phận quyền tự chủ lực làm việc, muốn tuân theo Hoàng Phổ Vân quy án trong tộc truyền thống có thể sẽ nhận xung kích. mà lại một khi Hoàng Phổ Vân tao ngộ nguy cơ, chúng ta cũng chắc chắn bị cuốn vào trong đó đứng trước không biết phong hiểm. Thủ lĩnh Lâm vào lâu dài trầm tư, tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve chỗ ngồi lan can, phảng phất tại cân nhắc xem ở trong đó lợi và hại. Cuối cùng hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, cũng quyết định tộc nhân tiền đồ, việc này quan hệ trọng đại, cho ta lại tinh tế suy nghĩ, ngày mai liền triệu tập trong tộc trưởng lão cùng nhau thương nghị lại làm định đoạn. Đêm không thể say giấc, Việt tộc thủ lĩnh nghĩ đến hơn 20 trước vượt châu tướng quân kia là lợi hại cỡ nào nhân vật, mang theo binh sĩ một đường đánh tới kinh thành, bá chiếm kinh thành cùng hậu cung, về sau bị Đại Vũ Hướng trẻ tuổi nhất bên trên giáp đại tướng quân xuất quân vào kinh, đánh cho vượt châu tướng quân đánh tơi bởi mà chạy, kết quả tại quân châu bị Hoàng Phổ Vân vây quét, cuối cùng sầu não bất ức mà chết. Nghĩ tới những ngày qua phát sinh đủ loại, lại nhớ lại lao tổ ý vị thâm trường lời nói, Việt tộc thủ lĩnh không khỏi ở trong lòng lặp đi lặp lại gõ hỏi mình, thật hẳn là quy hàng Hoàng Phổ Vân sao? Cái này đơn giản mấy chữ giờ phút này lại giống như thiên quân gánh nặng ép tới hắn thở không nổi. Doanh trướng ngoài thỉnh thoảng truyền đến binh lính tuần tra tiếng bước chân, kia quy luật tiết tấu từng cái đụng chạm lấy hắn tâm. Tộc quần tương lai toàn hệ tại cái này một cái quyết định phía trên. Nếu là quy hàng có lẽ có thể đổi lấy nhất thời an ổn, nhưng ai lại có thể cam đoan Hoàng Phổ Vân sẽ không qua sông đoạt cầu? Tộc đang truyền thừa nhiều năm tự do cùng truyền thống sẽ hay không tại quy hàng về sau dần dần tan biến? Nhưng nếu là không quy hàng, đối mặt Hoàng Phổ Vân thế lực cường đại, tộc đàn lại có thể không tại sắp đến trong gió lốc chỉ lo thân mình? Suốt cả đêm cặp mắt của hắn chưa từng hợp qua, suy nghĩ trong đầu rời sông lấp biển, vô số cái suy nghĩ hiện lên thủy chung khó mà lựa chọn. Hắn nhìn qua doanh trướng đỉnh phảng phất có thể xuyên thấu qua tầng này vài, đoán trước tương lai hướng đi, nhưng mà tương lai lại như là cái này đêm tối mơ hồ không rõ tràn ngập không biết. Thẳng đến chân trời nổi lên một tia ánh sáng nhạt, hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt mỏi mệt nhưng lại kiên định, hắn biết vô luận như thế nào đều phải vì tộc đàn bước ra cái này chật vật một bước, chỉ là một bước này nên bước về phía phương nào. Màn đêm bao phủ Việt tộc bộ lạc trong yên tĩnh lại rung động bất an mạch nước ngầm. Tối hôm qua không chỉ Việt tộc thủ lĩnh lăn lộn khó ngủ, tộc lão nhóm cũng đồng dạng một đêm chưa chợp mắt. Ánh trăng lạnh lùng vẩy vào tộc lão nhóm tụ tập trong doanh trướng, bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng ngưng trọng. Trong lòng của mỗi người đều chịu nặng bộ tộc tương lai như là trong sương mù lối rẽ, để cho người ta mê mang lại cháy bỏng. Quy hàng Hoàng Phổ Vân ý vị này buông xuống nhiều năm thủ vững tiếp nhận không biết thống trị. Mặc dù khả năng đổi lấy nhất thời an ổn, nhưng ai lại có thể cam đoan Hoàng Phổ Vân không có tâm tư khác? Bộ tộc tôn nghiêm cùng tự do lại nên đặt nơi nào? Tiếp tục chống lại nói nghe thì dễ, Hoàng Phổ Vân thế lực cường đại chống lại có lẽ sẽ chỉ mang đến càng nhiều tộc nhân thương vong, bộ lạc có lẽ sẽ tại trong chiến hỏa hóa thành cho tàn, nhiều năm tích lũy hết thảy đều đem phó mặc. Việt tộc thủ lĩnh cao mày, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, ý đồ từ trong mắt bọn họ tìm được một tia kiên định lực lượng. Tộc lao nhóm có cúi đầu trầm tư, có khẽ bước sợi dâu, mỗi người đều tại nội tâm tiến hành chật vật cân nhắc. Doanh trướng ngoài ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cú vọ kêu to, phảng phất là vận mệnh phát ra chẳng lành dự cảnh. Thời gian tại cái này nặng nề bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua, nhưng bọn hắn vẫn không có đạt được một cái kết luận. Tương lai lựa chọn như là một tòa vô hình đại sơn ép tới đám người không thở nổi, mà bọn hắn chỉ có thể ở cái này dài dằng dặc trong đêm tối tiếp tục lục lọi tiến lên phương hướng. Việt tộc trong bộ lạc bầu không khí ngưng trọng kiềm chế. Các tộc nhân vây tụ một đường thần sắc sầu lo, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thủ lĩnh cùng ngồi cao lão tổ. Việt tộc thủ lĩnh nhìn quanh đám người sắc mặt trầm ngưng, chậm rãi mở miệng, các vị tộc lão, bây giờ thế cục gian nan, đối với phải chăng quy hàng Hoàng Phổ Vân mọi người đều do dự khó mà lựa chọn. Chúng tộc lão nhóm hoặc là cúi đầu trầm tư, hoặc là châu đầu ghé tai, lại không người có thể đưa ra một cái đáp án xác thực. Một lát sau, thủ lĩnh quay người mặt hướng lao tổ cung kính nói ra, lão tổ đã tất cả mọi người không biết nên đi con đường nào, vậy chúng ta liền mời bày ra tổ tiên đi, để tổ tiên cho chúng ta chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Lao tổ khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy lộ ra tuế nguyệt lắng động trí tuệ, cũng tốt tế điển tổ tiên lắng nghe tổ vấn. Chương 1282, ném ra càng lớn bánh. Chương 1282, ném ra càng lớn bánh. Việt tộc thủ lĩnh mặt khác miêu tả một phong thư cho Hoàng Phổ Vân, biểu thị lúc đầu hắn lòng tràn đầy chờ mong có thể tự mình đem quy hàng biểu đệ trình cho Hoàng Phổ Vân, để bày tỏ thành ý của mình cùng quyết tâm. Nhưng mà thế sự khó liệu, cái khác mấy cái đường chấn Việt tộc biết được hắn quy hàng tin tức về sau, trong nháy mắt sôi trào, lại dự định liên hợp lại đối phó hắn. Việt tộc thủ lĩnh miêu tả phong thư này thời điểm cũng rất bất đắc dĩ, nghĩ đến những cái kia đã từng kề vai chiến đấu tộc nhân bây giờ lại bởi vì lập trường khác biệt mà dương cung bạc kiếm, thủ lĩnh ánh mắt bên trong hiện lên vẻ cô đơn. Nhưng rất nhanh, kiên định lại trở lại đáy mắt, hắn biết rõ hắn quy hàng là vì tộc nhân tốt hơn tương lai. Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào trước mặt trên thư. Kia trong thư tràn đầy đối sông hạ đường trấn an nguy lo lắng, nâng lên tộc nhân khát vọng càng nhiều bảo hộ. Hoàng Phổ Vân trong lòng rõ ràng, những người này rời bỏ bộ tộc khác, lựa chọn đi theo hắn, chắc chắn đứng trước tàn khốc trả thù. Hắn chậm rãi dạo bước, vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ hắn gánh vác cái này mới quy hàng bộ tộc vận mệnh. Một lát suy tư về sau, Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu, ánh mắt kiên định lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, quyết định phái binh đóng giữ sông hạ đường trấn. Hắn biết rõ, cái này không chỉ là đối quy hàng người che chở, càng là hiển lộ rõ ràng thực lực mình cùng đạo nghĩa tiến hành. Hoàng Phổ Vân lập tức gọi đến Tâm Phúc tướng lĩnh, ngựa khí trầm ổn hữu lực bàn giao nhiệm vụ, chọn lựa tinh nhuệ chi sĩ, lập tức lao tới sông hạ đường trấn. Cần phải tăng cường phòng vệ, không cho phép vị hà nhất phe thế lực tùy tiện xâm phạm. Nếu có kẻ xâm lấn, nhất định phải toàn lực đánh lui. Tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi, dáng người mạnh mẽ. Nhìn qua tướng lĩnh đi xa bóng lưng, Hoàng Phổ Vân âm thầm thề, đã những người này lựa chọn tín nhiệm hắn, hắn định sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm. Hắn muốn để những cái tiêm lưu toan đối sông hạ đường trấn bất lợi bộ tộc biết, đầu nhập vào hắn Hoàng Phổ Vân, liền sẽ đạt được kiên cố dựa vào. Hắn tin tưởng, lần này đối sông hạ đường trấn thích đáng an bài, không chỉ có thể trấn an mới quy thuận bộ tộc, càng có thể ở trên vùng đất này dựng nên chống canh một vì cường đại hy vọng. Ánh trăng như sương, vẩy vào sông Hạ Đường Trấn mỗi một tấc đất bên trên. Hoàng Phổ Vân vụng trộm đi tới sông Hạ Đường Trấn, đứng tại trong trấn cao nhất thổ trên lầu, quan sát mảnh này đã bị hắn bỏ vào trong túi lãnh địa, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười. Kế hoạch của hắn, chung quy là thành công. Sông Hạ Đường Trấn bây giờ đã ở hắn trưởng không phía dưới, mỗi vấn đề cũng theo đó giải quyết dễ dàng, liên tục không ngừng mỗi bắt đầu hướng hắn vọt tới. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên hắn tay áo. Hoàng Phổ Vân nhìn qua phương xa, ánh mắt bên trong lóe ra bừng bừng dạ tâm. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây bất quá là hắn bá nghiệp bắt đầu. Cái khác mấy cái đường trấn cùng ruộng muối, giờ phút này đã trở thành hắn mục tiêu kế tiếp. Những địa phương kia, không chỉ có lấy tài nguyên phong phú, càng là có thể để cho hắn thế lực tiến một bước quyết trương nơi mấu chốt. Tại cái này điên tĩnh trong đêm, Hoàng Phổ Vân trong đầu đã bắt đầu mưu đồ mới bố cục. Hắn biết rõ, muốn cầm xuống những địa phương kia cũng không phải là chuyện dễ, mỗi một bước đều cần cẩn thận. Hắn triệu tập đến tâm phúc của mình nữ sĩ, tại dưới ánh nến, cẩn thận thương thảo tiếp xuống sách lược. Làm sao không động thanh sắc thấm vào, như thế nào tan rã đối thủ thế lực, như thế nào bảo đảm nhất cử thành công, mỗi một chi tiết nhỏ đều lặp đi lặp lại cân nhắc. Ngoài cửa sổ ánh trăng chứng kiến lấy bọn hắn mưu đồ bí mật, mà Hoàng Phổ Vân tin tưởng vững chắc, tại tương lai không lâu, mấy cái kia đường trấn cùng ruộng muối cũng chắc chắn như là sông Hạ Đường Trấn, thần phục với dưới chân của hắn, thế lực của hắn bản đồ đem không ngừng mở rộng, thành tựu một phen không ai bằng đại nghiệp. Ngày thứ hai, nắng sớm mờ mờ, tia sáng dịu dịu vẩy vào Việt tộc lãnh địa. Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp, sải bước mà tới. Hắn chưa đi hướng Việt tộc thủ lĩnh vị trí, mà là trực tiếp tiến về Việt tộc lao tổ bế quan chi địa. Việt tộc lao tổ bế quan động phủ tĩnh mịch thanh u, trung quanh linh khí mờ mịt. Hoàng Phổ Vân đứng tại động phủ trước, thanh âm trong sáng, "Việt tộc lao tổ, ta Hoàng Phổ Vân hôm nay đến đây là vì thực hiện Việt tộc quy hàng sau hứa hẹn." Một lát sau, động phủ cửa đá chậm rãi mở ra, Việt tộc lao tổ Hạng Phát Đồng Nhan, ánh mắt thâm thúy đi ra. Hứa hẹn đã ra, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hoàng Phổ Vân thần sắc chân thành, "Ta phái người mang ngài tiến về Lạc Thần Cốc tu luyện. Nơi đó linh khí nồng đậm, càng có rất nhiều cơ duyên, đối với ngài tu hành rất có ích lợi." Việt tộc lao tổ khẽ gật đầu, hắn biết rõ Hoàng Phổ Vân tín dự, cũng minh bạch đây là Việt tộc phát triển thời cơ. Hoàng Phổ Vân kỹ càng giới thiệu Lạc Thần Cốc đủ loại diệu dụng. Việt tộc lao tổ tĩnh tĩnh lắng nghe, trong lòng đối tương lai tu luyện tràn ngập chờ mong. Hoàng Phổ Vân trong lòng về dự định Việt tộc lao tổ đi Lạc Thần Cốc về sau, gia nhập tông môn của mình, cho mình tông môn tăng cường thực lực. Còn có hắn có gần 100 năm kinh nghiệm tu luyện, có thể chỉ đạo trong môn đệ tử, để bọn hắn học tập thuật pháp có càng nhiều đường tắt. Việt tộc lao tổ nghe nói Hoàng Phổ Vân lời nói, trong mắt quang mang đại thịnh, Lạc Thần Cốc kia phong phú thuật pháp tài nguyên tựa như nam châm, trong nháy mắt chăm chú hấp dẫn lấy hắn. Hắn giờ phút này, chỗ nào còn có thể kiềm chế được nội tâm nội vàng, nguyên bản trầm ổn dáng người lại khẽ run lên. Không thể đợi thêm nữa, ta lập tức liền muốn tiến về Lạc Thần Cốc. Việt tộc lao tổ thanh âm trầm thấp lại tràn đầy không thể nghi ngờ vội vàng. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, mang trên mặt cung kính ý cười, lập tức vây tay một cái, gọi một thần tín. "Ngươi, lập tức mang Việt tộc lao tổ tiến về Lạc Thần Cốc, cần phải chú ý cẩn thận, không thể có mảy may sai lầm." Thần tín lĩnh mệnh, dáng người thẳng tắp đứng tại Việt tộc lao tổ trước người, cung kính nói ra, "Việt tộc lao tổ, xin mời đi theo ta." Việt tộc lao tổ không cần phải nhiều lời nữa, sải bước đuổi theo. Bước tiến của hắn gấp rút mà hữu lực, mỗi một bước đều giống như mang theo đối thuật pháp tài nguyên khát vọng. Hoàng Phổ Vân nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, khóe miệng có chút dương lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Việt tộc lao tổ nếu có thể tại Lạc Thần Cốc có thu hoạch, nói không chừng đối với mình kế hoạch cũng rất có ích lợi. Hy vọng chuyến này có thể để cho thế lực khắp nơi ở giữa thế cục phát sinh đối với mình có lợi biến hóa. Mà kia bị phái đi dẫn đường thần tín, biết rõ trách nhiệm trọng đại, trên đường đi nhìn không chớp mắt, hết sức chăm chú tại phía trước dẫn đường, không dám có chút lơ biếng, một đoàn người thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong rừng núi xa xa. Không bao lâu, bọn hắn đi vào Lạc Thần Cốc bên ngoài. Mang theo Việt tộc lao tổ người tới gõ hộ pháp đại trận cơ quan, bên trong một người đệ tử ra, nhìn người kia bí mật lệnh bài. Người này nói rõ ý đồ đến, đệ tử liền mang theo bọn hắn tiến vào hộ pháp đại trận. Việt tộc lao tổ bước vào Lạc Thần Cốc địa giới, vừa đến bên ngoài, liền bị kia hộ pháp đại trận thật sâu hấp dẫn. Chỉ gặp đại trận quang mang lưu chuyển, phù văn thời gian lập loè hình như có lực lượng thần bí phụ trào, mỗi một đạo quang mang lấp loé, mỗi một cái phù văn biến ảo, đều phản phất tận chứa vô tận huyền bí. Quang mang kia như linh động sợi tơ, đan vào lẫn nhau lại không liên quan tới nhau, vậy ra một bức lộng lẫy nhưng lại giấu giếm huyền cơ bức tranh. Lạc Thần Cốc phái đệ tử tại phía trước không nhanh không chậm dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng bước vàng. Việt tộc lao tổ thì tại phía sau, hai mắt trừng tròn xoe, không chớp mắt nhìn xem các nơi. Hắn khi thì khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư đại trận vận chuyển nguyên lý, khi thì lại lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, hiển nhiên là bị đại trận bên trong một chút tinh diệu thiết kế rung động. Ánh mắt của hắn đi sát đằng sau lấy những người lưu động kia qua mang, giống như là muốn đem đại trận này mỗi một chỗ chi tiết đều là cấn dưới đáy lòng. Trên đường đi, cảnh sát chung quanh trong mắt hắn đều thành vật làm nền, tâm tư toàn định đặt ở cái này kỳ diệu hộ pháp trên đại trận. Hắn âm thầm sợ hãi thán phục, như thế tinh diệu trận pháp, hắn cuộc đời hiếm thấy, chỉ là cái này ngoại vi trận pháp liền có như thế tạo nghệ, kia Lạc Thần Cốc bên trong nhất định về ẩn giấu đi càng nhiều kinh người chỗ. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng phát ra hiếu kỳ, bước chân cũng không tự giác tăng nhanh mấy phần, hận không thể lập tức xâm nhập trong cốc. Thời gian tại hộ pháp trong đại trận loạn, qua không biết bao lâu, bọn hắn rốt cục vào cốc, chỉ gặp trong cốc kỳ hoa dị thảo trải rộng, linh truyền thác nước giao thoa, linh khí nồng nặc như thực chất tràn ngập. Việt tộc lao tổ hít sâu một hơi, cảm thụ được cái này tuyệt hảo chỗ tu luyện, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn hướng Lạc Thần Cốc có chút chắc tay, đa tạ, ta định không phụ cơ duyên này. Hắn giống như tại đối xa xôi Hoàng Phổ Vân nói chuyện. Qua hai ngày, Hoàng Phổ Vân đem Việt tộc thủ lĩnh triệu đến trụ sở. Rộng rãi trong doanh trướng, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Việt tộc thủ lĩnh bước vào doanh trướng, kinh sợ mà nhìn xem ngồi cao chủ vị Hoàng Phổ Vân, hai chân không tự giác run nhẹ nhẹ, đầu cũng thấp đủ cho sắp áp vào mặt đất. Hoàng Phổ Vân thần sắc bình thản, đầu tiên là mỉm cười nói chuyện phiếm, giọng nói nhẹ nhàng, tựa như cùng lao hưu nói việc nhà. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta tìm ngươi đến chính là tâm sự việc nhà, còn có nghị muốn hiểu rõ các ngươi bộ tộc còn có cái gì cần. Việt tộc thủ lĩnh thân thể căng cứng, liên tục không ngừng đáp lại, mọi chuyện đều tốt, đa tạ tướng quân quan tâm. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa đánh giá hắn, tiếp lấy nói ra, ta nghe nói các ngươi Việt tộc có thật nhiều đặc biệt kỹ nghệ cùng tập tụ, một mực rất là hiếu kỳ. Giống như kia tinh mỹ thế vừa, còn có một phong cách riêng vũ đạo, có thể hay không nói cho ta một chút trong đó môn đạo? Việt tộc thủ lĩnh không nghĩ tới Hoàng Phổ Vân không có vừa lên đến liền đảm nghiêm túc sự tình, mà là quan tâm những này, khẩn trương trong lòng không khỏi hơi làm dịu. Hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia do dự, gặp Hoàng Phổ Vân mặt mũi tràn đầy chân thành, liền cả gan bắt đầu giảng thuật. Từ Việt tộc theo thừa châm pháp đến vũ đạo ẩn chứa truyền thuyết cổ xưa, nói hết mọi chuyện. Hoàng Phổ Vân nghe được chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu hỏi thăm, trong doanh trướng bầu không khí dần dần trở nên hòa hợp. Theo giao lưu xâm nhập, Việt tộc thủ lĩnh câu nệ dần dần tiêu tán, trong lòng đối Hoàng Phổ Vân cũng nhiều mấy phần kính ý cùng tín nhiệm, phảng phất trước mắt vị tướng quân này cũng không phải là uy nghiêm chinh phục giả, mà là một vị có thể cảm mến trò chuyện tri âm. Việt tộc thủ lĩnh về cảm tạ Hoàng Phổ Vân phái binh đóng quân sông hạ đường trấn, bằng không cái khác mấy cái đường trấn bộ tộc đã sớm tiến công hắn. Việt tộc thủ lĩnh cũng không phải tay không mà đến, mang đến không ít gạo cùng mặt muối. Hoàng Phổ Vân không có khách khí chiếu số thu hết, bất quá Hoàng Phổ Vân trả về tặng không ít châu báu. Việt tộc thủ lĩnh trong lòng thế nhưng là cao hứng ghê gớm, những này châu báu giá trị xa xa cao hơn hắn mang tới đồ vật giá trị. Hai người lại hàn huyên rất nhiều những chuyện khác, đột nhiên Hoàng Phổ Vân ánh mắt lấp lánh nhìn xem Việt tộc thủ lĩnh, trong thần sắc lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng tự tin. Hắn có chút hất cằm lên, thanh âm trầm ổn hữu lực, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục cái khác mấy cái đường trấn thủ lĩnh quy phục, ta liền hứa hẹn ngươi thống lĩnh toàn bộ Việt tộc, đến lúc đó cái này Việt tộc hết thảy đều để cho ngươi trưởng khống. Việt tộc thủ lĩnh khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút do dự cùng suy tư. Cái này dụ hoặc lấy thực không nhỏ, thống lĩnh toàn bộ Việt tộc, vậy sẽ là vô thượng bình quan cùng quyền lực. Nhưng hắn cũng biết rõ, cái khác đường trấn thủ lĩnh nhóm tính cách khác nhau, muốn thuyết phục cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng trước mắt cơ hội này khó được, bỏ lỡ có lẽ liền lại không thể có thể. Trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nên tiếp Hoàng Phổ Vân ánh mắt, lựa khí mặc dù không mười phần kiên định nhưng cũng lộ ra kiên quyết, ta thử một chút đi. Hoàng Phổ Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng hài lòng ý cười, vô Việt tộc thủ lĩnh bà bay, việc này như thành, người ta đều đem thu hoạch không ít. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Việt tộc thủ lĩnh yên lặng gật đầu, quay người rời đi. Bước tiến của hắn hơi có vẻ nặng nề, trong lòng đã có đối tương lai ước mơ, lại tràn đầy đối trước không biết đường lo lắng. Nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn, đã đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi nếm thử, tại cái này phức tạp trong cuộc thế, vì chính mình cùng tộc nhân mưu đến một đầu mới đường ra. Việt tộc thủ lĩnh ra roi thúc ngựa chạy về sông hạ đường trấn, móng ngựa giơ lên một đường bụi đất. Vừa mới bước vào lãnh địa, hắn liền vội vã sai người triệu tập tộc lão. Chỉ chốc lát sau, tộc lão nhóm nhau nhau chạy đến, để tụ một đường. Trong phòng bầu không khí ngưng trọng, Việt tộc thủ lĩnh đứng tại phía trước, thần sắc kích động lại dẫn mấy phần bí ẩn hưng phấn. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay ta gặp kia Hoàng Phổ Vân, hắn ưng thuận một cái thiên đại hứa hẹn." Tộc lão nhóm nghe nói, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, châu đầu ghé tai. Việt tộc thủ lĩnh đề cao âm lượng, đè xuống đám người nghị luận, chỉ cần ta có thể thuyết phục cái khác mấy cái đường trấn Việt tộc thủ lĩnh, Hoàng Phổ Vân liền để cho ta thống lĩnh toàn bộ Việt tộc. Lời vừa nói ra, trong phòng trong nháy mắt sôi trào. Có tộc lão mặt lộ vẻ kinh hỉ, cảm thấy đây là Việt tộc quật khởi tốt đẹp thời cơ, có thì trong mày, mặt lộ vẻ lo lắng. Một vị lớn tuổi tộc lão dẫn đầu đứng dậy, lo lắng nói ra, cái này Hoàng Phổ Vân hứa hẹn có thể có mấy phần có thể tin. Chớ có vì cái này hư ảo tiền cảnh, để chúng ta Việt tộc lâm vào hiểm cảnh. Nhưng cũng có tuổi trẻ khí thịnh tộc lão phản bác, khó được có cơ hội này, nếu có thể thống lĩnh Việt tộc, sao không thử một lần? Nói không chừng thật có thể để chúng ta Việt tộc đi hướng hưng thịnh. Cái này tộc lão chậm rãi nói xong lời nói này, đám người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trống trải trong phòng nghị sự, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng, chỉ có mấy sợi từ song cửa sổ xuyên thấu vào ánh nắng, trên mặt đất bắn ra ra pha tạp quang ảnh. Mọi người cúi đầu suy tư, trong lòng đều hiểu tộc lão lời nói câu câu là thật. 20 năm trước vượt châu tướng quân trận kia biến cố, như một đạo vô tình lưỡi dao, đem đã từng chặt chẽ tương liên Việt tộc sinh sinh cắt đứt. Kể từ lúc đó, Việt tộc các bộ phân lập, phản phất tản mát với thiên nhai sao trời, khó mà hội tụ. Đã từng huy hoàng cùng vinh quang, dưới sự bảo mòn của năm tháng dần dần phai màu. Bây giờ, từng cái chi nhánh tại lãnh địa của mình bên trong làm theo ý mình, giữa lẫn nhau giao lưu ngày càng giảm bớt, mâu thuẫn lại lặng yên sinh sôi. Đã từng đồng khí liên chi tộc nhân, bây giờ gặp mặt lại có mấy phần lạ lẫm cùng ngăn cách. Có chi nhánh bởi vì chỗ màu mơ chi địa, sinh hoạt tương đối giàu có, liền xây lên tường cao, phối hợp hưởng thụ yên vui. Có chi nhánh thì tại cằn cỗi thổ địa bên trên gian nan cầu sinh, vì một chút tài nguyên cùng lần cận tộc phân tranh không ngừng. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lay động lấy trong sảnh treo màn vải, phát ra rất nhỏ tiếng vang, phảng phất là Việt tộc trước kia tuế nguyệt thở dài. Nhìn qua lẫn nhau, đám người ánh mắt bên trong đã có đối trước kia đoàn kết hoài niệm, lại có đối tương lai đi con đường nào mê mang. Chẳng biết lúc nào, cái này ly tán cục diện mới có thể kết thúc, Việt tộc có thể hay không lần nữa ngưng tụ một lòng, tái hiện ngày xưa hưng thịnh, cái này thành quanh quẩn tại mỗi người trong lòng nan đề. Việt tộc thủ lĩnh lặng lặng nghe đám người tranh luận, trong lòng cũng tại cân nhắc lợi hại. Hắn biết rõ, đây là một trận mạo hiểm, nhưng cái này hấp dẫn cực lớn lại để cho hắn khó mà dứt bỏ. Đến tột cùng nên đi nơi nào, hắn rơi vào trầm tư. Chương 1283, ra sức Việt tộc thủ lĩnh chương 1283, ra sức Việt tộc thủ lĩnh. Vài ngày sau, Hoàng Phổ Vân bí mật đi gặp Việt tộc thủ lĩnh, thần sắc hắn trầm ổn, ánh mắt kiên định nhìn về phía Việt tộc thủ lĩnh, nôn từ khẩn thiết nói, lần hành động này, mong rằng ngươi có thể bằng vào cùng đối phương quan hệ, các ngươi thế nhưng là đồng tộc, tiến đến thuyết phục bọn hắn quy thuận. Cái này không chỉ có là vì đại cục suy nghĩ, cũng là cho lẫn nhau một cái nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, để chúng ta cùng một chỗ để tất cả bách tính được sống cuộc sống tốt. Việt tộc thủ lĩnh khẽ bước cằm, hắn nói với Hoàng Phổ Vân để hết thảy mọi người được sống cuộc sống tốt vẫn là tồn tại hoài nghi, cho rằng Hoàng Phổ Vân chỉ là cho mình mở rộng phạm vi thế lực tìm một cái rất tốt lấy cớ. Hiện tại hắn chỉ có thuận theo hắn ý tứ đi làm, nhưng mình lại thế nào đi đối mặt những cái kia thủ lĩnh. Việt tộc thủ lĩnh ngẫm lại cũng nhức đầu. Nói xong chuyện này về sau, Hoàng Phổ Vân lập tức trở về trụ sở, tiến trụ sở, đối dưới trướng các tướng lĩnh quả quyết hạ lệnh, truyền lệnh xuống, toàn quân lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lương Thảo Đồ quân nhu kiểm tra hoàn mỹ, binh khí áo giáp bảo đảm sắc bén kiên cố, không thể có mảy may lười biếng. Các tướng lĩnh vân lệnh về sau, cấp tốc lao tới các doanh truyền đạt mệnh lệnh, trong lúc nhất thời, trong quân đội một mảnh bận rộn cảnh tượng, các binh sĩ thần sắc trang nghiêm, khẩn trương mà có thứ tự làm lấy chiến đấu chuẩn bị. Cùng lúc đó, Hoàng Phổ Vân lại đưa tới chiếc cốt lạc thiện, thấp giọng phân phó, ngươi lập tức phái người đi địch quân doanh địa phụ cận, âm thầm thăm dò binh lực của bọn hắn bố trí, công sự phòng ngự cùng lương thảo độn thả chỗ. Các không thể đánh cỏ động rắn, cần phải đem tin tức chuẩn xác không sai lầm truyền lại trở về. Chiếc cốt lạc thiện lĩnh mệnh về sau, lập tức chọn lựa mấy thân thủ nhanh nhẹn, kinh nghiệm phong phú thám tử, để bọn hắn cải trang cách ăn mặc một phen, thừa dịp bóng đêm, lặng yên hướng phía địch quân doanh địa tiềm hành mà đi. Hoàng Phổ Vân biết rõ, cái này mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu, chỉ có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể tại trận này phức tạp trong cục thế chiếm cứ chủ động, thắng được cuối cùng thắng lợi. Việt tộc thủ lĩnh sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kiên trì mang theo tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật bước lên tiến về sát vách chấn đường hành trình. Trên đường đi, bước chân hắn nặng nề, mỗi một bước đều giống như mang theo gánh nặng ngàn cân. Rốt cục, hắn đi tới sát vách thủ lĩnh bộ tộc doanh trướng trước. Vừa mới bước vào, một cỗ nồng đậm sát ý đập vào mặt. Sát vách thủ lĩnh bộ tộc ngồi tại chủ vị, ánh mắt như ương sắc bén, nhìn thấy Việt tộc thủ lĩnh một khắc này, trong mắt lóe lên không che giấu chút nào sát ý, tay không tự giác sở về phía bội kiếm bên hông. Việt tộc thủ lĩnh trong lòng căng thẳng, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, hai chân cũng khẽ run lên. Nhưng mà, hắn cố giả bộ trấn định, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình ổn một chút, hướng đối phương hành lễ ân cần thăm hỏi. Sát vách thủ lĩnh bộ tộc hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, chậm rãi đi hướng Việt tộc thủ lĩnh, vây quanh hắn dạo bước, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở Việt tộc thủ lĩnh trong lòng. Ngươi còn có gan từ đến? Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Việt tộc thủ lĩnh trong lòng thầm tiêu không tốt, lại chỉ có thể cười làm lành nói, lần này đến đây là mang theo thành ý cùng lễ vật, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Sát vách thủ lĩnh bộ tộc dừng bước lại, mãnh địa trừng mắt về phía hắn, hừ, nếu không phải sau lưng ngươi có người tần chủ tử Hoàng Phổ Vân chỗ dựa, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Dứt lời, hắn vất tay áo quay người, ngồi trở lại chủ vị, một mặt không cam lòng cùng phẫn uất. Việt tộc thủ lĩnh lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn tạm thời bảo vệ tính mệnh, chỉ là tiếp xuống nên như thế nào ứng đối cái này khẩn trương thế cục, trong lòng của hắn vẫn là một mảnh mờ mịt. Trong doanh trướng, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Việt tộc thủ lĩnh đưa tay ra hiệu thủ hạ thả ra trong tay quà tặng, sau đó trên mặt chất lên mấy phần lấy lòng ý cười, nhìn về phía đối diện người, chậm rãi mở miệng, bây giờ Hoàng Phổ Vân thế lực khổng lồ, uy hàng với hắn, chúng ta tộc nhân liền có thể có cuộc sống an ổn qua, có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Lời còn chưa dứt, đối diện người đột nhiên đứng dậy, hai mắt trợn lên, trợn mắt nhìn, lớn tiếng mắng, ngươi cái này phản bội tiên tổ đồ vô sỉ. Chúng ta Việt tộc từ trước đến nay thủ vững vinh quang của mình cùng truyền thống, sao có thể hướng người khác bốn gối đầu hàng? Ngươi không chỉ có quên tiền bối dạy bảo, về chạy tới xung làm cái này lê tẩm thuyết khách. Việt tộc thủ lĩnh sắc mặt đỏ lên, bị một trận này mắng làm cho có chút xuống đài không được, nhưng vẫn cố giả bộ chấn định nói, ngươi chớ có xúc động, Hoàng Phổ Vân binh cường mã trắng, nếu không quy hàng, chúng ta Việt tộc sợ có tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu lại như thế nào? Dù sao cũng tốt hơn làm kia tham sống sợ chết, lương tông bức bỏ tổ người. Đối phương ngôn từ kịch liệt, vì nhất thời an ổn cùng phú quý, liền bán tôn nghiêm cùng tín ngưỡng, loại sự tình này ta tuyệt làm không được. Ngươi như khăng khăng như thế, chính là Việt tộc tội nhân, chúng ta cho dù liều chết một trận chiến, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Việt tộc thủ lĩnh nghe xong, đứng chết chân tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên đáp lại ra sao. Trong doanh trướng không khí phảng phất ngưng kết, song phương lâm vào giằng co, một trận xung đột tựa hồ hết sức căng thẳng. Việt tộc thủ lĩnh dáng người thẳng tắp, thần sắc thành khẩn, con mắt chăm chú khóa lại đối diện người. Hắn có chút không người, thanh âm bình thản lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, huynh đệ, không ngại nghe ta một lời. Nhớ năm đó, chúng ta Việt tộc thành tâm thần phục Đại Vũ triều, hàng tháng tiến cống, chưa bao giờ có hài lòng. Khi đó Đại Vũ hưng thịnh, tứ hải triều bái, chúng ta tất nhiên là chân thành quy thuận, cùng hưởng thái bình. Nói đến chỗ này, hắn khe khẽ thở dài, trên mặt hiện ra một tia hồi ức, nhưng về sau, Đại Vũ triều cường không phân chấn, quốc lực dần dần suy, loạn trong giặc ngoài không ngừng. Tại kia bấp bênh thời khắc, ta Việt tộc vì cầu sinh tồn, mới không thể không tự chủ làm việc, lấy mưu phát triển. Cái này thật sự là tình thế bức bách, cũng không phải là chúng ta bản ý a. Dừng một chút, Việt tộc thủ lĩnh hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, luôn từ càng thêm khẩn thiết, bây giờ, tân chủ quốc khởi, hùng tài đại lượng, tứ phương vi tâm. Ta Việt tộc xem xét thời thế, biết rõ chỉ có quy thuận tân chủ, mới có thể trùng hoạch an ổn, lại lần nữa đi hướng phồn vinh. Tộc ta nguyện lấy toàn bộ chi lực, phụ tá tân chủ thành tựu đại nghiệp, vì đó khai cương thác thổ, sống pha chiến đấu. Quá khứ sự tình, mong rằng các hạ có thể thông cảm chúng ta nỗi khổ tâm, từ đó hòa giải, thúc đẩy ta Việt tộc quy thuận tân chủ tiến hành. Chúng ta tất ghi khắc phần ân tình này, vĩnh là tân chủ trung thành chi thần. Dứt lời, hắn tĩnh tĩnh đứng lặng chờ đợi lấy đối phương đáp lại. Hắn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt trợn lên, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hai tay nắm chặt thành quyền, khớp xương đều phát ra thanh bạch chi sắc, phảng phất một đầu bị chọc giận manh thú. Việt tộc thủ lĩnh lời nói như một trận gió lạnh, thổi vào hắn cái này đầy ngập lửa giận bên trong, dù chưa có thể đem lửa giận hoàn toàn dập tắt, nhưng cũng để hắn dần dần tỉnh táo lại, lý trí bắt đầu hấp lại. Hắn khẽ nhíu mày, trong ánh mắt thiếu đi mấy phần thịnh nộ lúc nóng nảy, nhiều hơn mấy phần suy tư ý vị. Việt tộc thủ lĩnh đúng là lý, thế cục như thế, một vị ngạnh kháng có lẽ sẽ chỉ mang đến càng nhiều thương vong. Nhưng vừa nghĩ tới muốn quy hàng tại Hoàng Phổ Vân, hắn tâm liền giống bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt. Hoàng Phổ Vân, cái kia đã từng cùng hắn từng có rất nhiều khúc mắc người, vừa nghĩ tới phải hướng cúi đầu, trong lòng liền dâng lên một trận khó mà ức chế cảm giác nhục nhã. Nội tâm của hắn đang kịch liệt dãy rủa lấy, trong đầu hai thanh âm không ngừng đan xen. Một thanh âm lại, vì các tộc nhân an ổn, đun xuống ân oán quy hàng là cử chỉ sáng suốt, một thanh âm khác lại tại gào thét, có thể nào hướng tốc địch cúi đầu, đây là đối với mình tôn nghiêm trả đạp. Cước bộ của hắn không tự giác đi qua đi lại, trên mặt thần sắc cũng thay đổi huyễn không chừng. Khi thì cắn chặt môi, tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm, khi thì vừa dài thán một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Tại cái này lựa chọn lưỡng nan bên trong, hắn lâm vào thật sâu thống khổ cùng xoắn xuýt, cái kia đạo nằm ngang ở trong lòng khảm, giống như một tòa núi cao nguy nga, để hắn không biết nên như thế nào vượt qua. Trong doanh trướng, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng lại xen lẫn một tia biến hóa vi diệu. Việt tộc thủ lĩnh ánh mắt nhạy cảm, bắt được đối phương thái độ bên trong kia không dễ dàng phát giác buông lỏng, trong lòng vui mừng, biết mình một phen ngôn từ có hiệu quả. Hắn trên mặt nhưng như cũng duy trì trầm ổn, không có vội vã thừa thắng xông lên, bước đối phương lập tức liền làm ra quy hàng quyết định. Có chút tiến lên một bước, Việt tộc thủ lĩnh quân tay, thần sắc bình thản lại mang theo vài phần thành ý nói, việc này trọng đại, ta biết ngươi cẩn thận trọng suy tính. Ta cũng không phải không hiểu lập trường của ngươi, ta đến không phải bức ngươi lập tức làm ra lựa chọn. Ta cho ngươi thời gian đi cân nhắc lợi hại, đi suy tư con đường tương lai. Đối phương có chút ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, có do dự, có nghi hoặc, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần đối trước mắt vị này Việt tộc thủ lĩnh kính trọng. Hắn nhẹ nhàng ôm quyền, thanh âm mang theo một tia khô khốc, cho ta suy nghĩ. Chỉ là ở trong đó rất nhiều khớp nối, ta thực sự khó mà lập tức quyết đoán. Việt tộc thủ lĩnh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ôn hòa, không sao, ngươi cứ việc suy nghĩ. Nhưng ta còn là câu nói kia, gia nhập Hoàng Phổ Vân trận doanh, tại chúng ta bộ tộc đều chính là một đầu quang minh đại đạo. Chúng ta Việt tộc từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, định không phải chỉ là để thụ áp bách, chúng ta chỉ là muốn tìm đến tốt nhất sinh tồn chi đạo. Dứt lời, hắn có chút quay người, mang theo vài phần thong dong đi ra doanh trướng, lưu cho đối phương đầy đủ không gian cùng thời gian đi suy nghĩ. Doanh trướng bên ngoài, gió nhẹ nhẹ phẩy, Việt tộc thủ lĩnh trong lòng đã chắc chắn, trận này du thuyết cuối cùng rồi sẽ có một cái kết quả vừa lòng. Việt tộc thủ lĩnh sau khi rời đi, lớn như vậy trong doanh trướng bầu không khí ngưng trọng. Thủ lĩnh bộ tộc ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt ủ rột, hắn chậm rãi đưa tay, ra hiệu trong tộc đức cao vọng trọng tộc lao nhóm nhập tọa. Sông hạ đường trấn bên kia đều quy hàng. Thủ lĩnh bộ tộc thanh âm đánh vỡ trầm mặc, tại trong doanh trướng quanh quẩn, mang theo vài phần nặng nề. Đám người nghe nói, đều là biến sắc, hai mặt nhìn nhau. Bây giờ, bay ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi, quy hàng hoặc là. Thủ lĩnh dừng một chút, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, ánh mắt bên trong lộ ra xoắn xuýt cùng suy tư. Một vị tóc trắng xóa tộc lao trước tiên mở miệng, thanh âm hơi có chút run rẩy, quy hàng. Vậy chẳng phải là muốn túi đầu trước người khác, mất đi chúng ta trải qua thời gian dài tự do. Một vị khác tộc lao khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói, nhưng nếu không quy hàng, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, sợ là khó mà ngăn cản sắp đến nguy cơ. Đám người ngươi một lời ta một câu, tranh luận không hưu. Có lo lắng quy hàng sau sẽ phải gánh chịu bất công đối đãi, bộ tộc tôn nghiêm bị hao tổn, có thì sợ hãi kháng cự sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu, để các tộc nhân lâm vào vạn kiếp bất phục. Thủ lĩnh bộ tộc lặng lặng nghe, trong lòng giống như rời sông lấp biển. Hắn biết rõ cái này mỗi một cái lựa chọn đều liên quan đến lấy toàn bộ tộc sinh tử tồn vong. Trong doanh trướng dưới ánh đến, tỏa ra đám người lo nghĩ khuôn mặt, trận này chật vật lựa chọn, đến tột cùng nên đi nơi nào, tựa hồ còn tại trong sương mù chờ đợi lấy bọn hắn bắt khai vân vụ, làm ra quyết định. Trong doanh trướng không khí ngột ngạt đến gần như ngưng kết, dưới ánh đến, đem tộc lao nhóm thân ảnh tại vách trướng bên trên kéo đến bạn bèo mà dài dòng. Tộc lao nhóm ngồi vây quanh một vòng, bên nào cũng cho là mình phải, kịch liệt tranh luận lời nói liên tiếp. Có người rõ ràng, chủ trương gắng sức thực hiện quy hàng, cho rằng bằng vào bộ tộc thực lực hôm nay, đã khó mà cùng cường đại đối thủ chống lại, quy hàng có lẽ có thể đổi lấy tộc nhân an ổn cùng sinh cơ. Có người thì đau lòng nhức óc, kiên quyết phản đối, cảm thấy tổ tiên vinh quang tuyệt không thể tại bọn hắn thế hệ này hổ thẹn, tiếp tục đấu tranh mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng cũng khả năng giết ra một đường máu. Thủ lĩnh bộ tộc ngồi tại chủ vị, cau mày, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn nhìn xem ngày thường dịp cao vọng trọng tộc lao nhóm giờ phút này bởi vì ý kiến không hợp mà mặt đỏ tới mang hai, nội tâm ngũ vị tạp trần. Quy hàng mang ý nghĩa bỏ đi tôn nghiêm, tiếp nhận không biết vận mệnh, tiếp tục đấu tranh, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, các tộc nhân có lẽ sẽ gặp tai họa ngập đầu. Mỗi một cái lựa chọn đều như thiên quân gánh nặng, ép tới hắn không thở nổi. Doanh trướng bên ngoài, Hàn Phong gào thét, tựa hồ cũng đang vì cái này chật vật lựa chọn mà kêu rên. Thủ lĩnh đứng dậy, chậm rãi đi đến trước miệng, nhìn qua đêm đen như mực không, đầy sao lấp lóe lại không chiếu sáng hắn mê mang tâm một bước sai nhẹ bước sai, cái này liên quan khóa quyết định một khi làm ra, liền lại không quay đầu con đường. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình cuồng loạn suy nghĩ bình tĩnh trở lại, nhưng trong đầu các tộc nhân ánh mắt mong đợi cùng tương lai khả năng gặp phải thảm liệt cảnh tượng không ngừng đan xen, làm hắn do dự, không biết nên như thế nào bước ra cái này quyết định bộ tộc sinh tử tồn vong một bước. Việt tộc thủ lĩnh cưỡi tại một thất cao lớn trên chiến mã, có trước đó kinh lịch, hiện tại dáng người đều thẳng tắp, ánh mắt kiên định. Vừa mới khuyên cái này trấn thủ lĩnh bộ tộc quy hàng, hắn không có chút nào lười biếng cùng dừng lại, giơ lên roi ngựa, mang theo sau lưng một đám tinh nhuệ bộ hạ, hướng về kế tiếp trấn mau chóng đuổi theo. Tiếng vó ngựa tại trên đường gõ ra dày đặc nhịp trống, giơ lên trận trận bụi đất. Phong cảnh dọc đường như bay lướt qua, nhưng Việt tộc thủ lĩnh suy nghĩ lại hoàn toàn đặt ở thuyết phục kế tiếp thủ lĩnh bộ tộc sự tình bên trên. Hắn biết rõ, muốn thực hiện bộ tộc đoàn kết cùng lớn mạnh, mỗi bộ tộc gia nhập đều cực kỳ trọng yếu. Đến kế tiếp trấn về sau, Việt tộc thủ lĩnh tung người xuống ngựa, thần sắc ung dung đi hướng thủ lĩnh bộ tộc chỗ ở, bước tiến của hắn trầm ổn hữu lực, hiện lộ rõ ràng tự tin cùng uy nghiêm. Nhìn thấy thủ lĩnh bộ tộc về sau, hắn đầu tiên là đi một cái trang trọng lễ tiết, sau đó ngôn từ khẩn thiết giảng thuật lực lượng đoàn kết, hợp tác có ích. Lời của hắn trật tự rõ ràng, ánh mắt chân thành mà tràn ngập sức cuốn hút, từ cục thế trước mặt nói tới sự phát triển của tương lai, từ lẫn nhau lợi ích quan hệ nói đến cùng chung mục tiêu truy cầu. Tại lời khuyên của hắn dưới, cái này thủ lĩnh bộ tộc nguyên bản khóa chặt lông mày dần dần giãn ra, trong mắt lo nghĩ cũng dần dần tiêu tán. Cuối cùng, bị Việt tộc thủ lĩnh thành ý cùng hùng biện chỗ đả động, gật đầu đáp ứng quy hàng. Việt tộc thủ lĩnh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn biết cách thực hiện trong lòng hùng vĩ mục tiêu lại tới gần một bước. Hoàng Phổ Vân đứng tại trong doanh trướng, trong tay cầm một quyển da dê địa đồ, lông mày níu lại, suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Lúc này, doanh trướng ngoại chuyện đến một trận đội vàng tiếng bước chân, còn chưa chờ hắn lên tiếng hỏi thăm, một thân binh đã bước nhanh đi vào, vì một chân trên đất, mang trên mặt không ức chế được hưng phấn, tướng quân, đại hỉ a. Việt tộc thủ lĩnh đã về đến, trong vòng một ngày lại đi hai cái trấn đường, thuyết phục nơi đó Việt tộc quy hàng. Hoàng Phổ Vân nghe nói, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức bước nhanh đi ra doanh trướng. Chỉ gặp nơi xa bụi đất phi dương, một chi đội ngũ chậm rãi đi tới, cầm đầu chính là kia Việt tộc thủ lĩnh, dáng người mạnh mẽ, cưỡi tại một thất tuấn mã màu đen bên trên. Chương 1284, theo đuôi thám tử chương 1284, theo đuôi thám tử đợi Việt tộc thủ lĩnh đến gần, tung người xuống ngựa, ôm quyền hành lễ, tướng quân, may mắn không làm được mệnh. Hai cái trấn đường Việt tộc đều đã bị thuyết phục, nguyện đi theo tướng quân. Hoàng Phổ Vân đi lên trước, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, cười to nói, tốt. Thật không nghĩ tới ngươi như thế có hiệu suất, bản tướng quân quả nhiên không có nhìn lầm người. Kia Việt tộc thủ lĩnh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, tướng quân lòng mang đại nghĩa, mọi người đều có thể cảm nhận được. Lần này quy hàng, cũng là thuận theo dân tâm. Hoàng Phổ Vân nhìn xem trở về Việt tộc thủ lĩnh, trong lòng hào hùng tỏa ra. Hắn biết, đây chỉ là bước đầu tiên, tương lai còn có càng dài đường muốn đi, nhưng giờ phút này, cái này kiếm không dễ thắng lợi, để hắn đối tương lai tràn đầy lòng tin. Theo mới gia nhập Việt tộc lực lượng, hắn tin tưởng thế lực của mình sẽ tiến một bước mở rộng. Hoàng Phổ Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua Việt tộc thủ lĩnh cùng hắn mang tới mấy cái tộc lão, thanh âm trầm ổn hữu lực, bản tướng quân đã hứa hẹn, liền tuyệt không nuốt lời. Từ hôm nay trở đi, vượt châu mấy cái này quy thuận trấn đường, liền toàn bộ giao cho người quản lý. Hoàng Phổ Vân chỉ vào Việt tộc thủ lĩnh. Lời vừa nói ra, dưới đài một mảnh thấp giọng sợ hãi thán phục cùng nghị luận. Việt tộc thủ lĩnh từ trong đám người đi ra, hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị cùng trầm ổn. Hắn có chút không lời, hướng Hoàng Phổ Vân hành lễ, đa tạ đại tướng quân tín nhiệm, ta định cùng có nhục sứ mệnh. Nhìn qua Việt tộc thủ lĩnh, Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, trong mắt có một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Mấy cái này trấn đường đối Việt tộc ý nghĩa trọng đại, bây giờ giao cho Việt tộc thủ lĩnh, liền mang ý nghĩa Việt tộc thủ lĩnh trên thực tế đã đứng ở Việt tộc quyền lực vị trí trọng yếu, ẩn ẩn có ngồi lên Việt tộc tộc trưởng chi vị trạng thái. Việt tộc thủ lĩnh quay người mặt hướng mấy vị tộc lão, ánh mắt kiên định nói ra, các vị, sau này mong rằng mọi người cùng ta đồng cố gắng, vì vượt châu phồn vinh, vì Việt tộc hưng thịnh, đồng tâm hiệp lực. Mấy vị tộc lão vây quanh ở Việt tộc thủ lĩnh cùng Hoàng Phổ Vân bên người, lẫn nhau ở giữa mặc dù đều đã có tuổi, nhưng lúc này kia đục ngầu đôi mắt bên trong lại lóe ra dạng rỡ quan mang. Bọn hắn vừa mới nghe xong liên quan tới bộ tộc bây giờ tại Việt tộc bên trong địa vị biến hóa tin tức, trong lòng mỗi người đều giống như giấy lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Sông hạ đường trấn bộ tộc trải qua nhiều ít khốn khổ, một đường vượt mọi chông gai, bọn hắn là biết đến, bây giờ rốt cục trở thành Việt tộc bản bộ. Cái này một vinh quang thành tựu, để mấy vị tộc lão lưng eo tựa hồ cũng đứng thẳng lên mấy phần. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau, trong lời nói tràn đầy tự hào. Một vị tộc lão nhẹ vỗ về sợi râu, cảm khái nói, nhớ năm đó, chúng ta tại cái này gian khổ chi địa dễ rủa cầu sinh, ai có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay như vậy huy hoàng. Một vị khác dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy kích động, đúng vậy à, bây giờ chúng ta bộ tộc trở thành bản bộ, chúng ta những người này địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, đây chính là làm rạng rỡ tổ tông đại sự. Bọn hắn phảng phất đã thấy bộ tộc càng tốt đẹp hơn tương lai, tại Việt tộc bên trong có được cao hơn quyền nói chuyện, có thể vì bộ tộc tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn cùng vinh quang. Thời khắc này hưng phấn không chỉ bắt nguồn từ tự thân địa vị tăng lên, càng ở chỗ đối toàn bộ tộc phồn vinh thịnh vượng tha thiết chờ đợi. Loại này hưng phấn như là gió xuân, thổi vào trong lòng của mỗi người, để bọn hắn đối bộ tộc ngày mai tràn đầy vô hạn lòng tin cùng ước mơ. Loại kia quyền lực cho bọn hắn cảm giác ưu việt lập tức đều hiện hiện ra. Giờ phút này, gió nhẹ nhẹ phẩy, phảng phất cũng tại chứng kiến cái này một Việt tộc quyền lực giao tiếp thời khắc trọng yếu. Việt tộc thủ lĩnh biết rõ, từ giờ khắc này, hắn gánh vác lên trách nhiệm nặng nề, mà tương lai đường, mặc dù tràn ngập khiêu chiến, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, bước dài hướng Việt tộc tộc trưởng chi vị, mở ra thuộc về hắn thời đại. Hoàng Phủ Vân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Việt tộc thủ lĩnh, gàn từng chữ nói ra, bây giờ chỉ là thành công thuyết phục hai cái bộ tộc, nhưng còn có mấy cái bộ tộc thái độ cứng ngạnh. Việc này quan hệ trọng đại, các không thể phớt lờ. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Việt tộc thủ lĩnh vội vàng quỳ một chân trên đất, thẳng tắp lưng, khắp khuôn mặt là vẻ kiên định, lớn tiếng đáp lại nói, đại tướng quân yên tâm. việc này giao cho ta, nhất định toàn lực làm tốt. Cặp mắt của hắn lóe ra ánh sáng tự tin, phản phất tất cả khó khăn đều không đáng kể. Ừm, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Còn lại mấy cái này bộ tộc, mỗi người có tâm tư riêng, cần cẩn thận ứng đối. Nếu có thể thuận lợi đem bọn hắn đồng lôi kéo tới, tại thế cục này mà nói, thế nhưng là một cái công lớn. Hoàng phủ Vân khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo mong đợi. Đại nhân, ta hiểu rõ người cái này Việt tộc bên trong cũng coi như có chút hy vọng cùng nhân mạch. Mấy cái này bộ tộc, hiểu rõ tính nết của bọn họ, nhất định có thể dùng thích hợp biện pháp để bọn hắn quy thuận. Việt tộc thủ lĩnh đứng dậy, vỗ bộ ngực cam đoan, toàn thân tản ra tràn đầy tự tin. Kia tự tin cũng không phải là mù quáng, mà là bắt nguồn từ đối với mình năng lực rõ ràng nhận biết, cùng đối mảnh đất này, những bộ tộc này xâm nhập hiểu rõ. Hoàng phủ Vân nhìn trước mắt tràn đầy tự tin Việt tộc thủ lĩnh, âm thầm suy nghĩ, có lẽ thật có thể như hắn lời nói, thuận lợi giải quyết còn lại nan đề, để thế cục hướng phía có lợi phương hướng phát triển. Việt tộc thủ lĩnh từng đối Hoàng phủ Vân tràn đầy đề phòng cùng bán tín bán nghi. Ánh mắt của hắn bên trong cất dấu xem kỹ, âm thầm quan sát đến vị này tự xưng có thể dẫn đầu bọn hắn đi hướng thịnh vượng tân chủ. Hoàng phủ Vân mỗi một câu nói, tại hắn nghe tới đều hình như có cần nghiên cứu thêm lượng hứa hẹn, khi đó, nội tâm của hắn tràn đầy do dự, không xác định đi theo người này là có hay không có thể vì Việt tộc mang lại phúc chỉ. Nhưng mà, theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hoàng phủ Vân cho thấy trí tuệ, nhu lực cùng quyết cán, dần dần đả động Việt tộc thủ lĩnh. Hắn nhìn thấy Hoàng phủ Vân tại xử lý các loại sự vụ bên trên kia là trấn định tự nhiên, nhìn thấy tại quản lý bộ tộc lúc công chính vô tư, vì mọi người mưu đến thực tế lợi ích. Từng cọc, từng kiện sự tình, để Việt tộc thủ lĩnh hoài nghi trong lòng dần dần tiêu tán. Bây giờ, Việt tộc thủ lĩnh cam tâm tình nguyện nhận Hoàng phủ Vân vì tân chủ. Ở trong doanh trướng, hắn mặt mũi tràn đầy chân thành hướng Hoàng phủ Vân biểu trung tâm, từ nay về sau, ta cái mạng này chính là ngài, xông pha khói lửa không chối từ. Mà đang khuyên phục bộ tộc khác sự tình bên trên, hắn càng là dị thường ra sức. Mỗi đến một chỗ, hắn đều kích tình mênh mông giảng thuật đi theo Hoàng phủ Vân sau đủ loại chỗ tốt, từ sinh hoạt an ổn đến tương lai hy vọng, nói đến đạo lý rõ ràng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nhiệt tình, hắn không thể đem hắn tự mình cảm nhận được Hoàng phủ Vân hiền năng lập tức truyền lại cho mỗi một bộ tộc, chỉ vì để tất cả mọi người có thể tại Hoàng phủ Vân dẫn đầu dưới, chung sáng tạo huy hoàng. Hoàng phủ Vân khẽ miệng có chút dương lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này vượt châu chuyến đi, mục đích chủ yếu xem như viên mãn đạt thành. Mặc dù tại thu hoạch được ruộng muối phương diện không phải thuận lợi như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là tới tay, đối với hắn thế lực mà nói, không thể nghi ngờ là rót vào một cỗ mạnh mẽ phát triển động lực. Kia một mảnh rộng lớn ruộng muối, tượng trưng cho vô tận tài phú cùng tài nguyên, là hắn đến tiếp sau đủ loại mưu đồ cung cấp kiên cố vật chất cơ sở. Mà càng làm cho hắn mừng rỡ là thành công chiêu mộ được hai vị thuật pháp cao thủ. Hai người này thực lực phi phàm, thuật pháp quỷ dị khó lường, tại thời khắc mấu chốt nhất định có thể phát huy ra tác dụng lớn. Nghĩ đến bọn hắn sắp tại Lạc Thần Cốc bên trong phát huy tác dụng của bọn họ, Hoàng phủ Vân không khỏi hào hùng đầy cõi lòng. Trong đầu hắn đã hiện ra tại Lạc Thần Cốc chẳng cảnh, hai vị thuật pháp cao thủ cùng trong cốc mọi người cũng bay, cộng đồng vì lớn mạnh Lạc Thần Cốc phái ra mưu đồ sách. Có bọn hắn trợ lực, Lạc Thần Cốc phòng ngự đem kiên cố hơn không thể gãy, tại thuật pháp giới hy vọng cũng tất nhiên sẽ liên tục tăng lên. Hoàng phủ Vân giật dây cương một cái, tuấn mã tê minh một tiếng, hướng về Lạc Thần Cốc mau chóng đuổi theo. Hắn không kịp chờ đợi muốn trở lại trong cốc, cùng mọi người chia sẻ phần này vui sướng, đồng mở ra chương mới. Trên đường đi, ánh nắng vậy ở trên người hắn, chiếu rọi ra hắn đắc chí vừa lòng bộ dáng. Trên đường đi, Hoàng phủ Vân thế nhưng là âm thầm may mắn. Nếu như phí triều hoàng đế không có bại miễn Vũ Văn đại tế thì hắn có khả năng còn tại cùng phí triều quân đội tác chiến, nơi nào có nhàn dư thời gian nhìn trộm vượt châu bên kia ruộng muối, hiện tại rốt cục đạt được ước muốn. Hoàng phủ Vân nụ cười trên mặt đều không có biến mất qua, hắn muốn có thể ngự kiếm phi hành nhanh chóng đến Lạc Thần Cốc, nhưng hắn vẫn là thích một đường chạy trở về, đường xá bên trong có thể thị sát từng cái đường trấn tình huống. Nói thật, không có phí triều quấy rối, bách tính không còn là lo lắng để phòng sinh hoạt. Hoàng phủ Vân đi tại bốn lượn trên đường nhỏ, bước chân nhìn như tùy ý, nhưng ngại cảm hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã nhận ra sau lưng kia như có như không người theo dõi. Hắn dáng người thẳng tắp, một bộ đồ đen trong gió có chút phiêu động, thần sắc bình tĩnh, phảng phất đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Bên đường cỏ cây theo gió lắc nhẹ, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, che giấu những người theo dõi kia thận trọng tiếng bước chân. Hoàng phủ Vân có thể cảm giác được, trong đám người phí triều thám tử ánh mắt như ưng, ý đồ từ nhất cử nhất động của hắn bên trong tìm ra sơ hở, mà Việt tộc người thì mang theo khác giảo hoạt cùng thần bí, bọn hắn đến chưa về thuận bộ tộc, mục đích không biết lại lộ ra thật sâu nguy hiểm. Hắn có chút meo cặp mắt lại, trong lòng âm thầm suy tư các phe ý đồ. Phí triều thám tử có lẽ là đang dò xét hắn phải chăng có cái gì hành động dấu hiệu, dù sao địa vị hắn đặc thù, tay cầm không ít binh lực cùng địa bàn, mà Việt tộc người chỉ sợ là muốn làm rõ lai lịch của hắn, nhìn xem có thể hay không ở trên người hắn tìm tới thời cơ lợi dụng, dùng cái này đến ảnh hưởng thế cục, vì bọn họ chưa về thuận bộ tộc giành lợi ích. Hoàng phủ Vân nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh, không có vạch trần sau lưng người theo dõi. Hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới, trong đầu nhưng đang nhanh chóng tính toán cách đối phó. Hắn chuẩn bị tương kế tự kế, đem những này người theo dõi dẫn vào một cái thiết kế tỉ mỉ trong cục, để bọn hắn tự thực các quả, đồng thời cũng mượn cơ hội này cho phí triều cùng Việt tộc một cái hữu lực cảnh cáo, để bọn hắn biết, hắn Hoàng phủ Vân cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Hoàng phủ Vân thần sắc chấn định, bộ pháp vững vàng tại đường núi quanh co tiến lên đi, hơn 10 dặm lộ trình, hắn không có chút nào vẻ mệt mỏi, phảng phất dạo bước nhàn nhã. Sau lưng những thám tử kia như quỷ mị đi sát đằng sau, lại toàn vẹn không chi kỷ từng bước một bước vào Hoàng phủ Vân bảy cả bẫy. Rốt cục, Hoàng phủ Vân đem bọn hắn đưa vào một cái tĩnh mịch sơn cốc. Trong cốc tràn ngập thật mỏng sương mù, quái thạch đá lởm chởm, âm trầm yên tĩnh. Hoàng phủ Vân vừa xuyên qua cốc khẩu, liền cấp tốc quay người, hai tay như ảo ảnh múa, mười ngón nhanh chóng kết ấn. Từng đạo tia sáng kỳ dị từ đầu ngón tay hắn lấp lóe mà ra, phù văn trong không khí hiện, lưu chuyển. Theo kết ấn hoàn thành, quang mang đại thịnh, lấy Hoàng Phổ Vân làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, tạo thành một tầng trong suốt lại kiên cố kết giới. Kết giới lóe ra thần bí quang trạch, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ trong đó. Những thám tử kia lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, thất kinh muốn thoát đi, lại đụng đầu vào kết giới bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Bọn hắn tức giận la lên, giãy giụa, ý đồ đánh vỡ tầng này bình chướng vô hình. Nhưng mà kết giới vững chắc dị thường, mặc hắn nhóm như thế nào dạy vọ đều không làm nên chuyện gì. Hoàng Phổ Vân lạnh lùng nhìn xem bị vây ở trong kết giới thám tử, trong mắt không có chút nào thương hại. Hắn biết, những người này bất quá là quân cờ của người khác, nhưng hắn cũng không hiểu ý từ nương tay. Tiếp xuống, hắn muốn lợi dụng những người này, dẫn xuất sau chân chính chủ mưu, một trận càng thêm đặc sắc đánh cờ sắp kéo ra màn che. Trong kết giới hoàn toàn tĩnh mịch, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Đám thám tử bị nhốt trong đó, giống như cá trong chậu, thần sắc kinh hoàng lại tuyệt vọng. Hoàng Phổ Vân quanh tay, thần sắc đóng băng, quanh thân tản ra không thể xâm phạm uy nghiêm. Hắn thi triển mê một pháp, từng đạo u quang từ đầu ngón tay tràn ra, chậm rãi bao phủ hướng bị nhốt thám tử. Quang mang kia như nhu hòa sợi tơ, lại mang theo lực lượng vô hình. Lặng yên không một tiếng động tiến vào đám thám tử ý thức. Tại mê hồn pháp tác dụng dưới, đám thám tử ánh mắt dần dần mê ly, ý thức bắt đầu hoảng hốt. Đầu tiên là một người thám tử, bờ môi không bị khống chế nhúc đích, phun ra sau chủ tử danh tự, thanh âm mang theo một tia mê ly cùng run rẩy. Ngay sau đó, những thám tử khác cũng giống như bị phản ứng dây chuyền ảnh hưởng, nhao nhao bàn giao. Là Phí Triều. Bọn hắn cho ta rất nhiều chỗ tốt, để cho ta điều tra tin tức. Còn có càng, Việt tộc bên kia cũng có phân phó. Lời nói đứt quãng từ thám tử trong miệng truyền ra. Hoàng Phổ Vân tĩnh tĩnh nghe, đôi mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Phí Triều cùng càng tham gia, để sự tình xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Xem ra, cái này sau ẩn giấu đi một trận âm mưu to lớn, mà hắn nhất định phải đuổi tại âm mưu bộc phát trước, tìm tới cách đối phó, đem hết thể hai họa ngầm bóp chết trong trứng nước. Đợi đám thám tử giao phó xong, Hoàng Phổ Vân đưa tay triệt hồi kết giới, mang theo những đầu mối này, nhanh chân rời đi, chuẩn bị nên đón sắp đến mưa to gió lớn. Trong sân cốc, tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, khiến cho cảnh tượng xung quanh đều có chút mông lung. Mấy cái thám tử nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, dần dần có động tĩnh. Đầu của bọn hắn mê man, giống như là say rượu chưa tỉnh. Thật vất vả mới ung dung tỉnh lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Trong đó một người thám tử xoa đầu, một mặt mở mịt nói. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang. Bọn hắn cố gắng nhớ lại lấy trước đó phát sinh sự tình, chỉ nhớ rõ đi sát đằng sau lấy Hoàng Phổ Vân tiến vào sân gốc, về sau ký ức lại như diều đứt dây, biến mất vô tung vô ảnh. Chúng ta làm sao lại hôn mê ở chỗ này? Hoàng Phổ Vân tên kia lại đi nơi nào? Một cái khác thám tử sốt ruột dậm chân, trong lòng tràn đầy ảo não. Bọn hắn bốn phía xem xét, ý đồ tìm tới một chút manh mối, nhưng trong sơn cốc ngoại trừ chính bọn hắn, đâu còn có Hoàng Phổ Vân nửa điểm tung tích. Trên đất lá rụng cùng dấu chân lộn xộn không chịu nổi, lại không cách nào cho bọn hắn cung cấp tin tức hữu dụng. Nhìn qua trống rỗng sơn cốc, đám tham tử lòng tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, hắn đến tột cùng là trúng cái gì chiêu số, mới có thể tại trong sơn cốc này mất đi ý thức, để người theo dõi tùy tiện đào thoát. Giờ phút này, Hoàng Phổ Vân sớm đã đi xa, có lẽ đã đến chỗ an toàn, mà những tham tử này chỉ có thể đứng tại chỗ, không biết làm sao. Nhớ lại đi về sau nên như thế nào hướng lên phía trên bàn giao cái này không hiểu thấu thất bại. Chương 1285, bận rộn sau khi tiến về Lạc Thần Cốc. Chương 1285, bận rộn sau khi tiến về Lạc Thần Cốc. Ngoại trừ đi theo Hoàng Phổ Vân những thám tử này bên ngoài, Liêu Châu, Vân Châu, Quân Châu vẫn tồn tại rất nhiều Phí Triều thám tử. Bóng đêm như mực bao phủ Liêu Châu phố lớn ngõ nhỏ. Tại một chỗ vắng vẻ trong tử quán, mấy cái bóng đen ngồi vây quanh tại nơi hẻo lánh, thấp giọng trò chuyện với nhau. Những người này chính là Phí Triều hoàng đế âm thầm phái ra thám tử. Ánh đèn chập chờn chiếu ra trên mặt bọn họ rào hoạt cùng âm trầm. Tuy nói quốc sư đã bị trục xuất, nhưng bệ hạ đối Côn Châu, Bách Châu các nơi tâm tư chưa hề cải biến. Một người trong đó hạ giọng nói. Những người khác khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra tham lam cùng dạ tâm. Nhiệm vụ lần này trọng đại, nhất định phải thăm dò các châu binh lực bố trí cùng phòng ngự lực điểm. Một cái khác thám tử ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đã đang tính toán lấy như thế nào thu hoạch tình báo. Bọn hắn biết rõ, hoàng đế đối mấy cái kia châu ngấp nghé đã lâu, cho dù quốc sư rơi đài, cái này dạ tâm cũng không chút nào giảm. Bọn hắn kế hoạch như thế nào lẫn vào các châu, lợi dụng các loại thủ đoạn thu thập tình báo, lại bí mật chuyển về kinh thành. Tại cái này nhìn như bình tĩnh ban đêm, một trận vây quanh lãnh thổ cùng quyền lực âm như ngay tại Lạng Yên triển khai. Mặc dù Vũ Văn Đại Tế Ti bị bãi miễn, vốn định được trăng hay chớ, không có việc gì tu luyện thuật pháp, nhưng hắn làm khai quốc người có công lớn, vẫn là đang vì Phí Triều tương lai lo lắng, cho nên hắn vẫn là chú ý rất nhiều chuyện. Lạc Thần Quốc tồn tại, hắn đã sớm có chỗ nghe thấy, hắn trải qua nhiều mặt thăm dò được đến một chút cụ thể tình báo. Vũ Văn Đại Tế Ti vẫn là mặt dạn mày dày đi vào hoàng cung. Vàng son lộng lẫy Phí Triều trong cung điện, không khí ngột ngạt mà ngưng trọng. Quốc sư thân mang hoa lệ trường bào, thần sắc nghiêm nghị đứng tại trên triều đình, trong tay nắm chặt thượng thư tấu chương. Bệ hạ, thần gần đây đã chú ý tới Lạc Thần Cốc cố này mới phát thế lực. Nay thế lực quật khởi tấn mãnh, thần ẩn có uy hiếp ta Phí Triều thái độ. Vân Châu bây giờ cùng bọn hắn liên quan rất sâu, nếu không mau chóng diệt đi Vân Châu, chặt đứt cánh chim, đợi phát triển lớn mạnh, sợ thành họa lớn trong lòng. Quốc sư ngôn từ khẩn thiết, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hoàng vị bên trên hoàng đế. Nhưng mà, hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, khuôn mặt quyến đãi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường cùng không tin. Hắn khẽ nhíu mày, lười biếng mở miệng nói, "Quốc sư, ngươi đã tá giáp quy điển, không cần lại vì quốc sự vất vả, có một số việc ta tự sẽ phái người đi tìm hiểu. Huống hồ bây giờ triều ta loạn trong giặc ngoài, không nên lại khải chiến sự. Hoàng đế có chút tức giận, một cái bị bãi miễn người, lại cầm hắn ban thưởng hắn kim bài, không có hắn triệu lệnh tự tiện vào cung. Cảm thấy mình Long Uy nhận lấy khiêu chiến. Quốc sư trong lòng lo lắng, liền vội vàng tiến lên một bước, "Bệ hạ, không thể phất lờ nha. Cái này Lạc Thần Quốc thần bí khó lường, làm việc quỷ dị, nếu không thừa dịp hiện tại đem nó bắt chết, tương lai hối hận không kịp." Hoàng đế lại khoát tay áo, đánh gậy quốc sư, "Tốt, việc này không cần nhắc lại. Chấm sẽ phái người âm thầm điều tra, như thật có không ổn, lại tính toán sau." Dứt lời, hoàng đế đứng dậy, tại người hầu chen chúc hạ rời đi triều đình, chỉ để lại một mặt bất đắc dĩ cùng không cam lòng quốc sư, một mình đứng tại trống rỗng đại điện bên trong. Quốc sư chậm rãi đi ra hoàng cung kia cao lớn nguy nga cửa cung, bước chân có vẻ hơi nặng nề. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua kia phiến rộng lớn vô ngần bầu trời, ánh nắng vẩy vào hắn tang thương trên mặt, chiếu rọi ra một màn kia bất đắc dĩ vừa khổ chát chát thiếu dung. Đã từng, hắn đầy cõi lòng nhiệt huyết cùng hào hùng, nương tựa theo trí tuệ của mình cùng nhu lượng, vì hoàng đế xuất sinh nhập tử, đem hết toàn lực đánh xuống cái này vạn dặm giang sơn. Khi đó hắn, lòng tràn đầy đều là đối quốc gia thịnh vượng ước mơ, vì phụ tá hoàng đế thành tựu bá nghiệp, hắn ngày đêm vất vả, không để ý tự thân an nguy. Những năm này, hắn vẫn như cũ vì nước quan tâm, mỗi một cái quyết sách, mỗi một lần nhu đồ, cũng là vì để quốc gia phồn vinh an định. Nhưng hôm nay, những cái kia đã từng nỗ lực cùng cố gắng, tựa hồ cũng thành bọt nước. Hoàng đế tin vào sáng luôn, đối với hắn dần dần xa lánh, nghi kỵ ngày càng sâu, đem hắn một mảnh chân thành chi tâm xem như giày rách. Gió nhẹ thổi qua, lay động lấy sợi tóc của hắn, hắn lại không hề hay biết. Tại cái này phồn hoa kinh thành đầu đường, hắn giống như là một cái bị thế giới di vong người. Quá khứ đủ loại như là phim ảnh tại trong đầu hắn hiện lên, những cái kia huy hoàng, phấn đấu thời gian, cuối cùng vẫn là bù không được lòng người biến ảo. Hắn thở dài một tiếng, yên tâm bên trong chấp niệm. Có lẽ, đây là vận mệnh an bài. Hắn không còn lưu luyến cái này cung đình phong vân, quay người bước về phía phương xa, chỉ để lại kia cô độc lại cô đơn bóng lưng, dần dần biến mất tại ồn ào náo động trong trần thế. Vũ Văn Đại Tế Ti chậm rãi bước vào quốc sư phủ, thần sắc cô đơn, hàn phong gào thét, như muốn đem hắn lòng tràn đầy mọi bệnh cùng thất vọng thổi tan. Ngày xưa náo nhiệt phủ đệ, giờ phút này trong mắt hắn lại lộ ra vô cùng thanh lãnh. Hắn đứng lặng trong đại sảnh, thanh âm trầm thấp lại lộ ra kiên quyết, các ngươi tất cả giải tán đi. Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không bỏ, nhưng cũng không dám chống lại, yên lặng sau khi hành lễ, lần lượt rời đi. Nhìn qua đám người đi xa bóng lưng, Vũ Văn Đại Tế Ti thở dài một tiếng. Đã từng, hắn một lòng vì nước, vì phí triều an ổn cùng hương thịnh lo lắng hết lòng, có thể đổi tới lại là lần lượt thất vọng đau khổ. Bây giờ, hắn đã mất ý lại cuốn vào trần thế phân tranh. Sau đó, hắn gọi mấy cái thân truyền đệ tử, nói ra, chúng ta từ đó ẩn thế, chuyên tâm tu luyện, chớ lại để ý tới thế gian này tục sự. Các đệ tử nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết rõ sư phụ quyết định không thể sửa đổi. Một nhóm mấy người thu thập xong đơn giản bọc hành lý, rời đi quốc sư phủ. Ánh nắng chiều vậy trên người bọn hắn, lôi ra cái bóng thật dài. Bọn hắn hướng phía nơi núi rừng sâu xa đi đến, nơi đó chính là bọn hắn mới kết cục. Trên đường đi, chim hót thanh thúy, lâm phong rì rào, giống như đang nên tiếp mấy vị này rời xa ồn ào náo động ẩn giả. Vũ Văn Đại Tế Ti bộ pháp kiên định, hắn hiểu được, phía trước chờ đợi hắn chính là hoàn toàn mới con đường tu luyện, không có trần thế hỗn loạn, chỉ có nội tâm yên tĩnh cùng đối tu luyện trí cảnh truy cầu. Trên triều đình, những cái kia tự cho là đánh bại Vũ Văn Đại Tế Ti đám đại thần, từng cái trên mặt tràn đầy dương dương đắc ý thần sắc. Bọn hắn ngẩng đầu đỡ ngực, lẫn nhau trao đổi lấy thắng lợi ánh mắt, phảng phất giờ phút này đã nắm trong tay toàn bộ phí triều vận mệnh. Nhưng mà, bọn hắn lại toàn vẹn không biết, hắn tự tay hủy đi chính là phí triều căn cổ lương đống. Vũ Văn Đại Tế Ti, vị này tại phí triều nhiều năm qua yên lặng kính dâng trí giả, nương tựa theo chắc tuyệt trí tuệ cùng phi phàm nhu lực, nhiều lần tại thời khắc nguy cơ ngăn cơn sóng dữ, thủ hộ lấy phí triều an ổn. Theo Vũ Văn Đại Tế Ti ngã xuống, tất cả tế tự tại phí triều địa vị cũng rất xuống ngàn trượng. Đã từng, các tế tự nương tựa theo lực lượng thần bí cùng nguyên bác tri thức, có thụ tôn sùng, đề nghị của bọn hắn thường thường có thể chi phối triều đình quyết sách. Nhưng hôm nay, những ánh mắt kia thiện cận đám đại thần, vẹn vẹn bởi vì đối quyền lực tham lam, liền dễ dàng đem tế tự quần thể chèn ép. Mất đi tế tự quần thể ủng hộ phí triều, rất nhanh liền xuất hiện đủ loại vấn đề. Các nơi tai hại liên tiếp phát sinh, lại không người có thể lấy tế tự độc đặc biệt trí tuệ đưa ra hữu hiệu cách đối phó, triều đình quyết sách đã mất đi ngày xưa chu toàn suy tính, trở nên mù quáng mà thiện cận. Những cái kia từng đắc ý dương dương đám đại thần, dần dần bắt đầu phát giác được thế cục mất khống chế, nhưng lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lại sớm đã hối tiếc không kịp. Phí triều, tại bọn hắn ngu xuẩn hành vi dưới, chính từng bước một đi hướng không biết vực sâu. Phí triều hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, thần sắc lo lắng lại hối hận. Thế cục gấp gáp, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên Vũ Văn thân ảnh của Đại Tế Ti, cái kia thần bí khó dò lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt dâng lên thượng sách quốc sư, giờ phút này thành hắn hy vọng cuối cùng. Nhanh, phái người đi quốc sư phủ, triệu quốc sư lập tức tiến cung. Hoàng đế lớn tiếng phân phó nói, thanh âm tại trống trải trong cung điện quanh quẩn. Không bao lâu, đi trước người hầu đội vàng trở về, thần sắc sợ hãi quỳ xuống đất bẩm, bệ hạ, quốc sư phủ. Người đi nhà trống, trong phòng không có chút nào ở lại vết tích, phản phất đã hoang phế hồi lâu. Hoàng đế nghe nói, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, khó có thể tin đứng dậy, hai tay chăm chú nắm lấy long ỷ lan can, đốt ngón tay trắng bệ. Cái này sao có thể? Mấy ngày trước đây về cùng chấm thương nghị quốc sự, như thế nào đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Nguyên bản liền tâm phiền ý loạn hoàng đế, giờ phút này càng là giống như kiến bò trên chảo nóng. Vũ Văn Đại Tế Ti biến mất, để hắn cảm thấy tứ cố vô thần, phản phất đã mất đi chủ tâm cốt. Hắn tại trong cung điện đi qua đi lại, suy nghĩ lộn xộn. Chẳng lẽ Vũ Văn Đại Tế Ti sớm đã dự liệu được bây giờ cục diện, cho nên sớm rời đi rồi? Vẫn là sau có cái gì không thể cho ai biết âm mưu? Hoàng đế hoàn toàn còn chưa ý thức được hắn trước đó làm ra sai lầm quyết sách, chỉ là càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Lúc này, ngoài điện tiếng gió rít gào mà qua, giống như cũng đang vì biến cố bất thình lình phát ra gào thét, toàn bộ hoàng cung đều bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng bên trong. Mấy vị đại thần thân mang hoa lệ triều phục, thần sắc lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chỉ gặp kia cầm đầu đại thần, có chút ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, chắp tay đối Long Ỷ phương hướng, lớn tiếng nói ra, "Bệ hạ, Vũ Văn Đại Tế Ti thực sự tội không thể tha. Hắn làm việc đều là bản thân tư dụng, hoàn toàn không để ý ta đại phí triều an nguy. Gần đây biên cương chiến sự căng thẳng, nhưng hắn nhưng như cũng trầm mê ở hắn thuật pháp nghiên cứu, đối tiền tuyến tướng sĩ sinh tử, quốc gia tồn vong chẳng quan tâm." Mấy vị khác đại thần cũng nhao nhao phụ họa, nôn từ kịch liệt, "Đúng vậy a bệ hạ, Vũ Văn Đại Tế Ti từ xưa tới nay độc tài đại quyền, lạm dụng chức quyền, chỉ sợ đã có mưu phản chi tâm. Những đại thần này ngươi một lời ta một câu, phản phất Vũ Văn Đại Tế Ti đã là tội ác tại trời người. Bọn hắn giống như quên Vũ Văn Đại Tế Ti sớm đã bị hoàng đế của bọn hắn bài miễn quốc sư chi vị. Nhưng mà, người sáng suốt đều biết đây bất quá là vọng thêm nữa tội sợ gì không có lý do thôi. Vũ Văn Đại Tế Ti ngày bình thường một lòng vì nước, vì đại phí triều bài ưu giải nạn, thi triển thuật pháp bảo đảm quốc an dân. Chỉ là hắn cương trực công chính, không chịu cùng những này tâm hoài quỷ thai đại thần thông đồng làm bậy, lúc này mới bị này nói xấu. Giờ phút này, ngồi tại trên long ỷ bệ hạ cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những đại thần này lời tuy rõng rạc, nhưng lại không bỏ ra nổi thực tế chứng cứ. Gần nhất phí triều hoàng đế trong lòng gọi là một cái phiền, hắn tại Vượt Châu địa bàn, bị Việt tộc người đoạt trở về. Trước kia đều là quốc sư thay mình bày mưu tính kế, hiện tại những sự tình này lại chỉ có thể một mình phát sầu. Trong ngự thư phòng, hoàng đế sắc mặt âm trầm, trên bàn tấu chương chồng chất như núi, lại vô tâm đọc qua. Hắn chắp tay dạo bước, trong đầu không ngừng hiện hiện Vượt Châu thất thủ đủ loại hình tượng, Việt tộc người phách lối, phe mình quân đội tan tác, giống từng đạo đâm đâm vào trong lòng hắn. Đã từng, có quốc sư ở bên bất kỳ cái gì nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng, bây giờ quốc sư chẳng biết đi đâu, trên triều đình những đại thần kia, hoặc là sẽ chỉ a du đính hót, hoặc là nói lên đề nghị không dùng được. Hoàng đế càng nghĩ càng giận, mạnh mẽ phất tay áo, chén trà trên bàn bị quét xuống trên mặt đất, ba một tiếng vang dọn, mảnh vỡ vang khắp nơi. Lúc này, ngoài cửa sổ tiếng gió rít đảo, phản phất cũng đang cười nhạo lấy khốn cảnh của hắn. Hoàng đế nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng quyết tuyệt. Hắn âm thầm thề, coi như không có quốc sư, hắn cũng muốn trọng trấn triều cương, đoạt lại một châu. Hắn bước nhanh đi đến trước bàn, một lần nữa cầm lấy tấu chương, cẩn thận nghiên cứu, ý đồ từ những này phức tạp sự vụ bên trong tìm tới phá cục chi pháp. Hắn biết rõ, trận này trận vật chiến tranh vừa mới bắt đầu, hắn nhất định phải tỉnh lại, dẫn đầu phí triều đi ra khốn cảnh, để Việt tộc người biết, phí triều uy nghiêm không thể xâm phạm. Bên kia Hoàng Phổ Vân đây chính là thừa dịp phí triều nội loạn, gấp rút tốc độ để cho mình phạm vi thế lực mạnh lên. Hoàng Phổ Vân tại bận rộn chính vụ sau khi, viên tiên hướng tới tu hành tâm luôn luôn dẫn dắt hắn vội vàng chạy về phía Lạc Thần Cốc. Lạc Thần Cốc tĩnh mịch thanh đủ, trong cốc mây mù lờ lờ, kỳ hoa dị thảo tản ra trận trận hương thơm, tựa như tiên cảnh. Tại thuật pháp sư nhóm đồng tâm hiệp lực tỉ mỉ chế tạo dưới, Lạc Thần Cốc bây giờ đã bày biện ra một phái phồn binh mà còn tiện cảnh tượng. Bước vào trong cốc, đầu tiên đập vào mi mắt là sai có rơi gây nên khu tu luyện vực, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đều tại riêng phần mình khu vực trung chuyên chú tu luyện. Ngoại môn đệ tử vị trí rộng rãi khoáng đạt, ánh nắng không giữ lại chút nào chiếu nghiêng xuống. Đệ tử trẻ tuổi nhóm dáng người thẳng tắp, sắp hàng chỉnh tề, một chiêu một thức chăm chú diễn luyện lấy cơ sở pháp thuật, mặc dù hơi có vẻ non nớt, lại tràn đầy mạnh mẽ tinh thần phấn chấn cùng đối với pháp thuật nhiệt tình. Khuôn mặt của bọn hắn bởi vì chuyên chú mà đỏ lên, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, không chút nào không ảnh hưởng bọn hắn đối tu luyện chấp nhất. Nội môn đệ tử khu tu luyện vực thì tĩnh mịch thanh u, bốn phía bị linh hoa tiên thảo vần quanh, linh khí mờ mịt. Những đệ tử này công pháp cao thâm hơn, bọn hắn hoặc xếp bằng ở trên đá lớn, nhắm mắt ngưng thần cảm ngộ thiên địa linh khí, hoặc hai tương đối, thi triển pháp thuật luật bản, quang mang thời gian lập lòe, pháp thuật va chạm sinh ra khí lưu trong không khí quanh quẩn, nhưng lại bị xảo diệu khống chế tại trong phạm vi nhất định, không ảnh hưởng đệ tử khác. Mà vần quanh toàn bộ Lạc Thần Cốc phòng ngự đại trận, càng là trong cốc quan trọng nhất. Nó tản ra nhu hòa mà cứng cỏi quang mang, tựa như một tầng vô hình hộ thuẫn, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ trong đó. Trận văn lưu chuyển thời gian, ẩn chứa thuật pháp sư nhóm trí tuệ cùng tâm huyết, yên lặng thủ hộ lấy trong cốc hết thảy. Vô luận là bình thường thời gian, vẫn là đứng trước uy hiếp tiềm ẩn, cái này phòng ngự đại trận đều như là trung thành vệ sĩ, kiên định không thay đổi thủ hộ lấy Lạc Thần Cốc an bình. Cước bộ của hắn vội vàng mà kiên định, bước vào trong cốc, hết thảy chung quanh phảng phất cũng có thể làm cho hắn bỏ đi trần thế hỗn loạn. Rất nhanh, liền tới đến tòa kia thần bí mà đặc biệt động phủ trước. Ngoài động phủ xem giản dị tự nhiên, lại lộ ra một cỗ khó nói lên lời khí tức thần bí. Tòa động phủ này chính là thủ tịch thuật pháp sư hao phí vô số tâm lực tự thân vì hắn chế tạo. Bước vào động phủ, nội bộ có động thiên khác. Bốn phía vách tường tản ra ánh sáng nhu hòa, kia là thuật pháp sư lấy tinh diệu pháp thuật khảm nạm dạ minh châu bố trí. Trong động phủ, sắp đặt một tòa tu luyện đài, trên đài phù văn lấp lóe, lưu chuyển lên lực lượng thần bí, vì tu luyện cung cấp cực giai linh lực hội tụ chi địa. Hai bên trưng bày cổ pháp giá sách, trên đó tràn đầy chân quý tu hành điển tịch. Cũng là thủ tịch thuật pháp sư phái nội môn đệ tử xuất cốc bốn phía vơ vét trở về. Hoàng Phổ Vân xe nhẹ đường quen đi đến tu luyện trước sân khấu, ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt nhắm lại, gạt bỏ tạp niệm, trung quanh linh lực giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Tại cái này điên tĩnh trong động phủ, hắn đắm chìm ở tu luyện thế giới, cảm thụ được tự thân linh lực không ngừng kéo lên, phản phất cùng ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách, chỉ chuyên chú tại thăm dò tu hành cảnh giới cao hơn, ở phía này thiên địa bên trong không ngừng đột phá bản thân, truy tìm kia không biết mà lực lượng cường đại. Chương 1286, bình cảnh khó mà đánh vỡ. Chương 1286, bình cảnh khó mà đánh vỡ. Hoàng Phổ Vân nghe khí tức quen thuộc đập vào mặt. Trong cốc cảnh sắc vẫn như cũ thanh lũ tú lệ, mà càng làm cho hắn vui mừng chính là trong cốc tình cảnh mới. Một năm chưa trở về, thủ tịch thuật pháp quả nhiên không có cô phụ tín nhiệm của hắn. Ngày xưa hơi có vẻ vắng vẻ trong cốc, bây giờ các đệ tử lui tới, bọn hắn bộ pháp nhẹ nhàng còn có tự, trên mặt tràn đầy chuyên chú cùng tinh thần phấn chấn. Mới mở ra mấy chỗ tu luyện trang địa, phân bố hợp lý, có đệ tử ở nơi đó chuyên chú tập luyện thuật pháp, quang mang thời gian lập lòe, hiển thị rõ thanh xuân sức sống. Trong cốc kiến trúc tu sửa đổi mới hoàn toàn, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, cửa sổ cái bàn sạch sẽ gọn gàng, không nhốn bụi trần. Đã từng có chút hoang vu nơi hẻo lánh, bây giờ trồng đầy hoa cỏ, gió nhẹ lướt qua, hương thơm bốn phía. Hoàng Phổ Vân dạo bước trong đó, trong lòng tràn đầy vui mừng. Trên đường đi, các đệ tử nhìn thấy hắn nhao nhao cung kính hành lễ, ánh mắt bên trong lộ ra kính sợ cùng hiếu kỳ. Hắn có thể cảm giác được, tại thủ tịch thuật pháp quản lý dưới, trong cốc không chỉ có nhân khí vượng hơn, uy củ cũng càng phát ra nghiêm minh. Lúc này, thủ tịch thuật pháp đội vàng chạy đến, nhìn thấy Hoàng Phổ Vân về sau, vội vàng hành lễ. Hoàng Phổ Vân cười đỡ dậy hắn, nói ra, làm tốt lắm, bên trong cốc này bị ngươi xử lý tốt như vậy, ta rất là hài lòng. Thủ tịch thuật pháp khiêm tốn nói, đều là tuân theo dạy bảo của ngài, cố gắng để lạc thần cốc càng tốt hơn. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa chăm chú tu luyện các đệ tử, trong lòng đã có mới dự định, hắn biết rõ, tại thủ tịch thuật pháp hiệp trợ dưới, Lạc Thần Cốc nhất định có thể đi hướng huy hoàng hơn tương lai. Hoàng Phổ Vân một ngày xuất quan trong cốc nhàn trượt, một chút liền nhìn thấy Điền Tổng Dịch Thần, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn tại cái này Lạc Thần Cốc đã vượt qua mấy cái năm tháng, mặc dù chưa hề tu luyện qua thuật pháp, nhưng Lạc Thần Cốc bên trong linh khí nồng nặc lại thật sự cải biến hắn. Qua tuổi 80 hắn, hoa dâm tóc bây giờ đã trở nên đen nhánh như mực, nếp nhăn trên mặt cũng dần dần biến mất, cả người phảng phất trẻ mấy chục tuổi. Giờ phút này, nhìn thấy Điền Tổng Dịch Thần, Hoàng Phổ Vân trong lòng không khỏi cảm khái. Điền Tổng Dịch Thần đứng tại trong cốc kia phiến chói lọi bụi hoa bên cạnh, dáng người thẳng tắp, thần sắc khoan thai. Hoàng Phổ Vân đi ra phía trước, chắp tay nói, "Điền Tổng Dịch Thần, hồi lâu không thấy, phong thái càng hơn trước kia à?" Điền Tổng Dịch Thần cười đáp lễ, "Đại tướng quân cũng là như thế, cái này Lạc Thần Cốc linh khí coi là thật thần kỳ. Ta hiện tại cảm giác hắn càng ngày càng trẻ, trên chiến trường đều không có vấn đề." Hoàng Phổ Vân ha ha cười ha hả, sau đó khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong cốc róc rách dòng suối cùng lượn lờ mây mù. Điền Tổng Dịch Thần lại chậm rãi nói ra, "Đúng vậy à, mới tới thời điểm, chỉ cảm thấy trong cốc này cảnh sát tú lệ, lại không nghĩ rằng linh khí này có thể đối người có như vậy tầm bổ, người cho dù không tu luyện thuật pháp, cũng có thể được này có ích. Nghe nói trong cốc còn có càng thêm chỗ thần kỳ, chỉ là chúng ta chưa tìm kiếm thôi." Điền Tổng Dịch Thần biết Lạc Thần Cốc bên trong có nhiều chỗ là mình không thể đi, hắn cũng không có ỷ vào cùng Hoàng Phổ Vân quan hệ, trong cốc làm mưa làm gió, mà là khắp nơi an phận thủ thường. Hắn biết mình không thể cho đại tướng quân mất mặt. Hai người một bên trò chuyện, một bên dạo bước tại trong cốc đường mòn bên trên. Trung quanh chim chóc vui sướng hót vang, tựa hồ cũng đang vì trong cốc này kỳ diệu không khí mà vui mừng. Hoàng Phổ Vân trong lòng âm thầm chờ mong, không biết tại cái này thần bí Lạc Thần Cốc bên trong, tương lai còn sẽ có như thế nào làm cho người sợ hãi than phát hiện, lại sẽ mang lại cho bọn hắn như thế nào càng nhiều không tưởng tượng được cải biến. Điền Tổng Dịch Thần trong thần sắc lộ ra mấy phần quyến luyến cùng mong đợi, nhẹ giọng nói ra, "Đại tướng quân, ta gần đây càng thêm tưởng niệm quân châu quê quán, muốn trở về một chuyến, nhìn xem ta kia hai cái tôn nhi." Hoàng Phổ Vân nao nao, trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, lập tức nhớ tới trong đó một cái cháu trai chính là Điền gia gia chủ nhi tử. Năm đó còn là hắn tự tay giao cho Điền Tổng Dịch Thần. Hắn nhìn xem Điền Tổng Dịch Thần tràn đầy tang thương nhưng lại bao hàm ôn nhu khuôn mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. "Điền Tổng Dịch Thần, đoạn đường này núi cao nước xa, huống hồ bây giờ thế cục phức tạp, ngươi chuyến đi này..." Hoàng Phổ Vân muốn nói lại thôi, ánh mắt bên trong toát ra lo lắng. Điền Tổng Dịch Thần lại khoát tay áo, ánh mắt kiên định, "Đại tướng quân, ta biết trong đó phong hiểm, nhưng ta thực sự không yên lòng hai đứa bé kia. Tại cái này trần thế phiêu bạt hồi lâu, chỉ có bọn hắn có thể để cho ta nội tâm an bình. Hắn bạn già đã sớm đã qua đời, con trai con dâu phụ tại 10 năm trước trong chiến loạn mất mạng, bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai cái cháu trai, không biết bọn hắn có hay không thành ra, có lẽ mình làm thái gia gia." Hoàng Phổ Vân than nhẹ một tiếng, biết rõ Điền Tổng Dịch Thần tâm ý đã quyết, vô vô bờ vai của hắn nói, "Đã như vậy, Điền Tổng Dịch Thần cần phải hành sự cẩn thận. Nếu có cần, cứ mở miệng, ta chắc chắn toàn lực tương trợ. Để bọn hắn đi theo ngươi trở về nơi này đi. Tại cốc bên ngoài mặt an gia cũng là không tệ, bộ dạng này bọn hắn tại bên cạnh ngươi, không cần như thế nhớ mong lấy." Điền Tổng Dịch Thần cảm kích nhìn xem Hoàng Phổ Vân, khẽ bước cằm, "Đa tạ đại tướng quân. Ta lần này đi định nhanh đi mau trở về, cũng trông mong trong nhà hết thảy mạnh khỏe." Dứt lời, hắn quay người nhìn về phía quân châu phương hướng, phản phất đã thấy hai cái tôn nhi bộ dáng khả ái, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, mang theo lòng tràn đầy chờ mong, bước ra đạp vào đường về bước đầu tiên. Hoàng Phổ Vân từ khi một bước vào trong cốc, lòng tràn đầy đều là đối Bách Tiên cùng Việt tộc lao tổ chờ mong, muốn biết bọn hắn tại Lạc Thần Cốc đợi đến thế nào. Trong cốc, linh vụ lờ lờ, kỳ hoa dị thảo tản ra mê người quang trạch, róc rách dòng suối mang theo linh động linh khí bốn lượn chảy xuôi. Thủ tịch thuật pháp sư nói cho Hoàng Phổ Vân, hai người kia quả thực là giống nhau như lúc, đến một lần tiến vào lúa liền bị hết thảy hấp dẫn. Đơn giản hỏi thăm một chút, thủ tịch thuật pháp sư biết hai người kia là đại tướng quân mời chào tới, liền cho bọn hắn an bài đạo phủ. Hoàng Phổ Vân trực tiếp đi hướng thủ tịch thuật pháp sư nói tới chỗ, khó nén nội tâm của hắn vội vàng. Rốt cục, tại một mảnh thanh lũ chi địa, tìm được Bách Tiên cùng biệt tộc lao tổ đạo phủ. Ngoài đạo phủ, linh khí như thực chất hội tụ, ẩn ẩn có tia sáng kỳ dị lấp lóe, có thể thấy được bên trong tu luyện người bất phàm. Hoàng Phổ Vân còn chưa tới gần, liền nghe đến từ trong động phủ truyền ra như có như không tu luyện thanh âm. Hắn chậm dần bước chân, ho nhẹ một tiếng, cho thấy ý đồ đến. Một lát sau, động phủ cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ bảng bạc linh khí đập vào mặt. Bách Tiên một bộ tố y, khí chất xuất trần, dẫn đầu đi ra động phủ, mỉm cười nhìn về phía Hoàng Phổ Vân. Sau đó, Việt tộc lao tổ nện bước trầm ổn bộ pháp đi ra, quanh thân tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Hoàng Phổ Vân vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, hai vị, nơi đây như thế nào? Bách Tiên khẽ cười nói, trong cốc này linh khí sắc thực dồi dào, chúng ta đến một lần liền quyết định ở đây an tâm tu luyện, ngược lại biết chuyện ngoại giới. Việt tộc lao tổ khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, Hoàng Phổ đại tướng quân, nơi này thật cùng ngươi khi đó nói, ta cảm giác gông cùng xiềng xích địa phương cũng bắt đầu rung lòng. Hiển nhiên Việt tộc lao tổ so Bách Tiên càng thêm kích động, bởi vì hắn thuật pháp cảnh giới đỉnh chỉ tại nguyên chỗ hơn mấy chục năm. Hoàng Phổ Vân nhìn qua khoan thai tự đắc Việt tộc lao tổ, chỉ gặp ánh mắt tràn đầy đối phiến thiên địa này yêu thích, không có chút nào về vượt châu dự định. Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, nhưng lại rất nhanh giãn ra, bước nhẹ đi đến Việt tộc lao tổ bên cạnh. Lao tổ, nhìn ngài đối chỗ này như thế yêu thích, chắc hẳn cũng dự định ở đây ở lâu chút thời gian. Hoàng Phổ Vân mang trên mặt cung kính ý cười. Việt tộc lao tổ chậm rãi gật đầu, nơi đây linh khí dư dả, lại yên tĩnh tường hòa, đúng là cái tu luyện nơi tốt. Hoàng Phổ Vân vội vàng tiếp lời nói, lao tổ an tâm ở đây tu luyện chính là, nếu là trong quá trình tu luyện cần gì tài nguyên, ngài cứ việc tìm thủ tịch thuật pháp sư. Thủ tịch thuật pháp sư tại tài nguyên điều phối cùng thu thập bên trên rất có thủ đoạn, nhất định có thể thỏa mãn lao tổ cần thiết. Việt tộc lao tổ trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, như thế rất tốt, làm phiền ngươi phí tâm. Hoàng Phổ Vân không người nói, lao tổ khách khí, ngài có thể an tâm tu luyện, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện may mắn. Thủ tịch thuật pháp sư năng lực xuất chúng, nhất định sẽ không để cho lão tổ thất vọng. Ngày sau cần thiết tài nguyên, mặc kệ là chân quý linh thảo, vẫn là đặc thù pháp bảo vật liệu, hắn chắc chắn dốc hết toàn lực tìm tới. Việt tộc lao tổ thỏa mãn cười cười, tốt, có ngươi lần này an bài, ta liền tránh lo âu về sau. Dứt lời, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa linh vụ lượn lờ dãy núi, đã ở trong lòng quy hoạch được tiếp xuống con đường tu luyện. Hoàng Phổ Vân yên lặng lui ra, lưu lại Việt tộc lao tổ đắm chìm trong đối tương lai tu luyện trong chờ mong. Chờ Việt tộc lao tổ trở về động phủ tiếp tục bế quan tu luyện, Bách Tiên không kịp chờ đợi chuyển hướng Hoàng Phổ Vân, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, mở miệng hỏi, Hoàng Phổ Vân, kia lạc thần trải qua thật là y theo trăm họ thuật pháp biên soạn mà thành sao? Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, thần sắc chăm chú, xác thực như thế, lạc thần trải qua căn cơ nguồn gốc từ trăm họ thuật pháp, ở đây trên cơ sở tiến hành đặc biệt diễn hóa cùng thăng hoa. Bách Tiên trong mắt lóe lên ngạc nhiên quan mang, lại vội vàng truy vấn, vậy ta có thể tu luyện lạc thần trải qua sao? Nàng hai tay không tự giác nắm chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Bách Tiên, suy tư một lát sau chậm rãi nói ra, tu luyện lạc thần trải qua cũng không phải là chuyện dễ, nó đối người tu luyện tư chất, tâm tính đều có cực cao yêu cầu. Bất quá đối với ngươi tiên là rất đơn giản sự tình, đương nhiên có thể tu luyện. Bách Tiên nghe nói, trên mặt chờ mong hơi kích động mấy phần, nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên định, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân trong cốc bồi hồi. Trong cốc tĩnh mịch, chỉ có róc rách dòng suối âm thanh cùng ngẫu nhiên chim hót đánh vỡ yên tĩnh. Hắn cau mày, tâm tư tất cả thể nội chỗ kia ngoan cố kinh mạch bên trên. Thử các loại pháp môn tu luyện, nhưng chỗ kia kinh mạch vẫn như cũ như kiên cố bản thạch, không có chút nào dấu hiệu rung lòng, cái này khiến luôn luôn kiên nghị hắn cũng không nhịn được có mấy phần thất bại. Dưới chân thạch tử lộ bị hắn không biết đi qua bao nhiêu lần, ven đường hoa cỏ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như tại đối với hắn y mắng an ủi, lại không cách nào vì hắn mang đến đột phá linh cảm. Hắn khi thì ngừng chân, nhắm mắt ngưng thần, ý đồ cảm thụ trong cốc linh khí lưu động, hy vọng từ đó tìm được một tia thời cơ, khi thì lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa núi non liên miên, ánh mắt xuyên thấu mây mù, phảng phất có thể từ kia vô tận thiên địa thời gian tìm tới đáp án. Bất chi bất giác, mặt trời lặn xuống phía tây, trong cốc nhiễm lên một tầng kim hoàng. Hoàng Phổ Vân thở dài một tiếng, lòng tràn đầy không cam lòng. Lúc này, một con hồ điệp nhẹ nhàng bay qua, tại trước mắt hắn lượn quanh vài vòng về sau, hướng phía sâu trong tung lũng bay đi. Ma xui quỷ khiến, Hoàng Phổ Vân đi theo, trong lòng ẩn ẩn chờ mong cái này hồ điệp có thể dẫn đầu hắn tìm tới đột phá bình cảnh mấu chốt. Hắn tăng tốc bước chân, thân ảnh dần dần biến mất tại sâu trong tung lũng dư huy bên trong, không biết chờ đợi hắn sẽ là như thế nào chuyển cơ. Nhìn thấy Hoàng Phổ Vân trong cốc đi vòng vo thật nhiều vòng, không biết hắn đang làm gì. Thủ tịch thuật pháp đội vàng chạy đến, nhìn thấy Hoàng Phổ Vân bộ dáng như vậy, trong mắt tràn đầy lo lắng, bước nhanh về phía trước hỏi, tông chủ, ngươi thế nào? Ở chỗ này đi vòng vo thật lâu rồi. Hoàng Phổ Vân có chút dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa kia mở mịt mây mù, khẽ thở dài nói, trên việc tu luyện sự tình. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia khó mà diễn tả bằng lời mỏi mệt. Thủ tịch thuật pháp khẽ nhíu mày, biết rõ tông chủ luôn luôn trầm ổn, có thể để cho hắn như thế tâm phiền ý loạn tu luyện vấn đề nhất định không thể coi thường. Hắn cung kính đứng ở một bên, cũng không truy vấn chi tiết, chỉ là tĩnh tĩnh chờ. Hoàng Phổ Vân trầm mặc một lát, lại chậm rãi đi lại, ánh mắt rơi vào chúng quanh linh hoa tiên thảo bên trên, nhưng lại tựa như xuyên thấu bọn chúng nhìn về phía càng sâu xa hơn chỗ. Lần này tu luyện gặp bình cảnh, cái này liên quan đến lấy ta có thể hay không đột phá tới cảnh giới cao hơn, dẫn đầu chúng ta môn phái đi hướng mới huy hoàng. Hắn có chút nắm chặt nắm đấm, trong giọng nói mang theo không cam lòng cùng kiên định. Thủ tịch thuật pháp trong lòng hơi động, suy tư chốc lát nói, tông chủ, có lẽ chúng ta có thể triệu tập trong môn trưởng lão đồng thương nghị, đám người trí tuệ có lẽ có thể vì ngài tìm được đột phá chi pháp. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, thần sắc hơi chậm, ngươi nói có lý, việc này xác thực không nên trì hoãn, ngươi lại đi an bài đi. Dứt lời, hắn nhìn về phía bầu trời, cũng ở trong lòng chuẩn bị lấy tiếp xuống đột phá con đường. Thủ tịch thuật pháp thần sắc đội vàng, bước chân giống như bay xuyên thẳng qua tại môn phái hành lang ở giữa. Không bao lâu, liền đem mấy tên trưởng lão triệu tập đến trong mật thất. Mật thất bên trong, dưới ánh nến, chiếu rọi xuất chúng người ngưng trọng khuôn mặt. Lần này triệu tập chư vị trưởng lão, là vì tông chủ sự tình. Thủ tịch thuật pháp trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà đội vàng. Mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy sầu lo. Tông chủ tu luyện đã tới mấu chốt bình cảnh, nếu không thể đột phá, sợ ảnh hưởng môn phái tương lai phát triển. Một vị trưởng lão khác chân mày nhíu chặt, chậm rãi nói. Đám người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có trưởng lão đề nghị tìm kiếm thế gian chân quý linh thảo, lấy luyện chế đột phá bình cảnh đang lượng, có lại cho rằng có thể tìm ra một chỗ linh lực dư thừa động tiên phúc địa, trợ tông chủ bế quan tu luyện. Chỉ là cái này chân quý linh thảo, thế gian khó tìm, lại phần lớn có cường đại thủ hộ thú, thu hoạch không dễ a. Có trưởng lão lắc đầu thở dài. Kia động tiên phúc địa tuy có, lại không biết cái nào một chỗ thích hợp tông chủ trước mắt cảnh giới. Lại một vị trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử. Tiếng thảo luận liên tiếp, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà, đám người biết rõ tông chủ đối với môn phái tầm quan trọng, dù là khó khăn trùng điệp, cũng nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Tại cái này chập chờn dưới ánh nến, bọn hắn suy tư, tranh luận, mỗi người đều đem hy vọng ký thác vào đánh vỡ tông chủ tu luyện bình cảnh trong chuyện này, kỳ vọng có thể vì môn phái nên đón càng quang minh tương lai. Mờ tối trong mặt thất, bầu không khí nghiêm trọng. Thủ tịch thuật pháp sư cùng mấy vị trưởng lão ngồi vây chung một chỗ, cau mày, chất trên bàn đầy cổ lão thuật pháp cổ tịch. Bọn hắn đã vì này thảo luận thật lâu, mỗi một cái phương án đều trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc. Cuối cùng, thủ tịch thuật pháp sư đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía mấy vị trưởng lão, chậm rãi mở miệng, chỉ có chế tạo một chỗ cao cường kết giới, có lẽ có thể giúp tông chủ đột phá tu luyện bình cảnh. Mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết. Sau đó, đám người bắt đầu cẩn thận đọc qua cổ tịch, tìm kiếm kết giới chế tạo chi pháp. Bọn hắn từ tối nghĩa văn tự cùng phức tạp đồ án bên trong, khó khăn trải vớt xuất quan khóa manh mối. Xác định phương pháp về sau, lập tức tay chuẩn bị. Tại một chỗ ẩn nấp trong đập phủ, thủ tịch thuật pháp sư cùng các trưởng lão thi triển cường đại thuật pháp. Bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng kết ấn, quang mang từ đầu ngón tay tràn ra. Theo thuật pháp thi triển, giữa thiên địa nguyên tố bắt đầu kịch liệt phun trào, nhao nhao hướng sơn quốc hội tụ. Trải qua hơn ngày vài đêm cố gắng, một cái tản ra thần bí quang mang cao cường kết giới dần dần thành hình. Trong kết giới, linh lực như thực chất lưu chuyển, phù văn lấp loé không yên. Thủ tịch thuật pháp sư mỏi mệt lại vui mừng nhìn xem đây hết thảy, biết rõ kết giới này ngưng tụ tâm huyết của bọn hắn cùng kỳ vọng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Hoàng Phổ Vân tiến vào kết giới, nếm thử đột phá kia bối rối đã lâu tu luyện bình cảnh, mở ra mới tu luyện thiên chương. Chương 1287, tìm người luận bản chương 1287, tìm người luận bản Hoàng Phổ Vân bước vào các trưởng lão tỉ mỉ chế tạo kết giới, trong chốc lát, linh khí nồng nặc giống như thủy triều đập vào mặt. Kia linh khí phảng phất thực chất, từng tia từng sợi tiến vào lông của hắn lỗ, ôn nhuận mà thư sướng. Trong kết giới linh khí so bên ngoài trọn vẹn nồng nặc gấp 10 có thừa, tựa như đưa thân vào linh khí hải dương. Cầu Nhi đi theo Hoàng Phổ Vân bên người, lúc này cũng cảm nhận được cái này biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản có chút hư ảo thân thể, tại cái này rồi rào linh khí tầm bổ dưới, lại một chút xíu ngưng thực. Nó hưng phấn vây quanh Hoàng Phổ Vân đảo quanh, trong mắt lóe ra linh động quan mang. Nhưng mà, Cầu Nhi rất nhanh vừa khẩn trương, hắn đình chỉ động tác, chăm chú sát bên Hoàng Phổ Vân, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trong kết giới mặc dù linh khí dư dả, nhưng nguy hiểm không biết có lẽ cũng từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút. Hoàng Phổ Vân thần sắc bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Cầu Nhi đầu, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Cầu Nhi hiện tại giống như hắn 12 tuổi, không có lớn lên qua đầu dạng. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển thể nội công pháp, dẫn dắt đến linh khí nhập thể. Bàng bạc linh khí tại hắn trong kinh mạch chảy xuôi, như quần quần dòng lũ, mỗi khi đi qua một chỗ, đều để thân thể của hắn trở nên càng cứng cỏi, linh lực càng thêm hùng hồn. Cầu Nhi an tĩnh bảo vệ ở một bên, cảnh giác quan sát đến bốn phía, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn liền chuẩn bị trước tiên nhắc nhở Hoàng Phổ Vân. Tại cái này thần bí mà tràn ngập linh khí trong kết giới, một người một hồn mở ra mới kỳ diệu lịch trình. Trong kết giới, tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe thấy rất nhỏ tiếng hít thở. Hoàng Phổ Vân xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân quanh quẩn lấy từng tia từng sợi tia sáng kỳ dị, quang mang kia lấp loé không yên, như cùng hắn giờ phút này chính ra sức xông phá hắn gông cùm xiềng xích. Hoàng Phổ Vân ngạc nhiên phát hiện, từ lần trước cưỡng ép tụ kinh mạch về sau, tự thân kinh mạch tu nạp linh khí năng lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này thân ở trong kết giới, trung quanh linh khí như thực chất nồng hậu dày đặc, từng tia từng sợi linh khí phảng phất có sinh mệnh, không ngừng hướng về hắn vọt tới. Chỉ gặp những cái kia linh khí tại hắn quanh người vờn quanh xoay quanh, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, tranh nhau chen lấn tiến vào kinh mạch của hắn. Nguyên bản cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có thể thu nạp linh khí, bây giờ dễ như trở bàn tay liền dung nhập thể nội. Nhưng cái này dư thừa linh khí lại cũng có chút cũng không đủ cầu. Hoàng Phổ Vân toàn lực thu nạp, kia như suối trào linh khí, tại hắn nhanh chóng hấp thu dưới, lại cũng có sắp khô kiệt dấu hiệu. Trong lòng của hắn mừng thầm, cường đại như thế thu nạp năng lực, nếu là tại ngoại giới, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ không giống bộ dạng này đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà dưới mắt trong kết giới linh khí sắp bị hút hết, để hắn không khỏi có chút lo lắng. Nhưng lập tức hắn lại bình tĩnh xuống tới, biết rõ không thể nóng đổi. Như tùy tiện rời đi kết giới này, nơi nào còn có như vậy linh khí dư giả chi địa, thực sự đáng tiếc. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, một bên tận khả năng thu nạp còn thừa linh khí, một bên suy tư về sau dự định. Kết giới bên ngoài, thủ tịch thuật pháp sư trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin, ngày thường kia trầm ổn cẩn thận bộ dáng giờ phút này không còn sót lại chút gì. Một bên các trưởng lão cũng đứng chết chân tại chỗ, khẽ nhếch miệng, hồi lâu đều không khép lại được. Cái này hao phí bọn hắn vô số tâm lực, đem hết toàn lực chế tạo kết giới, bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh khí, có thể nói là toàn bộ tông môn linh khí mạnh nhất địa phương. Liên ở kết giới bạo tạc trong nháy mắt, một cái bóng đen như quỷ mị từ phế tích bên trong phóng lên tận trời. Đám người tập trung nhìn vào, nhận ra đây chính là tông chủ của bọn hắn. Chỉ gặp tông chủ quanh thân còn cuốn một tầng như có như không hắc ám khí tức, ở trên không trung dáng người thẳng tắp, tựa như ma thần giáng lâm. Cảm nhận được tông chủ tán phát cường đại khí tràng, đám người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mỗi người đều cúi đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Ngày bình thường rất hiền hòa tông chủ, giờ phút này cho thấy lực lượng cường đại càng làm cho bọn hắn thật sâu tin phục. Thủ tịch thuật pháp sư cao mày, trên trán bò đầy lo lắng nếp nhăn, hai mắt chăm chú nhìn giữa không trung Hoàng Phổ Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Lúc này, trên bầu trời không khí ngột ngạt đến làm cho người không tự nổi. Hoàng Phổ Vân quanh thân còn cuốn tia sáng kỳ dị, quang mang lấp loé không yên, khi thì sáng tỏ chói mắt, khi thì ảm đạm yếu ớt, phảng phất tại tiến hành một trận tranh đấu kịch liệt. Cảnh tượng kỳ dị này để lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng. Xung quanh thuật pháp các đệ tử cũng đều nín thở, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn không biết tông chủ phải chăng đột phá thành công, nếu như không thành, vậy khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma, vậy sẽ lạc thần quốc phái thai họa ngập đầu. Trên bầu trời, Hoàng Phủ Vân dáng người treo ở giữa không trung, quanh thân mới đầu bị nồng đậm hắc sắc quang mang chăm chú bao khỏa. Hào quang màu đen kia như thực chất cuộn, phản phất tẩn giấu đi vô tận không biết cùng thần bí, để cho người ta nhìn không thấu trong đó tình trạng. Trên mặt đất đám người ngửa đầu quan sát, trên mặt của mỗi người đều biết đầy lo lắng. Có người nắm chặt nắm đấm, có người không tự giác nín thở, tim đều nhảy đến cổ rồi. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua, kia bao phủ Hoàng Phủ Vân hắc sắc quang mang lại dần dần bắt đầu trở thành nhạt. Trong mắt mọi người đầu tiên là hiện lên một tia kinh hỉ, ngay sau đó, kim sắc quang mang từ Hoàng Phủ Vân thể nội tàng ra, như mặt trời mới mọc lóa mắt, một chút xíu thay thế kia dần dần tiêu tán màu đen. Kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh, chiếu sáng mảng lớn bầu trời, như là tinh thần truy lạc nhân gian. Kim sắc quang mang này mang theo khí thế bàng bạc cùng vô tận sinh cơ, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị quang mang này lây, trở nên linh động. Trên mặt đất người cảm nhận được kia đập vào mặt khí tức cường đại, lo âu trong lòng trong nháy mắt hóa thành sợ hãi thán phục cùng bối rối. Bọn hắn biết, Hoàng Phủ Vân thành công đột phá bình cảnh. Thời khắc này Hoàng Phủ Vân tại kim sắc quang mang bên trong, tựa như một tôn dáng lâm thế gian thần chỉ, quanh thân tản ra làm cho người kính ý khí tức. Quang mang dần dần thu liễm, Hoàng Phủ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong lóe ra tự tin cùng kiên nghị quang mang. Hắn quan sát trên mặt đất kích động đám người, khóe miệng có chút dương lên. Hoàng Phủ Vân vừa mới rơi xuống địa, thủ tịch thuật pháp sư thân hình như điện, trước tiên bước nhanh về phía trước, trên mặt tràn đầy chân thành bối rối, đối Hoàng Phủ Vân không mình hành lễ, cao giọng chúc mừng. Chúc mừng tông chủ đánh vỡ bình cảnh, đạt tới cảnh giới mới. Đây là ta phái chi đại hỷ, ngày sau nhất định có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng càng thêm huy hoàng chi cảnh. Thanh âm tại Lạc Thần Cốc võ đài quanh quẩn, tràn ngập lấy kính ý cùng kích động. Hoàng Phổ Vân mặt mỉm cười, quanh thân tản ra sau khi đột phá cường đại khí tràng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tông sư phong phạm. Hắn có chút đưa tay ra hiệu thủ tịch thuật pháp sư đứng dậy, cất cao giọng nói, đa tạ các vị hiệp trợ, bằng không ta sẽ không như thế sắp có đột phá. Lời nói thời gian, ánh mắt từng cái đảo qua trong giáo trường đám người, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Ở đây các đệ tử nghe nói lời ấy, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, đồng nói: "Tông chủ thần công đại thành, là chúng ta chi phúc, nguyện vì tông chủ ra sức châu ngựa." Thanh âm đều nhịp, vang vọng linh điện. Hoàng Phổ Vân nhìn xem trung thành tuyệt đối đám người, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết rõ, lần này đột phá không chỉ có là người thành tựu, càng là cả môn phái chuyện may mắn. Cảnh giới mới mang ý nghĩa càng nhiều trách nhiệm cùng tiêu chiến, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dẫn đầu môn phái đi hướng hưng thịnh. Sau đó, hắn vung tay lên, nói ra: "Từ hôm nay, môn phái trên dưới cùng chúc, bày yến 3 ngày." Lập tức, trong giáo trường một mảnh reo hò. Vui sướng không khí lan tràn đến cả môn phái, tất cả mọi người đắm chìm trong cái này khó được chúc mừng bên trong, đối tương lai tràn đầy chờ mong. Hoàng Phổ Vân đứng bình tĩnh tại trên đài cao, ánh mắt đảo qua trong bữa tiệc kia một trường trương dương tràn đầy vui sướng gương mặt. Đống lửa huy hoàng, đem mọi người hoan thanh tiếu ngữ đều làm nổi bật đến phá lệ ấm áp. Ngẫm lại lần trước lớn như vậy bày đến hội, đã là mười mấy năm trước tiệc ăn mừng. Khi đó, tuổi trẻ khinh cuồng hắn lập xuống chiến công hiển hách, hăng hái. Ngày hôm nay, lại là bởi vì hắn đột phá bình cảnh, thuật pháp cảnh giới đạt được tăng lên. Hồi ức giống như thủy triều ập tới. Những năm này con đường tu luyện tràn ngập gian khổ, vô số cái ngày đêm khổ tư minh tưởng, bế quan tu luyện, ở giữa cô độc cùng dãy rủa chỉ có tự mình biết hiểu. Mỗi một lần đột phá khốn cảnh, đều giống như trong bóng đêm tìm được một tia ánh dạng đông. Bây giờ, tại thủ tịch thuật pháp sư nhóm hiệp trợ phía dưới, rốt cục nên đón cái này trọng đại đột phá. Nhìn trước mắt náo nhiệt chẳng cảnh, có người nâng chén tương khánh, có người cười ngữ liên tục, trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái. Cái này không chỉ có là đối với mình nhiều năm cố gắng khẳng định, càng là một loại khởi đầu mới. Lần này cảnh giới tăng lên, mang ý nghĩa hắn đem đứng trước càng nhiều không biết khiêu chiến, nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn tràn ngập dũng khí cùng hào hùng. Hoàng Phổ Vân chậm rãi giơ ly rượu lên, thuần hậu mùi rượu quanh quẩn trong mũi. Hắn hướng đám người có chút ra hiệu, lớn tiếng nói ra, "Hôm nay, cùng mọi người cùng hoan. Về sau, ta cũng ổn thỏa rèn luyện tiến lên, không phụ phen này thì cảnh." Nói xong, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nóng hổi rượu dịch thuận huyết hầu chảy xuống, như là thiêu đốt hỏa diễm. Tiếng ăn mừng náo nhiệt ồn ào dần dần tan đi, Hoàng Phổ Vân một mình đứng tại Lạc Thần Cốc thanh lũ đường mòn bên trên. Trong cốc tĩnh mịch, ánh trăng vẩy vào quanh người hắn, tỏa ra hắn có chút dương lên quẹ miệng, lộ ra thuật pháp cảnh giới sau khi tăng lên thỏa mãn cùng hài lòng. Nhưng mà, phần này trong vui sướng lại mang theo một tia buồn vô cớ. Nhìn quanh trong cốc, hắn biết rõ nơi này mặc dù yên tĩnh tường hòa, lại khó tìm một cái thực lực tương đương đối thủ luật bàn. Đối với thuật pháp tinh tiến hắn mà nói, không có kỳ phùng địch thủ đọ sức, liền như là bảo kiếm bị long đong, chỉ có sắc bén lại không chỗ thi triển. Cũng không biết hắn đến tột cùng đến hay là độ cao. Trong lúc suy tư, Vũ Văn thân ảnh của Đại Tế Ti nhảy lên trong lòng. Vũ Văn Đại Tế Ti, thuật kia pháp cao cường người, hắn thuật pháp biến ảo khó lường, trước kia cao hơn chính mình không ít. Nhớ tới Di Vãng cùng Vũ Văn Đại Tế Ti mấy lần giao thủ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập khiêu chiến, song phương dốc hết có khả năng, tại thuật pháp trong đụng chạm tìm kiếm lẫn nhau cực hạn, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác khiến Hoàng Phổ Vân vô cùng hoài niệm. Chương 1288, cầu cứu hộ quốc đại tướng quân. Chương 1288, cầu cứu hộ quốc đại tướng quân. Hoàng Phổ Vân ánh mắt thâm thúy mà kiên định trong đầu không ngừng hiện ra quá khứ giao thủ người thân ảnh. Tại đông đảo đối thủ bên trong, Vũ Văn Đại Tế Ti hình tượng dần dần rõ ràng như là một đoàn khó mà xua tan mê vụ. Vũ Văn Đại Tế Ti kia cao thâm mặt chất thuật pháp tạo nghệ từng để Hoàng Phổ Vân tại tới giao phong lúc cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Mỗi một lần Vũ Văn Đại Tế Ti thi triển ra thuật pháp đều phảng phất mang theo giữa thiên địa lực lượng thần bí khiến Hoàng Phổ Vân đáp ứng không xuể nhưng lại nhiệt huyết sôi trào. Hồi tưởng lại cùng Vũ Văn Đại Tế Ti chiến đấu, Vũ Văn Đại Tế Ti trong tay phủ văn lấp lóe trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát phong vân biến sắc thuật pháp như mãnh liệt như thủy triều hướng Hoàng Phổ Vân đánh tới. Hoàng Phổ Vân mặc dù ra sức chống cự lại vẫn vì đối phương thuật pháp tinh diệu rung động. Hoàng Phổ Vân biết được Vũ Văn Đại Tế Ti bị phí hướng hoàng đế một tờ chiếu thư bại miễn quốc sư chi vị đã từng cái kia trên triều đình hô phong hoán vũ tại pháp thuật bên trên tạo nghệ cao thâm nhân vật cứ thế biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Bây giờ lớn như vậy giang hồ lại không người biết Đại Tế Ti người ở chỗ nào. Hoàng Phổ Vân hiện tại khát vọng có thể cùng Vũ Văn Đại Tế Ti luận bàn một phen, trong lòng hắn Đại Tế Ti là đáng giá mời nặng đối thủ pháp thuật cao thâm mặt chắc mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Hắn chờ mong đang luận bàn trong đột phá tự thân cực hạn tìm kiếm cao thâm hơn thuật pháp cảnh giới. Nhưng bây giờ tìm kiếm Đại Tế Ti thành nan đề. Hoàng Phổ Vân cảm nhận được thể nội bành trướng qua lại lực lượng biết được mình thành công đột phá thuật pháp cảnh giới đã tăng lên. Kia cảnh giới toàn mới mang tới cảm giác kỳ diệu làm hắn trong lòng tràn đầy vui sướng. Nhưng mà hắn biết rõ cảnh giới mới lên căn cơ còn bất ổn, còn cần tỉ mỉ vững chắc mới có thể chân chính đem cái này cảnh giới mới lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế là hắn bước nhanh bước vào động phủ của mình. Trong động phủ tĩnh mịch tràn ngập một cỗ yên tĩnh tường hòa khí tức nhu hòa linh mang từ bách động linh tinh trong phát ra tựa như tinh thần bay xuống. Hoàng Phổ Vân xếp bằng ở trên bồ đoàn hai mắt nhắm nghiền hai tay nhanh chóng kết ấn dẫn dắt đến thể nội hỗn loạn linh lực chậm rãi chảy xuôi. Cùng lúc đó thủ tịch thuật pháp cùng mấy cái hộ pháp tại ngoài động phủ hộ pháp. Thủ tịch thuật pháp thần tình nghiêm túc ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía cường đại linh lực ở trên người hắn như ẩn như hiện. Mấy cái hộ pháp cũng hết sức chăm chú không dám có chút lười biếng. Bọn hắn biết rõ Hoàng Phổ Vân lần này đột phá ý nghĩa trọng đại như tại vững chắc cảnh giới lúc bị quấy rầy không chỉ có sẽ phí công nhọc sức còn có thể đối Hoàng Phổ Vân thân thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Thời gian tại trong yên tĩnh lặng yên trôi qua trong động phủ Hoàng Phổ Vân đắm chìm trong tu luyện linh lực càng thêm thông thuận ổn định. Mà ngoài động phủ đám người vẫn như cũ thủ vững cương vị thủ hộ lấy phần này yên tĩnh bảo đảm Hoàng Phổ Vân có thể an tâm vững chắc mới tăng lên thuật pháp cảnh giới. Hoàng Phổ Vân tại Lạc Thần Cốc dốc lòng tu hành mấy ngày này ngoại giới phong vân đột biến. Kim Châu cùng Bách Châu chi địa không biết từ chỗ nào toát ra rất nhiều mới phát thuật pháp môn phái. Những môn phái kia làm việc trương cuồng không chút nào thu liễm. Bọn hắn dong chống thua chiêng tại các nơi gián tiếp bố cáo mời chào môn đồ lấy các loại mới lạ mê người thuật pháp mánh lưới hấp dẫn không ít tuổi trẻ khí thịnh khát vọng có được siêu phàm năng lực người đến đây tìm nơi nương tựa. Theo thế lực dần dần lớn mạnh những môn phái kia càng thêm cả gan làm loạn. Lại công nhiên đem đầu mâu chỉ hướng các cấp nha môn tụ tập số lớn nhân mã đem nha môn bao bọc vây quanh. Trong nha môn đám quan chức thất kinh các sai dịch mặc dù ý đồ chống cự lại tại thuật pháp uy lực hạ liên tục bại lui. Những môn phái kia công bố muốn đánh bỡ có từ lâu trật tự thành lập lấy thuật pháp vi tôn quy tắc mới. Dân chúng thấp thỏm lo âu ngày xưa an bình sinh hoạt bị triệt để đánh bỡ. Đầu đường cuối ngõ mọi người đều đang bàn luận những này đáng sợ môn phái lo âu cuộc sống tương lai. Mà ở xa Lạc Thần Quốc Hoàng Phổ Vân đối với cái này còn không biết rõ tình hình hắn đắm chìm trong thuật pháp trong tu luyện một lòng truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Nhưng mà ngoại giới trận gió lốc này sớm muộn sẽ lan tràn đến hắn nơi này khi hắn biết được đây hết thảy lúc lại đem lựa chọn ra sao? Là không đếm xỉa đến tiếp tục tu luyện vẫn là đứng ra ngăn cơn sóng dữ cứu vớt lâm vào hỗn loạn Kim Châu cùng Bách Châu hết thảy đều là ẩn số. Bóng đêm như nước quân vừa mới mục Lý Tuấn núi trong thư phòng cầm đuốc soi thẩm duyệt công văn. Đột nhiên một trận tiếng bước chân rồn dập phá vỡ đêm viên tịnh thân tín phụ tá thần sắc đội vàng xâm nhập mang đến Bách Châu náo động khẩn cấp tình báo. Lý Tuấn núi sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên Bách Châu ba mặt bị quân Châu vây quanh một khi náo động lan tràn quân Châu chắc chắn nhận nghiêm trọng nguy hiểm. Hắn biết rõ thế cục nguy cấp không chút do dự lập tức để cây viết trong tay xuống đứng dậy cấp tốc bắt đầu điều binh khiển tướng. Lính liên lạc như bay vọt ra thư phòng từng đạo mệnh lệnh từ nơi này chuyển hướng tứ phương. Chỉ chốc lát sau trong quân trướng đèn đuốc sáng trưng các tướng lĩnh nhao nhao chạy đến lắng nghe Lý Tuấn núi bố trí. Lý Tuấn núi mắt sáng như đuốc thanh âm trầm ổn hữu lực kỹ càng an bài mỗi một hạng nhiệm vụ. Không lâu từng đội binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện cấp tốc tập kết tiếng vó ngựa ở trong màn đêm quanh quẩn. Bọn hắn người khoác trọng giáp cầm tay lưỡi dao thần tình nghiêm túc. Tại tướng lĩnh dẫn đầu hạ như dòng lũ đen ngòm hướng phía quân Châu biên cảnh mau chóng đuổi theo. Lý Tuấn núi đứng tại trên cổng thành nhìn qua đi xa quân đội trong lòng mặc mặc cầu nguyện. Hắn biết do trận nguy cơ này tứ phía mình nhất định phải bảo vệ cẩn thận quân Châu mảnh đất này không thể để cho bách tính lâm vào chiến loạn cực khổ bên trong. Lúc này chân trời đã nổi lên một tia ánh dạng đông một ngày mới sắp xảy ra mà quân Châu vận mệnh cũng sẽ tại trận này cùng náo động đỏ sức trong nên đón không biết biến số. Không khí chiến tranh dày đặc quân Châu thành bên trong một mảnh khẩn trương túc sát chi khí. Phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập ngưng trọng không khí dân chúng thần sắc đội vàng đóng chặt ra môn. Các binh sĩ người khoác áo giáp cầm tay lưới dao tại trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phương xa. Cùng lúc đó Liêu Châu cùng Bần Châu cũng lâm vào đồng dạng trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Liêu Châu cửa thành đóng chặt, trên tường thành cờ sĩ bay phất phới phảng phất tại nói sắp đến nguy hiểm. Các binh sĩ xuyên thẳng qua trong đó kiểm tra công sự phòng ngự, thần sắc kiên nghị không hề sợ hãi. Mà tại Vân Châu bầu không khí càng là đè nén để cho người ta không thở nổi. Lôi Minh lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ Vân Châu vị trí địa lý mấu chốt, một khi thụ địch hậu quả khó mà lường được. Không để ý tới rất nhiều, hắn ra roi thúc ngựa đuổi tới phụ cận chú quân doanh địa. Móng ngựa giơ lên một đường bụi đất, hắn tung người xuống ngựa trực tiếp chạy về phía tướng quân doanh trướng. Tướng quân, Vân Châu tình thế nguy cấp, sợ bị quân địch xâm nhập, mong rằng tướng quân nhanh chóng trợ giúp. Lôi Minh lo lắng hô. Tướng quân sắc mặt ngưng trọng, lập tức triệu tập chúng tướng cấp tốc bố trí chiến lược. Chỉ chốc lát sau, trong doanh trướng truyền ra trận trận quân lệnh âm thanh, các binh sĩ bắt đầu có thứ tự tập kết chuẩn bị lao tới Vân Châu. Theo quân đội xuất phát, nâng lên bụi đất ở chân trời lan tràn. Vài Vân thành dân chúng nhìn qua xa như vậy đi quân đội, trong lòng đã lo lắng lại tràn ngập hy vọng. Tất cả mọi người minh bạch một trận chiến đấu kịch liệt có lẽ sắp xảy ra, toàn bộ địa khu đều đang đợi vận mệnh phán quyết, không khí khẩn trương như là căng cứng dây cung hết sức căng thẳng. Hoa thành chủ vẻ mặt nghiêm túc đứng tại Pháp La thành phủ thành chủ trong đại sảnh, ánh mắt đảo qua trong tộc đám người. Trong đại sảnh không khí ngột ngạt, tất cả mọi người nín thở chờ đợi xem thành chủ phân phó. Kim Châu bên kia làm loạn chính là thuật pháp lưu phái, bọn hắn thủ đoạn quỷ dị, làm việc tàn nhẫn. Hoa thành chủ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta đã nhận được tin tức bọn hắn rất có thể sẽ tiến vào Vân Châu mưu toan, ở đây gây sóng gió. Đám người nghe nói trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng. Hoa thành chủ ngắm nhìn bốn phía tiếp lấy nói ra, chúng ta Pháp La thành tại Vân Châu sừng sững nhiều năm, tuyệt không thể khiến cái này ác đồ phá hư chúng ta an bình. Từ giờ trở đi tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Các tộc nhân nhao nhao thẳng sống lưng, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định. Tuổi trẻ tử đệ nắm chặt vũ khí trong tay, các nữ quyến thì đều đâu vào đấy dọn dẹp các loại vật tư chuẩn bị ứng đối khả năng đến nguy cơ. Một khi những người kia bước vào Vân Châu địa giới, chúng ta liền lập tức hành động. Hoa thành chủ ánh mắt sáng ngời, thủ hộ Vân Châu, thủ hộ gia viên của chúng ta là chúng ta mỗi người trách nhiệm. Mọi người cần phải bảo trì cảnh giác, không được có mảy may lười biếng. Các tộc nhân cùng kêu lên ứng hòa, thanh âm vang vọng đại sảnh. Tại Hoa thành chủ dẫn đầu hạ, toàn bộ Pháp La thành cấp tốc vận chuyển lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ những cái kia thuật pháp lưu phái ác đồ đến cho bọn hắn đón đầu thống kích, bảo vệ Vân Châu hòa bình cùng an bình. Kim Châu màn đêm như một khối nặng nề miếng vải đen, lặng yên ở giữa che đậy kín một tòa thành thị ồn ào náo động cùng an bình. Tại thành thị âm u nơi hẻo lánh bên trong, thần bí thuật pháp lưu phái chính lặng yên nổi lên một trận âm như kinh thiên. Cái này lưu phái ẩn nấp đã lâu, trong đó cao thủ nhiều như mây, thuật pháp của bọn họ quỷ dị mà cường đại. Ánh trăng vẩy vào bọn hắn quỷ dị áo bào đen bên trên, chiếu ra từng trương lạnh lùng mặt, trong mắt lóe ra tham lam cùng dã tâm quan mang. Rốt cục bọn hắn động thủ. Cầm đầu thuật pháp cao thủ hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo tia sáng kỳ dị từ đầu ngón tay hắn bay ra, trong nháy mắt tràn ngập đến cả tòa thành thị. Trong chốc lát thành nội bách tính chỉ cảm thấy đầu đau đớn, một hồi tư duy bắt đầu hỗn loạn. Có người ôm đầu điên cuồng chạy, có người ngu trệ đứng tại chỗ tự lẩm bẩm. Ngay sau đó còn lại thuật pháp cao thủ nhao nhao thi triển thuật pháp. Cuồng phong ở trong thành tứ ngược phong ốc tại thuật pháp trùng kích vào lung lay sắp đổ, ánh lửa ngút trời mà lên. Bọn hắn như quỷ mị xuyên thẳng qua tại giữa đường phố trô đến hỗn loạn tương mừng. Toàn này nguyên bản thành thị phồn hoa tại bọn hắn công kích đến trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Trên tường thành bọn thủ vệ hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, vũ khí trong tay không ngừng run rẩy. Đối mặt bọn này thuật pháp cao cường địch nhân, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Mà kia thần bí thuật pháp lưu phái đám người nhìn xem hỗn loạn thành thị, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phảng phất tòa thành này đã trở thành bọn hắn vật trong bàn tay. Tại mảnh này trong hỗn loạn, Kim Châu vận mệnh bị vô tình đẩy hướng không biết vực sâu. Kim Châu đại tướng quân biết hộ quốc đại tướng quân Hoàng Phổ Vân thuật pháp cao thâm, trong lòng rất là khâm phục, lập tức liền điều động thủ hạ đắc lực ra roi thúc ngựa tiến về Vân Châu, khát vọng có thể mời Hoàng Phổ Vân ra tới tương trợ. Đoàn người này đi cả ngày lẫn đêm, móng ngựa giơ lên một đường bụi đất, rốt cục đi vào Vân Châu. Nhưng mà khi bọn hắn vải Vân thành Lôi Minh nơi đó biết được Hoàng Phổ Vân lúc này ngay tại Lạc Thần Cốc bế quan tu luyện. Kia Lạc Thần Cốc trong cốc mây mù lượn lờ, thần bí u tĩnh trong cốc tràn ngập kỳ dị linh khí, bốn phía tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe thấy róc rách dòng suối âm thanh cùng ngẫu nhiên chim hót. Cốc khẩu càng là sắp đặt cấm chế dày đặc, người bình thường khó mà tới gần. Kim Châu đại tướng quân thủ hạ nhìn qua cái này thần bí sơn cốc, trong lòng khó khăn. Bọn hắn tại cốc bên ngoài bồi hồi lâu, cũng không dám tùy tiện xâm nhập quấy rầy Hoàng Phổ Vân tu luyện, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Một người trong đó đề nghị, nếu không chúng ta đầu tiên chờ chút, đã nói không chừng tướng quân sau đó không lâu liền xuất quan. Đám người cảm thấy cũng chỉ có thể như thế, liền tại cốc bên ngoài tìm cái chỗ an toàn xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn hắn không biết, kỳ thật bọn hắn hôn Lạc Thần Cốc còn có hơn 10 dặm địa, nơi này ngay cả Lạc Thần Cốc bên ngoài cũng còn không có đến. Bọn hắn chỉ nghe Lôi Minh nói Hoàng Phổ Vân tại Lạc Thần Cốc, không có nghe được Lôi Minh nửa câu sau, làm sao tiến Lạc Thần Cốc phát tử. Và ban ngày bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trong cốc chờ đợi có thể nhìn thấy Hoàng Phổ Vân thân ảnh, ban đêm liền ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh đàm luận liên quan tới Hoàng Phổ Vân thuật pháp cao cường. Nghe đồn càng phát ra hiếu kỳ, vị này hộ quốc đại tướng quân đến tột cùng sẽ ở thuật pháp bên trên có như thế nào kinh người tạo nghệ, bọn hắn lại có thể không thuận lợi mời được Hoàng Phổ Vân ra tới vì Kim Châu giải quyết nan đề. Sắc trời không rõ, sương sớm còn chưa hoàn toàn tán đi, bao phủ môn phái phòng ngự đại trận. Mấy vị ngoại vi đệ tử gánh vác tuần tra nhiệm vụ thân ảnh xuyên thẳng qua tại trận bên cạnh. Trong đó một tên mắt sắc đệ tử ẩn ẩn nhìn thấy đại trận ngoài có mấy cái thân ảnh mơ hồ. Mọi người nhất thời cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía mấy cái kia thân ảnh đi đến. Đợi đến gần, bọn hắn phát hiện là mấy cái thân mang giáp trụ võ sĩ, sắc mặt mang theo vài phần mỏi mệt nhưng lại lộ ra kiên định. Ngoại vi đệ tử cả gan mở miệng hỏi thăm, các ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này bồi hồi? Cầm đầu võ sĩ ôm quyền hành lễ, cất cao giọng nói, chúng ta chính là Kim Châu đại tướng quân dưới trướng tướng sĩ phụng tướng quân chi mệnh đến đây tìm kiếm hộ quốc đại tướng quân. Ngoại vi đệ tử nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút nghi hoặc không biết Kim Châu đại tướng quân tìm tông chủ cần làm chuyện gì. Một tương đối lớn tuổi ngoại vi đệ tử mở miệng nói, không biết tướng quân tìm ta phái tông chủ cần làm chuyện gì, mong rằng cáo chi một hai chúng ta cũng tốt vì mấy vị thông truyền. Võ sĩ khẽ nhíu mày thần tình nghiêm túc nói, việc này can hệ trọng đại chỉ có thể mặt hiện lên quý phái tông chủ, mong rằng mấy vị tiểu ca tạo thuận lợi mang ta chờ nhập bên trong bái kiến tông chủ. Ngoại vi đệ tử nhóm thương nghị một phen về sau, quyết định lưu lại hai người trông coi những người còn lại mang theo mấy vị này võ sĩ hướng trong môn phái đi đến. Trên đường đi các võ sĩ nhìn xem môn phái bố cục trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Mà ngoại vi đệ tử nhóm cũng đang suy đoán cái này Kim Châu đại tướng quân phái tới người, đến cùng là làm gì. Đi đến Lạc Thần Cốc ngoại môn bên ngoài, ngoại môn đệ tử để mấy cái võ sĩ dừng bước, bọn hắn muốn đi bẩm báo ngoại môn quản sự, bởi vì ngoại môn đệ tử căn bản không có tư cách tiến vào Lạc Thần Cốc hoạch tâm nội môn khu vực. Kim Châu phái tới võ sĩ thần sắc đội vàng đứng bên ngoài ngoài cửa, lông mày nhíu chặt lộ ra một cố khí tức nghiêm trọng. Ngoại môn quản sự đạt được đệ tử bẩm báo rất nhanh từ mình các đài bước nhanh đi ra. Hắn thân mang một bộ vừa vận trường bào, khuôn mặt hòa thiện nhưng không mất uy nghiêm, ánh mắt rơi vào võ sĩ trên thân mở miệng hỏi thăm, các ngươi từ Kim Châu chạy đến tìm ta tông chủ cần làm chuyện gì? Võ sĩ quỳ một chân trên đất ôm quyền hành lễ thần tình nghiêm túc nói ra, Kim Châu gần đây xuất hiện thần bí thuật pháp lưu phái làm loạn, cướp bóc đốt giết việc các bất tận bách tính khổ không thể tả. Như thế loạn tượng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Kim Châu an nguy, càng có thể uy hiếp được toàn bộ đại vũ triều, can hệ trọng đại chuyên tới để cầu kiến hộ quốc đại tướng quân nhìn theo định đoạt. Quản sự nghe nói sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, khẽ nhíu mày trầm tư một lát sau nói ra, các người an tâm chớ vội, việc này ta lập tức bẩm báo tông chủ. Dứt lời quay người vội vàng hướng trong môn đi đến, bộ pháp gấp rút đế giày mang theo một chút bụi đất, có thể thấy được nội tâm coi trọng. Các võ sĩ thì lặng lặng chờ tại nguyên chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo cùng chờ mong, hy vọng tông chủ có thể mau chóng cho ra cách đối phó lắng lại Kim Châu tràng loạn cục này, còn bách tính cùng võ lâm một cái an bình. Chương 1289, lần nữa gấp rút tiếp viện Kim Châu. Chương 1289, lần nữa gấp rút tiếp viện Kim Châu. Hoàng phủ bên ngoài động phủ mây mù lượn lờ, bầu không khí tĩnh mịch mà thần bí. Ngoại môn quản sự thần sắc đội vàng bước chân đội vàng đi hướng ngay tại ngoài động phủ ngồi xếp bằng hộ pháp thủ tịch thuật pháp sư cùng mấy tên trưởng lão. Hắn cung kính thi lễ một cái, trên trán có chút thấm xuất mồ hôi hột, mang trên mặt mấy phần vẻ lo lắng. Thủ tịch thuật pháp sư chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt bình tĩnh lại lộ ra thâm thúy, nhìn về phía trước mặt ngoại môn quản sự. Ngoại môn quản sự đội vàng đem Kim Châu phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, lời nói ở giữa tràn đầy sầu lo. Thủ tịch thuật pháp sư, Kim Châu bây giờ thế cục hỗn loạn, phía ngoài bách tính bị hại nặng nề, bọn hắn nghe nói ta tông chủ lòng dạ từ bi, pháp lực cao cường, một lòng muốn cầu kiến tông chủ, khẩn cầu tông chủ xuất thủ tương trợ. Mong rằng thủ tịch thuật pháp sư có thể hỗ trợ thông truyền một tiếng. Thủ tịch thuật pháp sư khẽ nhíu mày lâm vào một lát trầm tư. Hắn biết rõ Kim Châu sự tình như xử lý không tốt sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Một lát sau hắn đứng dậy, tay áo đồng bình, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, việc này quan hệ trọng đại, ta hẳn là mau chóng thông truyền tông chủ, nhưng tông chủ hiện tại chính là bế quan thời khắc mấu chốt, không thể có mảy may sơ hở. Ngoại môn quản sự là không biết vấn đề này, nhưng hắn có chút khó khăn nghe võ sĩ nói tình huống vô cùng nghiêm trọng. Ngươi cũng đừng sốt ruột, ta đi trước nhìn xem tông chủ hiện tại tình huống như thế nào, nếu như mau ra nhốt ta giống như thực bẩm báo. Nếu như xuất quan vẫn chưa tới thời điểm, vậy chúng ta cũng không thể cưỡng ép quấy rầy tông chủ, như thế xảy ra đại sự. Ngoại môn quản sự đương nhiên biết thủ tịch thuật pháp sư nói tình huống, hắn cũng chỉ có gật đầu biểu thị đồng ý, bởi vì hiện tại không có chuyện gì so tông chủ tu luyện quan trọng. Nói xong thủ tịch thuật pháp sư thân hình lóe lên hóa thành một đạo lưu quang hướng về động phủ chỗ sâu mà đi, chỉ để lại ngoại môn quản sự đứng tại chỗ mong mỏi cùng trông mong, trong lòng mặc mặc cầu nguyện tông chủ có thể xuất quan giải cứu Kim Châu tại trong nước lửa. Thủ tịch thuật pháp sư xa xa nhìn qua xếp bằng ở trên tảng đá Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc. Thời khắc này Hoàng Phổ Vân quanh thân bị một tầng sáng chói kim sắc quang mang chăm chú bao khỏa, quang mang kia như thực chất lưu chuyển tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Thủ tịch thuật pháp sư minh bạch Hoàng Phổ Vân đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, có chút sai lầm liền có thể thất bại trong gang tấc. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua gợi lên xem thủ tịch thuật pháp sư tay áo. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ không dám phát ra mảy may tiếng vang, thậm chí liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt trên người Hoàng Phổ Vân, ánh mắt bên trong đã có lo lắng lại dẫn vẻ mong đợi. Kim sắc quang mang càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng. Hoàng Phổ Vân thân ảnh tại quang mang trong như ẩn như hiện, mặt mũi của hắn mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng có thể cảm giác được hắn thần sắc chuyên chú cùng kiên nghị. Linh khí chung quanh giống như thủy triều hướng hắn vọt tới, không ngừng dung nhập tầng kia kim sắc quang mang bên trong. Thủ tịch thuật pháp sư nắm chặt nắm đấm ở trong lòng mặc mặc vì Hoàng Phổ Vân cầu nguyện. Hắn biết đây là Hoàng Phổ Vân bước về phía cảnh giới cao hơn thời cơ, nếu là thành công thực lực chắc chắn có chất bay vọt, đối bọn hắn toàn bộ đoàn đội tới nói đều ý nghĩa trọng đại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí khẩn trương trong không khí lan tràn, mỗi một khắc đều để người cảm thấy vô cùng dày vò. Thủ tịch thuật pháp sư cứ như vậy không nhúc nhích trông coi chờ đợi xem cái kia cực kỳ trọng yếu kết quả. Thời khắc này Hoàng Phổ Vân xếp bằng ở trong động phủ trung quanh tĩnh mịch, y mắng chỉ có hắn trầm ổn tiếng hít thở. Trong sơn động kia sáng lờ mờ mấy buộc ánh sáng nhạt xuyên thấu qua khe hở vẩy vào hắn kiên nghị trên khuôn mặt. Giờ phút này cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm trong linh lực vận chuyển bên trong. Thể nội trong kinh mạch linh lực như mãnh liệt mạch nước ngầm lao nhanh không thôi. Hắn trên trán che kín mồ hôi, miệng song mi nhíu chặt, cắn chặt hàm răng đang cố gắng dẫn dắt đến linh lực đều đâu vào đấy dung hội quan thông. Mỗi một tia linh lực lưu động đều phảng phất mang theo nặng ngàn cân lượng, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Tại trong ý thức của hắn kia trong kinh mạch linh lực như là bướm bình hài đồng bốn phía tán loạn muốn đột phá hắn trường khống. Hoàng Phổ Vân nương tựa theo ý chí kiên cường tập trung tinh thần kiên nhẫn cắt tỉa mỗi một cô linh lực. Dần dần những cái tia sao động linh lực bắt đầu thuần phục thuận kinh mạch chậm chậm lưu động xu hướng hài hòa. Theo linh lực dung hợp Hoàng Phổ Vân cảm nhận được một cô ấm áp lực lượng tại thể nội khuyết tán ra đến. toàn thân đều bị cố lực lượng này tư dưỡng. Khí tức của hắn càng thêm trầm ổn phảng phất cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Nhưng mà ngay tại sắp thành công thời khắc mấu chốt, một cỗ ngược dòng đột nhiên xuất hiện ý đồ tách ra vừa mới thành lập được linh lực trật tự. Hoàng Phổ Vân trong lòng căng thẳng ra tăng ý niệm khống chế cùng cỗ này ngược dòng triển khai kịch liệt đọ sức. Trận này đọ sức liên quan đến hắn có thể hay không vững chắc cảnh giới, nếu như mất bại không chỉ có sẽ phí công nhọc sức còn có thể dẫn phát kinh mạch hỗn loạn nguy hiểm cho sinh mệnh. Thủ tịch thuật pháp sư nín thở hết sức chăm chú thủ hộ ở một bên. Đột nhiên hắn trong lúc lơ đãng dương mắt nhìn hướng Hoàng Phủ Vân, ánh mắt trong nháy mắt bị một mực khóa lại trong mắt trong nháy mắt tách ra khó có thể tin kinh hỉ qua mang. Chỉ gặp Hoàng Phủ Vân hướng trên đỉnh đầu lại chậm rãi hiện ra ba đóa kỳ dị hoa. Cánh hoa nhẹ nhàng giãn ra tản ra nhu hòa mà chói lọi quang mang lưu chuyển vầng sáng phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Thủ tịch thuật pháp sư kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ, nội tâm như là rời sông lấp biển, vui vẻ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cái này ba đóa hoa cũng không phải vật tầm thường, kia là trong truyền thuyết Tam Hoa tụ đỉnh chi tượng. Hắn biết rõ đây là người tu luyện tha thiết ước mơ cảnh giới chí cao, đại biểu cho Hoàng Phủ Vân tại tu luyện trên đường lấy được trọng đại đột phá, thực lực chắc chắn nên đón bay vọt về chất. Nhưng hắn cũng minh bạch giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể có chút quấy rầy. Thế là hắn cố nén nội tâm cuồng hỉ giống một pho tượng lặng lặng đứng lặng, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ, sợ một tơ một hào động tĩnh sẽ quấy nhiều đến đắm chìm trong đột phá trạng thái bên trong tông chủ. Trong mật thất thời gian phảng phất ngưng kết, chỉ có kia ba đóa hoa tán phát quang mang tại trong yên tĩnh càng phát ra sáng chói, biểu thị Hoàng Phủ Vân sắp lấy hoàn toàn mới tư thái sừng sững tại tu luyện giới đỉnh phong. Quang mang dần dần thu lại, Hoàng Phủ Vân đỉnh đầu ba đóa hoa càng thêm ngưng thực, tựa như thực chất tản ra nhu hòa vầng sáng. Hắn đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, ánh mắt bên trong lưu chuyển xem thâm thúy trí tuệ cùng lực lượng cường đại phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Nơi xa thủ tịch thuật pháp sư một mực chú ý động tĩnh bên này. Khi thấy kia ba đóa ngưng thực hoa, trên mặt hắn trong nháy mắt hiện ra kinh hỉ cùng sùng kính xen lẫn thân sắc. Hắn biết tông chủ Tam Hoa tụ đỉnh thành công. Ý vị này Hoàng Phổ Vân tại thuật pháp con đường tu luyện bên trên bước ra cực kỳ bước then chốt, thực lực sẽ có bay vọt về chất. Thủ tịch thuật pháp sư bước nhanh đi hướng Hoàng Phổ Vân quỳ một chân trên đất, trong giọng nói tràn đầy kích động, "Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Tam Hoa tụ đỉnh đại thành, sau này ta giáo tại tông chủ dẫn đầu hạ chắc chắn uy chấn thiên hạ." Hoàng Phổ Vân có chút đứng dậy, thần sắc bình tĩnh lại khó nén quanh thân tán phát cường đại khí chàng, hắn nhìn về phía ngoài phòng tu luyện phương xa ánh mắt kiên định, đây chỉ là bắt đầu, còn có rất nhiều khiêu chiến phía trước. "Ta hy vọng chúng ta tông môn truyền thừa tiếp không thể tại chúng ta thế hệ này đình trệ." Sau đó Hoàng Phổ Vân nhanh chân đi ra đạo phủ. Ánh nắng vẩy xuống ở trên người hắn tỏa ra, hắn kiên nghị khuôn mặt cùng tung bay theo gió tay áo. Hắn biết rõ Tam Hoa tụ đỉnh mặc dù để cho mình thực lực tăng lên, nhưng trách nhiệm cũng càng thêm trọng đại. Thủ tịch thuật pháp sư nguyên bản trên khuôn mặt căng thẳng trong nháy mắt tách ra nụ cười vui mừng, cho tới giờ khắc này mới như ở trong mộng mới tỉnh kịp phản ứng. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, bước chân đội vàng cùng sau lưng Hoàng Phổ Vân đi ra động phủ. Ngoài động ánh nắng vẩy vào trên thân hai người. Thủ tịch thuật pháp sư hơi thở hổn hển lấy lại bình tĩnh, lúc này mới bắt đầu tinh tế hướng tông chủ giảng thuật Kim Châu phát sinh sự tình. Tông chủ Kim Châu đại tướng quân phái người hướng ngươi cầu viện gần đây cũng không quá bình. Thần sắc hắn nghiêm túc, trong mắt lộ ra sầu lo, không biết từ chỗ nào toát ra một cỗ thuật pháp lưu phái làm việc quái đản quỷ dị, tùy ý nhiễu loạn nơi đó trật tự. Bọn hắn bốn phía cướp đoạt tài nguyên tu luyện, rất nhiều tiểu môn phái bị hại nặng nề khổ không thể tả. Một chút dân chúng vô tội cũng thảm tao tác động đến dân chúng lầm than. Hoàng Phổ Vân nghe xong ánh mắt trở nên sắc bén, trên thân ẩn ẩn tản ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Hắn nhìn về phía phương xa tựa hồ đã ở trong lòng lập mưu cách đối phó. Trầm mặc một lát sau chậm rãi mở miệng, Kim Châu cùng ta đồng khí liên chi có môi hở răng lạnh quan hệ. Tuyệt không thể nhân nhượng có loại chuyện này phát sinh. Ngươi lập tức triệu tập trong môn tinh anh theo ta cùng nhau đi tới Kim Châu, nhất định phải đem cỗ này loạn lưu triệt để lắng lại. Hoàng Phủ Vân đứng chắp tay, thần sắc trầm tĩnh lại giấu giếm thâm ý, hắn lần này quyết sách kỳ thực có sâu xa lại rõ ràng dự định. Kim Châu chi địa loạn tượng mọc thành bụi, rất nhiều thuật pháp lưu phái tùy ý làm loạn tượng, như liệu nguyên chi hỏa có lan tràn ra xu thế. Hoàng Phủ Vân biết rõ môi hở răng lạnh, lý lẽ nếu là tùy ý Kim Châu loạn tượng khuyết tán, sớm muộn sẽ lan đến gần địa bàn của mình. Vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hắn quyết định thân xuất viện thủ trợ giúp Kim Châu xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến, đem những cái kia làm loạn thuật pháp lưu phái ngăn cản ở ngoài, chính thủ hộ một phương an bình. Trừ cái đó ra, Hoàng Phủ Vân còn có một cái khác thi lại lượng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa trong môn đệ tử khắc khổ tu luyện sân bãi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lần này trợ giúp hành động là một cái tuyệt hảo thí luyện cơ hội, có thể kiểm nghiệm trong môn đệ tử trong khoảng thời gian này tu hành thành quả. Tại thực chiến ma luyện trong mới có thể chân chính nhìn ra bọn hắn thực lực cùng tâm cảnh. Ngày thường diễn luyện cuối cùng cùng tàn khốc thực chiến có khác, chỉ có tại máu và lửa khảo nghiệm trong các đệ tử mới có thể càng nhanh trưởng thành. Thế là Hoàng Phủ Vân đều đâu vào đấy an bài các hạng thời chọn phái đi tinh nhuệ đệ tử kỹ càng bản giao nhiệm vụ. Trong ánh mắt của hắn đã có đối Kim Châu thế cục sầu lo, lại bao hàm xem đối với trong môn phái đệ tử chờ mong. Phản phất có thể đoán được trải qua lần này lịch luyện, trong môn đệ tử nhất định có thể thoát thai hoán cốt, mà thế lực của mình cũng sẽ tại cái này phong vân biến ảo trong càng thêm vững chắc. Hoàng Phủ Vân một bộ làm bào dáng người thẳng tắp đi tại đội ngũ phía trước nhất, theo sát phía sau đi theo ba tên tóc trắng xóa lại tinh thần quắc thước trưởng lão, lại sau này là mười mấy tên thân mang chỉnh tề phục sức nội môn đệ tử. Bọn hắn bộ pháp nhẹ nhàng lại kiên định bước lên tiến về Kim Châu đường xá. Ánh nắng vẩy vào trên thân mọi người chiếu ra một mảnh tinh thần phấn chấn cùng trang nghiêm. Hoàng Phủ Vân vừa đi một bên quay đầu cùng các đệ tử trò chuyện. Hắn thần sắc ôn hòa, trong ánh mắt lộ ra đối thuật pháp nhiệt tình cùng chuyên chú. Nói về thuật pháp lúc, thanh âm hắn trong sáng trật tự rõ ràng, từ thuật pháp trụ cột nguyên lý đến cao thâm thực chiến vận dụng từng cái kỹ càng trình bày. Những nội môn đệ tử kia đều nghe được như si như say, có khẽ nhíu mày tựa hồ đang suy tư huyền bí trong đó, có thỉnh thoảng gật đầu mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Ba vị trưởng lão cũng ở một bên khẽ bước cầm đối Hoàng Phổ Vân giảng giải biểu thị tán thành. Trên đường gặp được một đầu thanh tịnh dòng suối Hoàng Phổ Vân liền ra hiệu đám người dừng lại làm sơ nghỉ ngơi. Hắn ngồi xổm người xuống ngón tay điểm nhẹ mặt nước thi triển một cái đơn giản thuật pháp chỉ gặp trên mặt nước nổi lên kỳ diệu gợn sóng biến ảo ra các loại hình dạng. Các đệ tử xuống lại tới trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Hoàng Phổ Vân mượn cơ hội này lại giải thích cặn kẽ thuật pháp cùng nguyên tố tự nhiên ở giữa liên hệ. Làm sơ chỉnh đốn về sau, bọn hắn lần nữa lên đường hướng về Kim Châu dạo bước tiến lên tại tiền phương của bọn hắn không biết khiêu chiến cùng kỳ ngộ chính chờ đợi bọn hắn mà Hoàng Phổ Vân giảng giải như là một ngọn đèn sáng chiếu sáng xem các đệ tử thăm dò thuật pháp con đường. Trên quan đạo đuổi đất phi dương đám thám tử ra roi thúc ngựa từng thất tuấn mã chạy nhanh đến lại vội vàng rời đi. Hoàng Phổ Vân đứng tại lâm thời trong doanh trướng không ngừng có thám tử trở về hướng hắn bẩm báo Kim Châu mới nhất tình thế. Mỗi một phần tình báo truyền đến Hoàng Phổ Vân đều sẽ khẽ nhíu mày lâm vào trầm tư. Hắn khi thì cúi đầu dạo bước khi thì nhìn chăm chú mở ra tại bàn bên trên Kim Châu địa đồ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên sông núi địa thế nhớ lại. Một bên các đệ tử vây tụ tới thấy sư phụ vẻ mặt nghiêm túc trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Hoàng Phủ Vân ngẩng đầu nhìn về phía các đệ tử chậm rãi mở miệng, bây giờ Kim Châu thế cục phức tạp nhiều biến quân địch động tĩnh không rõ chúng ta nhất định phải thận trọng ứng đối. Các đệ tử nhao nhao gật đầu ánh mắt bên trong lộ ra kiên định. Bọn hắn cùng sư phụ cùng nhau vây quanh ở địa đồ trước, bắt đầu nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận cách đối phó. Có đệ tử đưa ra từ cánh quanh co bọc đánh có chủ trương trước vững chắc phòng tuyến lại tùy thời mà động. Hoàng Phủ Vân chăm chú lắng nghe mỗi một cái đề nghị thỉnh thoảng phát biểu giải thích của mình. Hắn bạch quân địch khả năng nhược điểm cùng phe ta ưu thế chỗ dẫn đạo các đệ tử từ khác nhau góc độ suy nghĩ vấn đề. Trong doanh trướng bầu không khí nhiệt liệt tiếng thảo luận liên tiếp tại cái này khẩn trương thế cục hạ Hoàng Phổ Vân vừa vặn có thể thăm dò những đệ tử này tiếp nhận áp lực năng lực còn có bọn hắn năng lực ứng biến cùng đối tình thế năng lực phân tích. Hoàng Phổ Vân không chỉ là đơn thuần muốn bọn hắn tu luyện thành đỉnh tiêm thuật pháp cao thủ còn muốn bọn hắn có các loại năng lực. Hoàng Phổ Vân một đoàn người tuy nói một đường vừa đi vừa nghỉ nhưng tốc độ tiến lên lại cũng không chậm chạp không đến 10 ngày công phu liền đã tới Kim Châu biên cảnh. Trước mắt kia nguy nga hùng vĩ trưởng thành uốn lượn tại dãy núi ở giữa tựa như một đầu ngủ say cự long. Hoàng Phổ Vân nhìn qua tòa này, mình 20 năm trước tự mình tổ chức tu kiến trường thành trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này, đảo lưu trước kia tu kiến trường thành gian khổ tuế nguyệt từng cái hiện lên ở trước mắt. Khi đó vô số lao công huy sái xem mồ hôi một viên ngói một viên gạch đắp lên lên cái này kiên cố phòng tuyến. Mặt trời đã khuất mọi người đồng tâm hiệp lực vận chuyển cự thạch, trong gió lạnh đám người cắn chặt răng kiên trì thi công. Nhiều ít người vì thế bỏ ra tâm huyết thậm chí sinh mệnh. Bây giờ trường thành vẫn như cũ sừng sững không ngã mặc thủ hộ lấy mảnh đất này. Nó gạch đá trải qua mưa gió ăn mòn lại càng thêm lộ ra nặng nề mà tang thương. Vuốt ve kia thô ráp mặt tường Hoàng Phổ Vân tay run nhẹ nhẹ. Trong này gánh chịu lấy không chỉ có là chống cự ngoại địch sứ mệnh càng là vô số người phấn đấu cùng hy sinh. Hắn biết rõ tòa này trường thành ý nghĩa phi phàm nó không chỉ có là một đạo quân sự công sự phòng ngự càng là một loại tinh thần biểu tượng ngưng tụ Kim Châu nhân dân cứng cỏi cùng bất khuất. Đồng hành đệ tử nhìn xem Hoàng Phổ Vân đắm chìm trong hồi ức đều an tĩnh đứng ở một bên. Bọn hắn biết thời khắc này Hoàng Phổ Vân đang cùng quá khứ tuế nguyệt đối thoại tòa này trường thành đối với hắn mà nói là một đoạn không cách nào ma diệt khắc sâu ký ức càng là cả đời kiêu ngạo. Chương 1290 Khúc nhạc dạo ngắn chương 1290, khúc nhạc dạo ngắn Kim Châu đại tướng quân nghe nói Hoàng Phủ Vân xuất viện quân chạy đến nguyên bản vẻ lo lắng dày đặt trên mặt trong nháy mắt tràn ra tiêu dung trong mắt lại cháy lên hy vọng chi quang. Hắn phảng phất đã thấy viện quân giống như thủy triều vọt tới xông phá quân địch vây khốn đem mình từ cái này gian nan tình cảnh trong giải cứu ra. Nhưng mà nghe tới thủ hạ thân binh thấp giọng báo cáo Hoàng Phủ Vân vẹn vẹn mang theo mấy chục người đến đây lúc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết thần sắc giống như rơi vào hầm băng lập tức rơi xuống đáy cốc. Vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng liền giống bị một thùng nước lạnh vô tình dội tắt. Hắn ngây người nguyên địa ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng thất lạc. Chỉ dẫn theo mấy chục người. Vậy làm sao có thể giải ta Kim Châu chi khốn? Hắn tự lẩm bẩm trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng thất vọng xen lẫn cảm xúc. Hắn thấy Hoàng Phủ Vân cử động lần này quả thực là trò đùa như thế binh lực không khác hạt cắt trong sa mạc căn bản là không có cách cải biến trước mắt chiến cuộc. Nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh xuống tới. Có lẽ Hoàng Phủ Vân cử động lần này có thâm ý khác cái này mấy chục người chỉ là tiên phong đến tiếp sau còn có đại đội nhân mã. Lại có lẽ Hoàng Phủ Vân có cái gì xuất kỳ chế thắng diệu chiêu. Nghĩ tới đây Kim Châu đại tướng quân hít sâu một hơi miễn cưỡng lên tinh thần quyết định trước cùng Hoàng Phủ Vân hội hợp nghe một chút kế hoạch của hắn nói không chừng thật có thể tuyệt sử phùng sinh. Hoàng Phủ Vân mang theo trưởng lão cùng các đệ tử một đường hướng Kim Châu châu phủ mà đi ven đường cảnh tượng cảnh hoàng tàn khắp nơi làm hắn cau mày vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ gặp thôn trang rách nát không chịu nổi đổ nát thê lương trong gió co rúm lại. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng điển dã bây giờ hoang vu một mảnh hoa màu thất linh bắt lạc thổ địa khô nứt phảng phất bị một loại nào đó tà ác lực lượng hút khô sinh cơ. Ngẫu nhiên có thể thấy được mấy cỗ bách tính thi thể nằm ngang ở ven đường tử trạng thê thảm trên thân mơ hồ lưu lại quỷ dị thuật pháp vết tích tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Các thôn dân trôi dạt khắp nơi mang nhà mang người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đám trẻ con đói đến khóc nỉ non không ngừng, nhóm đàn bà con gái mặc rơi lệ các lao nhân than thở. Hoàng Phổ Vân trong lòng dâng lên vô tận phẫn nộ xem ra làm loạn thuật pháp lưu phái thủ đoạn cực kỳ ác độc. Những này vô tội trăm họ thành bọn hắn tùy ý làm bậy vật hy sinh. Hoàng Phổ Vân sắc mặt ngưng trọng nhìn qua kia một mảnh lộn ngang lộn xộn thi thể lông mày nhíu chặt. Hắn biết rõ tại cái này dưới ánh mặt trời chói chang mặc cho những thi thể này hư thối một trận đáng sợ ôn dịch vô cùng có khả năng như vậy bộc phát đến lúc đó xung quanh bách tính đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Lạc Thần Cốc phái các đệ tử. Hoàng Phổ Vân ra lệnh một tiếng các đệ tử cấp tốc xuống lại tới. Hắn thần tình nghiêm túc phân phó nói, dùng thuật pháp xử lý thích đáng những thi thể này không thể có mảy may lười biếng. Các đệ tử mặc dù mặt lộ vẻ khó xử dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất đem thuật pháp dùng cho xử lý thi thể nhưng tông chủ mệnh như núi bọn hắn nhao nhao đáp, rõ. Chỉ gặp trưởng lão đại đệ tử hai tay kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm, một trận ánh sáng nhu hòa từ hắn lòng bàn tay tuôn ra chậm rãi bao phủ lại một cỗ thi thể. Thi thể lại giống như là bị một đôi tay vô hình nhẹ nhàng nâng lên, treo ở giữa không trung. Đệ tử khác cũng không cam chịu yếu thế, riêng phần mình thi triển thuật pháp quang mang thời gian lập loè, từng cỗ thi thể bị có thứ tự sắp hàng. Có đệ tử thi triển tịnh hóa thuật đem thi thể bên trên ô uế cùng bệnh khuẩn xua tan, có thì dùng tổ hệ thuật pháp ở một bên đào ra chỉnh tề mộ huyệt. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, thi thể bị dần dần để vào mộ huyệt. Sau đó các đệ tử lại thi triển thuật pháp để bùn đất chậm rãi bao trùm đem thi thể vùi lấp thỏa đáng. Xử lý xong đây hết thảy, các đệ tử đã mệt đến đầu đầy mồ hôi. Hoàng Phổ Vân nhìn xem bọn hắn khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong đã có vui mừng cũng có đối tương lai không biết nguy hiểm sầu lo. Dù sao mảnh đất này hạ không biết còn ẩn giấu đi nhiều ít nguy cơ. Trên đường đi thỉnh thoảng có đệ tử nhịn không được thấp giọng chửi mắng kia tà ác lưu phái tàn nhẫn. Các trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm, nắm chặt trong tay pháp khí tùy thời chuẩn bị cùng kia ác thế lực đánh nhau chết sống. Hoàng Phổ Vân biết rõ lần này tiến về Kim Châu Châu phủ nhất định là một trận chật vật, trận đánh ác liệt. Nhưng hắn ánh mắt kiên định đã nhìn thấy cái này thảm trạng vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn đều muốn dẫn đầu đám người bắt được phía sau màn hắc thủ còn bách tính một cái thái bình để phiến đại địa này bay về an bình. Bọn hắn bộ pháp đội vàng mang theo sứ mệnh cùng quyết tâm hướng về Kim Châu Châu phủ kiên định rảo bước tiến lên. Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử đường ngay qua một cái chấn đường, ánh nắng vẩy vào bàn đá xanh trên đường. Đống nhiên mấy thân ảnh từ đỉnh đầu bọn họ nhanh chóng lướt qua, đúng là mấy cái thân mang hoa lệ pháp bảo thuật pháp sư. Pháp bảo tung bay theo gió lóe ra thần bí quang mang. Hoàng Phổ Vân ánh mắt ngưng tụ lập tức phát giác được mấy người kia thân phận bất phàm, có lẽ biết được một chút trọng yếu bí mật. Hắn quyết định thật nhanh thần sắc nghiêm túc mệnh lệnh đệ tử, nghĩ biện pháp bắt được mấy người kia, không thể để bọn hắn đào thoát. Các đệ tử lĩnh mệnh về sau, cấp tốc hành động. Có thi triển khinh công hướng phía thuật pháp sư rời đi phương hướng nhanh chóng truy đuổi, có thì lợi dụng chúng quanh kiến trúc xảo diệu quanh co bọc đánh. Những cái kia thuật pháp sư tựa hồ đã nhận ra sau lưng động tĩnh, tốc độ phi hành đột nhiên tăng tốc, trên không trung lưu lại từng đạo hoa mỹ quy tích. Hoàng Phổ Vân các đệ tử không tức giận chút nào theo đuổi không bỏ. Trong đó một tên nam hiệu cách truy tung thuật đệ tử trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay phù văn lấp lóe lại ẩn ẩn khóa chặt thuật pháp sư khí tức. Hắn dẫn đầu đệ tử khác dọc theo khí tức phương hướng qua lại đường phố ở giữa. Theo truy đuổi tiếp tục tiếng thán phục liên tiếp. Hoàng Phổ Vân đứng tại chỗ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm truy đuổi phương hướng, trong lòng mặc mặc cầu nguyện các đệ tử có thể thuận lợi đem mấy cái kia thuật pháp sư cầm xuống. Rốt cục tại một chỗ góc hẻo lánh, các đệ tử thành công đem thuật pháp sư nhóm bao vây lại, một trận giằng co hết sức căng thẳng. Mấy cái thuật pháp sư quanh thân tản ra khí tức thần bí, một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem Lạc Thần Cốc phái đệ tử. Trong đó một cái thuật pháp sư hai tay ôm ngực dương lên cái cằm cao giọng nói, các ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Lạc Thần Cốc phái các đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch thần sắc cảnh giác cùng kêu lên đáp lại, chúng ta không biết ngươi là ai. Cầm đầu đệ tử ánh mắt kiên định lớn tiếng nói ra, nhưng tông chủ có lệnh nhất định phải bắt được các ngươi. Thuật pháp sư nhóm nghe nói không khỏi cười vang. Thuận tiện các ngươi. Một cái thuật pháp sư khinh thường cười nhạo, ngữ khí tràn ngập trào phúng. Bọn hắn mảy may không có đem những này Lạc Thần Cốc phái đệ tử để vào mắt, nhưng mà Lạc Thần Cốc phái các đệ tử cũng không bởi vì đối phương khinh thị mà lùi bước. Bọn hắn cấp tốc triển khai trận thế lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Thuật pháp sư nhóm thấy thế thu hồi lòng khinh thị, bắt đầu thi triển pháp thuật. Trong lúc nhất thời quang mang lấp lóe, pháp thuật va chạm chung quanh cây cối bị chấn động đến vang xào xạc. Nhưng Lạc Thần Cốc phái các đệ tử không sợ hai chút nào, bọn hắn nương tựa theo đối với môn phái công pháp thuần thục vận dụng xảo diệu hóa giải thuật pháp sư nhóm công kích. Cầm đầu đệ tử chờ đúng thời cơ dẫn đầu mấy vị đồng môn đông nhiên công hướng thuật pháp sư. Song phương lâm vào kịch liệt chiến đấu, bên trong ai cũng không chịu tùy tiện nhận thua, giữa rừng núi tiếng la giết pháp thuật tiếng oanh minh đan vào một chỗ chiến đấu càng thêm giằng co. Hoàng Phổ Vân dáng người mạnh mẽ mang theo mấy vị trưởng lão dọc theo đệ tử lưu lại mịt mờ ám hiệu tại bốn lượn quanh co trên đường nhỏ bước nhanh đi nhanh. Kia ám hiệu hoặc khắc tại thân cây hoặc lưu tại trên đá chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên phương hướng. Không bao lâu liền nghe được phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Đợi đuổi tới hiện trường chỉ gặp các đệ tử đang cùng mấy cái thuật pháp sư đánh cho khó phân thắng bại. Thuật pháp sư nhóm thân mang kỳ trang dị phục, trong tay pháp thuật quang mang lấp lóe, trong miệng nói lẩm bẩm từng đạo kỳ dị lực lượng hướng phía các đệ tử công tới. Các đệ tử mặc dù ra sức chống cự nhưng rõ ràng ở vào hạ phong. Lúc này một cái thân hình cao lớn khuôn mặt lạnh lùng thuật pháp sư cao giọng quát, các ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao vô cớ cùng chúng ta đối nghịch? Xương tên ra. Hoàng Phổ Vân thần sắc chấn định nhanh chân hướng về phía trước cất cao giọng nói, ta chính là Hoàng Phổ Vân, những này đều là ta đệ tử. Các ngươi ở đây làm việc quỷ dị, chúng ta tất nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng. Ánh mắt của hắn như bốc chăm chú nhìn đối phương trên thân tản ra không thể xâm phạm uy nghiêm. Mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao đứng vững cùng Hoàng Phổ Vân đứng sóng vai, khí thế trên người không chút nào thua. Ánh mắt của bọn hắn tại thuật pháp sư trên người chúng từng cái đảo qua lộ ra xem kỹ cùng cảnh giác. Kia thuật pháp sư nghe nói Hoàng Phổ Vân chi danh nao nao lập tức cười lạnh một tiếng, nguyên lai là Hoàng Phổ Vân, chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, thức thời lời nói, liền tranh thủ thời gian mang theo ngươi người rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một trận kịch liệt hơn xung đột tựa hồ hết sức căng thẳng. Hoàng Phổ Vân nao nao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới người trước mắt lại nhận biết mình, nhưng trong trí nhớ của mình lại không có chút nào đối phương cái bóng. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm vào đối phương, thần sắc đóng băng, trong lòng âm thầm cảnh giác. Các ngươi vì sao tại Kim Châu? Hoàng Phổ Vân thanh âm trầm thấp mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm quanh quẩn tại hơi có vẻ tĩnh mịch không gian bên trong. Ánh mắt của hắn giống như chim ưng chăm chú khóa lại trước mặt đám người này, ý đồ dựa vào nét mặt của bọn họ trong bắt được một chút manh mối. Dừng một chút, Hoàng Phổ Vân ngữ khí càng phát ra lạnh lẽo, cùng những cái kia làm loạn thuật pháp lưu phái có hay không cấu kết? Dứt lời quanh người hắn lẩn lẩn tản mát ra một cỗ cường đại khí, chàng phảng phất có một loại áp lực vô hình hướng phía đám người ép đi. Bị chất vấn đám người thần sắc khác nhau có lộ ra vẻ kinh hoàng, ánh mắt lấp lóe không dám cùng Hoàng Phổ Vân đối mặt, có thì cố giả bộ chấn định mang trên mặt một tia quả cường. Trong đó một cái nhìn tương đối lớn tuổi người có chút tiến về phía trước một bước, hai tay ôm quyền, hắn nhận biết Hoàng Phổ Vân cùng biết thân phận của hắn, ý đồ lấy cung kính tư thái che giấu nội tâm khẩn trương, chậm rãi mở miệng nói: "Tướng quân đại nhân, chúng ta chỉ là dọc đường Kim Châu ở đây hơi dừng lại, cùng những cái kia làm loạn lưu phái tuyệt không liên quan." Hoàng Phổ Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không dễ tin đối phương lý do thoái thác: "Hừ, dọc đường nơi đây, nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ta sao lại tùy tiện tin tưởng? Các người tốt nhất chi tiết bàn giao, nếu không đừng trách ta không khách khí." Hai tay của hắn ôm cánh tay, mắt sáng như đuốc, lặng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, một trận vô hình giao phong đã triển khai. Đối diện vị kia người lớn tuổi thần sắc hơi có vẻ vội vàng. Cầm đầu một vị thân mang một bộ xanh đen sắc trường bào, đầu đội màu đen khăn vuông, hắn vội vàng hướng trước một bước, đối trước mặt tràn ngập cảnh giác đám người chắp tay thở dài: "Các vị mong rằng an tâm chớ đội." Thanh âm hắn to nhưng lại mang theo vài phần thành khẩn: "Chúng ta chính là Thanh Phong Cốc Diệp thị gia tộc người. Chắc hẳn các vị đối Thanh Phong Cốc cũng hơi có nghe thấy, cho tới nay gia tộc bọn ta không tranh quyền thế, dốc lòng tu hành. Lần này đến đây Kim Châu thật không phải cố ý quấy." Một bên lão giả cũng liền bận bịu phụ họa: "Đúng vậy a, đúng vậy à, chúng ta nghe nghe trời xuyên núi sinh trưởng mấy vị linh dược chân quý trong gia tộc, một vị đức cao vọng trọng trưởng bối thân hoạn bệnh nặng, nhu cầu cấp bách cái này mấy vị thuốc đến trị liệu, cho nên chúng ta mới lặn lội đường xa đi ngang qua Kim Châu. Tuyệt không tham dự Kim Châu làm loạn ý tứ a." Mọi người thấy bọn hắn ánh mắt bên trong vẻ cảnh giác hơi hòa hoãn, lão giả dẫn đầu tiếp tục nói ra: "Chúng ta biết rõ Kim Châu bây giờ thế cục phức tạp, chúng ta vô ý quấn vào không phải là, chỉ là muốn mau sớm xuyên qua nơi đây tiến về trời xuyên núi, tìm được linh dược cứu gia tộc trưởng bối tại trong nước lửa. Mong rằng các vị tạo thuận lợi." Lời mới vừa nói có chút sông, cũng là vì gia tộc vị kia sự tình có chút vội vàng sao động, chớ nên hiểu lầm chúng ta. Dứt lời mấy người lần nữa không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Hoàng Phổ Vân mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn đối diện mấy người, ý đồ từ trong ánh mắt của bọn hắn tìm kiếm ra một tơ một hào hư giả. Tại lâu dài đang đối mặt trong mắt đối phương thản nhiên, để hắn dần dần tin tưởng bọn hắn tựa hồ thật chỉ là đi ngang qua Kim Châu. Kia thanh tịnh đôi mắt bên trong không có lấp lóe bối rối, cũng không có tận lực che giấu giảo hoạt, chỉ có một mảnh chân thành cùng bình tĩnh. Hoàng Phổ Vân hơi nhíu lên lông mày, dần dần giãn ra căng cứng thân thể, cũng buông lỏng mấy phần. Hắn quát tay áo, ngữ khí bình thản nói ra: "Nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn không có nói dối, vậy các ngươi liền mau đi đường đi. Kim Châu đất này giới mặc dù đại bộ phận thời điểm cũng không quá bình." Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia nhàn nhạt lo lắng, phảng phất tại nhắc nhở lấy đối phương đoạn đường này cần cẩn thận một chút. Đối diện mấy người nghe nói nhao nhao lộ ra thần sắc cảm kích, luôn miệng nói tạ. Bọn hắn sửa sang lại một chút vừa rồi tại trong lúc đánh nhau làm loạn áo choàng, chuẩn bị tiếp tục đạp vào lữ trình. Mấy vị thuật pháp sư ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa một mình uống rượu Hoàng Phổ Vân. Bọn hắn thấp giọng trò chuyện với nhau, muốn hỏi một chút Kim Châu làm loạn thuật pháp lưu phái. Nhưng mà ngắn ngủi trầm mặc về sau, một vị khác thuật pháp sư nhíu mày chậm rãi mở miệng: "Việc này quá mức phức tạp, vạn nhất chúng ta cuốn vào trong đó sợ là chọc phiền toái không cần thiết. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, vẫn là chớ trêu chọc vũng nước đục này." Đám người nghe xong không khỏi lâm vào trầm tư. Bọn hắn nhìn xem Hoàng Phổ Vân, trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng cũng minh bạch trong đó lợi hại. Bây giờ thế cục dung chuyển thế lực khắp nơi, quần cuộn sóng ngầm, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Cuối cùng mấy vị thuật pháp sư liếc mắt nhìn nhau, đạt thành ăn ý, bọn hắn không còn nói. Mấy vị thuật pháp sư thân mang phiêu giật trường bảo, thần sắc so vừa rồi thoải mái nhiều. Bọn hắn cùng nhau đi vào Hoàng Phổ Vân cùng mấy vị trưởng lão trước người, hai tay ôm quyền không mình hành lễ: "Đại tướng quân, các vị trưởng lão, chúng ta lần này muốn đi trước trời xuyên núi, không thể ở đây ở lâu." Cầm đầu thuật pháp sư ánh mắt kiên định nói. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, hắn nhìn trời xuyên núi vẫn là có chỗ nghe thấy, trời xuyên núi từ trước đến nay thần bí khó lường, các vị cần phải hành sự cẩn thận. Mấy vị thuật pháp sư cùng kêu lên đáp, đa tạ nhắc nhở. Trong đó một vị thuật pháp sư cười nói bổ sung: "Đại tướng quân, đợi ngài rảnh rỗi thời điểm mong rằng có thể đi Thanh Phong Cốc một lần. Thanh Phong Cốc cảnh sắc tú lệ, chúng ta ổn thỏa thịnh tình quản đái." Hoàng Phổ Vân mỉm cười đáp lại: "Nếu có cơ hội định sẽ không bỏ qua." Dứt lời mấy vị thuật pháp sư không lại chỉ hoãn, nhau nhau tế ra pháp bảo phi kiếm. Chỉ thấy hết mang lấp lóe phi kiếm đằng không mà lên, thuật pháp sư nhóm chân đạp phi kiếm dáng người thẳng tắp. Theo một trận trong sáng phong thanh, bọn hắn hóa thành mấy đạo lưu quang hướng phía trời xuyên núi phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời, chỉ để lại nhàn nhạt tàn ảnh cùng nơi chân trời xa kia dần dần tiêu tán dáng mây. Hoàng Phổ Vân đứng tại chỗ lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn dần dần từng bước đi đến, bóng lưng thẳng đến thân ảnh kia biến mất tại cuối con đường. Hắn quay người trong lòng lặng yên suy nghĩ, hy vọng mấy người kia có thể một đường trôi chạy bình an tới mục đích, mà chính hắn cũng đem tiếp tục tại Kim Châu thực hiện chức trách của mình, thủ hộ mảnh đất này an bình. Chương 1291, các đệ tử không lưu loát. Chương 1291, các đệ tử không lưu loát. Gặp được mấy cái kia thuật pháp sư bất quá là dài dằng dặc đang đi đường một việc nhỏ xen giữa, cũng không trong lòng mọi người nhắc lên quá nhiều gợn sóng. Hoàng Phổ Vân đứng tại đội ngũ phía trước, ánh mắt đảo qua mỗi một vị đệ tử, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Hắn có chút giơ lên khóe miệng, thanh âm to lại tràn ngập lực lượng: "Lần này đối mặt thuật pháp sư, các ngươi đều cho thấy phi phàm dũng khí cùng trí tuệ, vi sư cảm giác sâu sắc kiêu ngạo." Các đệ tử nghe nói, trên mặt nhao nhao lộ ra ngại ngùng nhưng lại tự hào tiêu dung, thẳng sống lưng, phảng phất trên người mỏi mệt đều trong nháy mắt tiêu tán. Đơn giản chỉnh đốn về sau, bọn hắn lần nữa đạp vào đường đi. Hai bên đường cảnh sắc như vẽ quyển hướng về sau triển khai, khi thì có thể nhìn thấy xanh đun tươi tốt rừng cây, khi thì lại trải qua sóng gợn lăn tăn dòng suối. Trên đường đi, mọi người ăn ý duy trì thích hợp khoảng thời gian, bước chân vội vàng nhưng lại trầm ổn hữu lực. Hoàng Phổ Vân đi tại trong đội ngũ thời gian, một bên lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, một bên thỉnh thoảng cùng bên người đệ tử giao lưu vài câu, truyền thụ một chút kinh nghiệm thực chiến. mà các đệ tử thì hết sức chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra giải thích của mình, bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp. Lúc này, bầu trời dần dần nhiễm lên một vòng tranh hồng, ánh nắng chiều vẩy trên người bọn hắn, vị chi này tiến lên đội ngũ dắt lên một tầng kim sắc quang mang. Bọn hắn giấu trong lòng đối mục đích chờ mong, bộ pháp kiên định, một lòng hy vọng có thể mau chóng đuổi tới Châu Thành, mở ra hành trình mới. Đội ngũ đi tới nửa đường, phía trước đống nhiên mê vụ tràn ngập, ẩn ẩn có khí tức âm trầm lộ ra. Đợi đến gần, đám người biến sắc, chỉ gặp trước mắt đúng là một cái ngăn cản bọn hắn tiến lên cạm bẫy đại trận. Trong trận cơ quan dày đặc, bén nhọn gai lưới đao lóe ra hàn quang, thỉnh thoảng còn có quỷ dị phù văn quang mang lấp lóe lưu chuyển, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hoàng Phổ Vân nhíu mày, hơi suy tư về sau, phất phất tay, ra hiệu mấy vị đệ tử tiến đến phá trận. Mấy vị này đệ tử đều là trong môn người nổi bật, ngày bình thường khắc khổ tu luyện, đối chiến trận chi pháp cũng rất có nghiên cứu. Chỉ gặp các đệ tử cầm trong tay vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong trận. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, một người phía trước dò đường, quan sát cơ quan động tĩnh, những người còn lại thì tại hậu phương cảnh giác bốn phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Đưa bước vào trong trận mấy chỗ lúc, phía trước mặt đất đột nhiên sụp đổ, lộ ra tràn đầy gai nhọn hố sâu. Do đường đệ tử phản ứng cấp tốc, mũi chân điểm nhẹ, mượn lực bật lên. Nhưng vào lúc này, từ bên cạnh bắn ra mấy mũi tên nhọn, thẳng đến đám người mà tới. Các đệ tử nhao nhao thi triển thân pháp tránh né, trang diện trong lúc nhất thời khẩn trương bàn phần. Hoàng Phổ Vân cùng trưởng lão đứng ở phía sau cách đó không xa tĩnh tĩnh quan sát. Hoàng Phổ Vân ánh mắt thâm thúy, chăm chú nhìn trong trận đệ tử nhất cử nhất động, không buông tha bất luận cái gì chi tiết, tựa hồ tại suy tính lấy hay là. Trưởng lão thì hai tay ôm ngực, khẽ gật đầu, đối các đệ tử ở trong trận ứng biến biểu hiện coi như hài lòng. Chỉ là, cạm bẫy này đại trận nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, bọn họ cũng đều biết, trận này phá trận khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Các đệ tử đều biết tông chủ vì cái gì để cho bọn họ tới phá trận. Trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, nhưng không ai khiếp đảm lui lại. Hoàng Phổ Vân đứng chắc tay, ánh mắt từ đầu đến cuối trầm ổn mà nhìn xem trong trận pháp một đám đệ tử. Trong trận pháp quang ảnh giao thoa, phù văn lấp loé không yên, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Các đệ tử thân ảnh ở trong trận xuyên thẳng qua, động tác mặc dù hơi có vẻ không lưu loát, lại lộ ra một cố cứng cỏi cùng chấp nhất. Hai người bọn họ hai phối hợp, lẫn nhau hô ứng, ánh mắt giao hội thời gian liền có thể ngầm hiểu. Có đệ tử cẩn thận quan sát đến trận pháp đường vân, ý đồ từ đó tìm tới quy luật, có thì lại lấy linh lực cảm giác bốn phía, tìm kiếm trận nhãn chỗ. Trong đó, một đệ tử đang tìm tòi quá trình bên trong vô ý bị trận pháp linh lực xung kích đến, thân hình thoát một cái. Bên cạnh đồng bạn thấy thế, lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, cho hắn một cái ánh mắt kiên định, sau đó hai người tiếp tục đầu nhập phá trận hành động. Dần dần, các đệ tử tựa hồ mò tới một ít môn đạo, bắt đầu có tổ chức hướng lấy suy đoán trận nhãn phương hướng hội tụ. Bọn hắn dựa theo sở học, đều đâu vào đấy phóng thích linh lực, ý đồ triệt tiêu trận pháp lực lượng. Theo thời gian trôi qua, trận pháp quang mang dần dần ảm đạm, phù văn lấp lóe tần suất cũng dần dần giảm xuống. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Những đệ tử này ngày bình thường khắc khổ học tập, hôm nay trong thực chiến tuy có không đủ, nhưng có thể cấp tốc lĩnh ngộ hiệp đồng hợp tác tầm quan trọng, hiểu được tìm kiếm trận nhãn cũng nếm thử tiêu trừ linh lực, đã vượt qua hắn mong muốn. Xem ra thủ tịch thuật pháp cùng các trưởng lao trong khoảng thời gian này dạy bảo không có uổng phí. Hoàng Phổ Vân ánh mắt nhìn qua kia vắt ngang tại Châu phủ phải qua trên đường đại trận, trong lòng minh bạch trận này tuyệt không đơn giản. Hắn nhìn xem các đệ tử ở trong trận gian nan đứng đối, mặc dù từng cái đem hết toàn lực, nhưng thế cục vẫn khẩn trương như cũ. Bất quá, nhìn thấy các đệ tử biểu hiện, hắn cũng hiểu biết lần thăm dò thử này đạt đến mục đích nhất định. Thôi, các đệ tử đã hết lực. Hoàng Phổ Vân nhẹ giọng đối bên cạnh trưởng lão nói, ánh mắt bên trong lộ ra quả quyết, chúng ta tiến trận. Trưởng lão khẽ gật đầu, mấy người thân ảnh như điện hướng phía đại trận lao đi. Bước vào trong trận trong nháy mắt, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí đập vào mặt, ý đồ đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài. Hoàng Phổ Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân quang mang lấp lóe, quả thực là xông phá cỗ này lực cản. Trưởng lão cũng không yếu thế, trong tay pháp khí tách ra tia sáng chói mắt, xua tán đi chúng quanh phun trào quỷ dị sương mù. Trong đại trận, các loại kỳ dị phù văn vẫn như cũ lấp lóe không yên, giống như nói bí mật. Từng đạo công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới, Hoàng Phổ Vân cùng trưởng lao phối hợp ăn ý, một bên chống cự công kích, một bên cẩn thận quan sát đại trận bố cục. Bọn hắn biết rõ, đại trận này sau có lẽ ẩn giấu đi trọng đại âm mưu, mà chỉ có xâm nhập trong đó mới có thể tìm được phương pháp phá giải, mới có thể thuận lợi tiến về châu phủ. Theo từng bước một xâm nhập, trung quanh áp lực càng thêm nặng nề, nhưng mấy người ánh mắt lại càng thêm kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý, hướng phía đại trận hạch tâm vững bước rào bước tiến lên. Hoàng Phổ Vân cùng mấy vị trưởng lão bước vào trong trận về sau, trải qua không ngừng thăm dò, đột cảm giác một cỗ khí tức thần bí đập vào mặt. Vừa hạ xuống chân, liền phát giác trận pháp này giấu giếm huyền cơ, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bốn phía tĩnh mịch đến có chút quỷ dị, chỉ gặp một cái cơ quan phủ lấy một cái cơ quan, vòng vòng đan sen, làm cho người hoa mắt. Trên mặt đất khắp đầy hoa văn phức tạp, lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ như nói cổ lao bí mật. Trên vách tường thỉnh thoảng bắn ra mấy mũi tên nhọn, gào thét lên xẹt qua không khí, mang theo lạnh thấu xương sát ý hồi tưởng lại phía trước các đệ tử phá trận lúc gian nan bộ dáng, Hoàng Phủ Vân giờ phút này mới chính thức minh bạch nguyên do trong đó. Những đệ tử trẻ tuổi kia kinh nghiệm không đủ, đối mặt như thế tinh xảo phức tạp cơ quan, khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Có cơ quan phát động về sau, dẫn phát phản ứng dây chuyền, khiến cho cục diện càng thêm khó giải quyết. Một vị trưởng lão cao mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một chỗ cơ quan, chậm rãi nói ra, trận pháp này bố trí tinh diệu, nhất định là xuất từ cao nhân chi thủ. Chúng ta cần chú ý cẩn thận, các không thể tùy tiện làm việc. Đám người nhao nhao gật đầu, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt kiên định. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm tòi, mỗi một bước đều đi được cực kỳ thận trọng. Hoàng Phủ Vân hết sức chăm chú, lưu ý lấy chung quanh biến hóa rất nhỏ, ý đồ tìm ra phá trận mấu chốt manh mối. Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, bọn hắn biết rõ, hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể tìm được phá trận chi pháp, thuận lợi xông ra cái này tràn ngập nguy cơ thần bí trận pháp. Các đệ tử hiện tại xếp thành có thứ tự đội ngũ, tiên tính lại chuyên chú đi theo Hoàng Phổ Vân cùng mấy vị trưởng lao sau lưng. Giờ phút này, trước mặt tòa trận pháp này tản ra u lanh quang mang, phản phất dấu giếm vô tận huyền cơ. Hoàng Phổ Vân thần sắc trầm ổn, dẫn đầu bước vào trận pháp trận nhãn bên ngoài, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, linh lực như linh động sợi tơ, từ đầu ngón tay hắn xuất ra, tinh chuẩn rơi vào trận pháp mấu chốt tiết điểm bên trên. Mấy vị trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, mỗi người bọn họ thi triển đặc biệt thuật pháp, có điều khiển hỏa diễm chiếu sáng trận pháp âm u nơi hẻo lánh, có lấy thủy chi linh lực chân bóng trận pháp mạch lạc, còn có huy động một hệ cảnh thăm dò trận pháp nội bộ huyền bí. Các đệ tử trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm mỗi một cái động tác. Bọn hắn nhìn thấy Hoàng Phổ Vân cùng các trưởng lão đối thuật pháp vận dụng thuận buồm xuôi gió, linh lực thu phát tự nhiên, phối hợp lẫn nhau càng là thiên ý vô phùng. Trái lại hắn, Di Vãng cảm thấy thuần thục thuật pháp, tại lúc này so sánh phía dưới, lộ ra vô cùng không lưu loát. Nhìn trước mắt một màn này, các đệ tử trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Bọn hắn khắc sâu ý thức được, hắn ngày thường tu luyện bất quá là một góc của băng sơn. Con đường tu luyện xa so với trong tưởng tượng dài dằng dặc xa xôi. Mỗi người đều ở trong lòng âm thầm thề, sau khi trở về nhất định phải cố gắng gấp bội, chuyên cần khổ luyện, tăng lên thuật pháp vận dụng năng lực, truy tìm cao thâm hơn cảnh giới, giống Hoàng Phổ Vân cùng các trưởng lão, tại tu luyện trên đường nở rộ quang mang. Sắc trời dần tối, đậm đặc hoàng hôn phảng phất một khối to lớn màn sân khấu, chiếu nặng đặt ở mảnh này thần bí không gian phía trên. Đại khái chừng nửa canh giờ, Hoàng Phổ Vân quanh thân linh lực phun trào, quanh thân quang mang đại thịnh, giống như một viên sáng chói sao trời. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, ngưng tụ toàn thân linh lực trong tay tâm, mãnh địa đẩy về phía trước ra. Một đạo vàng bạc hùng hồn linh lực như mãnh liệt nộ trào, lôi cuốn lấy thế lôi đỉnh bạc quân, hướng phía tòa kia thần bí đại trận hung hăng đánh tới. Trong nháy mắt, toàn bộ đại trận run lẩy bẩy, phù văn lấp lóe sáng tối chập chờn, phát ra một trận lại một trận chói tai rít lên. Ngay sau đó, như thiên băng địa liệt, đại trận ầm vang bạo tạc. Vô số đá vụn như đạn pháo hướng bốn phương tám hướng bắn ra, không khí chung quanh bị chấn động đến ông tắc hưởng, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Các đệ tử thấy thế, nhao nhao kinh hô, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, vội vàng thi triển thân pháp tránh né bất thình lình đá vụn mưa. Có thân người hình như điện, tại bay tán loạn giữa đám đá vụn linh hoạt xuyên thẳng qua, có người chống lên linh khí hộ thuẫn, ngăn cản không ngừng đập tới hòn đá. Mà cái này kịch liệt bạo tạc cũng trong nháy mắt đưa tới bảy trận người cảnh giác. Phương xa truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, ẩn ẩn có khí tức cường đại cấp tốc hướng phía bên này chạy đến. Bảy trận người hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha phá hư tâm huyết kết tinh người, một trận kịch liệt hơn xung đột tựa hồ không thể tránh được. Các đệ tử sắc mặt nghiêm trọng, chăm chú cùng sau lưng Hoàng Phổ Vân, biết rõ tiếp xuống đi châu phủ trên đường sẽ không quá bình. Bảy trận người trợn mắt tròn xoe, trên trán nổi gân xanh, thiên nhãn phía dưới chơ mắt nhìn xem hắn bố trí tỉ mỉ đại trận tại Hoàng Phổ Vân đám người trùng kích vào lung lay sắp đổ, lửa giận trong lòng như mãnh liệt sóng cả cuộn. Hắn nhịn không được thấp giọng giận mắng, một đám không biết sống chết ra hỏa, dám xấu ta tỉ mỉ bố cục. Nhìn xem Hoàng Phổ Vân bọn người không có chút nào phát giác, vẫn như cũ sải bước hướng về phía trước, bảy trận người khỏe miệng hiện lên một vòng âm tàn ý cười, âm thầm cắn răng nói, các ngươi lại phách lối, chờ qua trận này, nhất định phải cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Thời khắc này Hoàng Phổ Vân bọn người toàn vẹn không biết sau đang có một đôi hung tợn con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn hắn đắm chìm trong đột phá chướng ngại trong hưng phấn, bộ pháp nhẹ nhàng mà kiên định, phía trước không biết mạo hiểm tựa hồ có vô tận lực hấp dẫn. Ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, phát họa ra kiên nghị hình dáng. Đi ở trước nhất Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, thời khắc cảnh giác bốn phía tiềm ẩn nguy hiểm, bên cạnh các đồng bạn có thấp giọng trò chuyện, chia sẻ lấy vừa mới đột phá đại trận tâm đắc, có thì nắm chặt vũ khí, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, không biết sắp đối mặt chính là bảy trận người càng thêm hung hiểm trả thù, chỉ một lòng hướng về mục tiêu Kim Châu Châu phủ tiến lên, mà bảy trận người đã ở âm thầm một lần nữa nhu đồ, chuẩn bị một trận để Hoàng Phổ Vân bọn người khắc cốt minh tâm nguy cơ, một trận kịch liệt hơn giao phong sắp kéo ra màn che. Tại Hoàng Phổ Vân đám người phải qua trên đường, cùng phong gào thét, không khí ngột ngạt đến có chút quỷ dị. Một cái thân mặc khoa trương pháp bảo người đứng ngạo nghệ ở đây, pháp bảo bên trên treo lên thần bí hỏa diễm phù văn, trong gió bay phất phới. Bên cạnh hắn, chạm mấy cái thần sắc khẩn trương đệ tử. Sư phó, thật muốn ở đây bày ra liệt diễm phần thiên trận sao? Trận pháp này uy lực to lớn, vạn nhất. Một người đệ tử nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Thân mang pháp bảo người cười lạnh, trong mắt tràn đầy oán độc, "Hừ, bọn hắn bài trừ bẫy dập của ta đại trận, để cho ta cảm thấy chịu đủ, phá ta bố trí tỉ mỉ chi trận, hôm nay ta nhất định phải lấy cái này liệt diễm phần thiên trận lấy lại công đạo." Dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy chung quanh thổ địa bắt đầu nóng lên, từng khối to lớn màu đen thạch đầu từ dưới đất đột ngột xông ra, vây quanh bọn hắn hình thành một cái cự đại hình tròn. Ngay sau đó, pháp bảo người mãnh địa đem trong tay pháp trượng cắm vào mặt đất. Pháp trượng đỉnh trong nháy mắt phun ra hừng hực liên hỏa, hỏa diễm thuận thạch đầu lan tràn, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo tường lửa, nóng bỏng nhiệt độ để không khí đều bắt đầu vặn mèo. Nhớ kỹ chờ bọn hắn bước vào trong trận, các ngươi liền theo kế hoạch làm việc, tuyệt đối không thể có chút sai lầm. Pháp bảo người đối các đệ tử phân phó nói. Các đệ tử nhao nhao gật đầu, mặc dù mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng ở sư phó uy nghiêm dưới, vẫn là dáng chống đỡ lấy canh giữ ở trận một bên, tĩnh tĩnh chờ đợi Hoàng Phổ Vân đám người đến. Một trận giao phong kịch liệt tựa hồ hết sức căng thẳng. Đi đến cách Kim Châu Châu phủ không đủ 100 dặm địa, liệt nhật treo cao. Ánh mặt trời nóng bỏng nướng lấy đại địa, một đoàn người bước chân dơ lên trận trận bụi đất. Hoàng Phổ Vân chính ngưng thần tiến lên, chợt nghe trong thân thể Cẩu Nhi vội vàng nhắc nhở, phía trước có nguy hiểm. Hoàng Phổ Vân sắc mặt trong nháy mắt run lên, ánh mắt của hắn như điện, cấp tốc liếc nhìn bốn phía, lại không thấy rõ ràng dị dạng. Nhưng nhiều năm sông sáo giang hồ kinh nghiệm để hắn đối Lục Tử cảnh cáo tin tưởng không nghi ngờ, lúc này vung tay lên, cao giọng mệnh lệnh các đệ tử đều dừng lại, đừng liều lĩnh. Các đệ tử nghe nói, lập tức chỉnh tề dừng lại, mang trên mặt khẩn trương cùng cảnh giác. Bọn hắn vây tụ tại Hoàng Phổ Vân bên người, trong tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt bên trong lộ ra không sợ. Hoàng Phổ Vân thấp giọng phân phó mấy cái cơ linh đệ tử, để bọn hắn phân tán ra đến, cẩn thận điều tra phía trước tình huống. Đệ tử còn lại thì nguyên địa chờ lệnh, bảo trì trận hình phòng ngự. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua, đám người trên chắn đều toát ra mồ hôi mịn, lại đều không dám có chút lười biếng. Một lát sau, tiến đến điều tra đệ tử vội vàng trở về, sắc mặt ngưng trọng hướng Hoàng Phổ Vân báo cáo, phía trước nói đường chỗ góc cua tựa hồ có phục binh. Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy tư cách đối phó. Hắn biết rõ tùy tiện tiến lên tất nhiên lâm vào hiểm cảnh, nhưng nếu là lùi lại, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Suy tư một lát, hắn quyết định trước gần nấp thân hình, lại tùy thời mà động, cần phải bảo đảm các đệ tử an toàn thông qua mảnh này địa phương nguy hiểm, tiếp tục hướng phía Kim Châu Châu phủ xuất phát. Chương 1292, hao hết linh lực chương 1292, hao hết linh lực đột nhiên, nhiệt độ kịch liệt biến hóa, vừa mới về lộ ra từng tia ý lạnh không khí, trong nháy mắt trở nên khô nóng khó nhịn. Hoàng Phổ Vân trong lòng run lên, bén nhạy phát giác được trận pháp này tuyệt không phải phía trước cái kia trận có thể so sánh. Nhiệt độ kia đột biến, phản phất là trận pháp phát ra nguy hiểm tín hiệu, biểu thị tiếp xuống khiêu chiến đem càng thêm khó giải quyết. Rất nhanh, tiến đến tìm hiểu đệ tử vội vàng trở về, thần sắc lo lắng. Còn chưa đứng vững, liền vội vã bẩm báo nói, tông chủ, phía trước tình hình không ổn, tựa như một cái biển lửa. Nhiệt khí quần quần đánh tới, cách thật xa đều có thể cảm nhận được kia thiêu đốt chi lực, chỉ sợ khó mà tùy tiện thông qua. Hoàng Phổ Vân cao mày, nhìn qua đệ tử chỉ phương hướng, ẩn ẩn có thể thấy được kia bốc lên sóng nhiệt. Trong biển lửa, hỏa diễm tùy ý nhảy vọt, như muốn đem hết thảy thôn vệ hầu như không còn. Không khí chung quanh đều bị nhiệt độ cao và mèo, bày biện ra quỷ dị cảnh tượng. Mọi người trước không nên khinh cử vận động. Hoàng Phổ Vân trầm ổn nói. Hắn biết rõ, tùy tiện xâm nhập mảnh này biển lửa, chắc chắn thụ trọng thương. Vừa vặn sau là đã đi qua trùng điệp hiểm trận, lui không thể lui, chỉ có hướng về phía trước. Hoàng Phổ Vân nhắm mắt trầm tư, trong đầu phi tốc nhớ lại sở học trận pháp tri thức, ý đồ tìm tới phá giải trước mắt biển lửa chi trận phương pháp. Các đệ tử vây sau lưng hắn, mặc dù mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng bởi vì lấy đối trưởng môn tín nhiệm, cũng không bối rối. Bầu không khí tại khô nóng bên trong càng thêm nghiêm trọng, mỗi người đều tĩnh tĩnh chờ đợi Hoàng Phổ Vân nghĩ ra cách đối phó, nên đón cái này không biết mà nguy hiểm tiêu chiến. Hoàng Phổ Vân đứng tại kia nóng bỏng như hỏa lô trận pháp trước, lông mày nhíu chặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong trận pháp quần quật liệt diễm, trên trán đã thấm ra mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt kiên nghị, không có chút nào lùi bước chi ý. Suy tư một lát sau, trong lòng của hắn có chủ ý, lợi dụng tương khắc nguyên lý, dùng thủy hệ thuật pháp có lẽ có thể phá trận này. Hắn bước nhanh đi đến mấy vị trưởng lão bên cạnh, thấp giọng mà vội vàng thương lượng với bọn họ. Mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ngắn gọn giao lưu về sau, đám người đạt thành chung nhận thức. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hoàng Phổ Vân cùng mấy vị trưởng lão lập tức động thủ. Chỉ gặp bọn họ hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, linh khí chung quanh cấp tốc hội tụ. Theo từng đạo thần chú thần bí phun ra, trong không khí hơi nước bắt đầu ngưng kết, từng kia ý lạnh dần dần lan tràn. Các đệ tử ở một bên cũng không dám lười biếng, nhao nhao hiệp trợ. Có phụ trách duy trì linh khí chung quanh ổn định, có truyền lại các loại phụ trợ pháp khí. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, từng đạo bàng bạc thủy hệ thuật pháp hướng về kia cực nóng trận pháp phóng đi. Trong lúc nhất thời, hơi nước bốc hơi, thủy hỏa va chạm, phát ra trận trận oanh minh. Ngọn lửa nóng bỏng bị bất thình lình thủy hệ lực lượng xung kích đến lay động công trường, hỏa diễm quang mang cùng hơi nước đan vào một chỗ, tạo thành kỳ dị mà hùng vĩ cảnh tượng. Mỗi một lần thuật pháp va chạm, đều để trận pháp rung động không thôi, phản phất tòa này nhìn như không thể phá vỡ trận pháp, tại mọi người hợp lực công kích đến, cũng bắt đầu xuất hiện một tia dao động dấu hiệu. Trận pháp có chút dao động, tia nhỏ xíu rung động như dòng điện trong nháy mắt truyền đến bảy trận người trong tim. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng tự tin, muốn động ta trận, không dễ dàng như vậy. Tại liệt diễm phần thiên trong trận, Hoàng Phổ Vân bọn người thật vất vả nương tựa theo thủy hệ thuật pháp, để trong trận kia làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao có chút hòa hoãn. Trán của bọn hắn treo đầy mồ hôi, nhưng cũng bởi vì cái này tạm thời thành quả thở dài một hơi. Nhưng mà, bày trận người nhưng không có cho bọn hắn càng nhiều cơ hội thở dốc. Chỉ gặp bày trận người hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, đột nhiên khởi động liệt diễm phần thiên trận đạo thứ hai trận nhãn. Trong chốc lát, toàn bộ đại trận kịch liệt rung động, vô số đạo ngọn lửa từ lòng đất phun ra ngoài, khí tức nóng bỏng lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch ra. Chính liên thuận nguyên bản bởi vì thủy hệ thuật pháp mà có chỗ rất xuống nhiệt độ, trong nháy mắt này kịch liệt tăng trở lại, mà lại so trước đó càng thêm khốc nhiệt khó nhịn. Kia thật vất vả tạo nên một tia thanh lương, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, cơ hồ muốn đem da của hắn đốt bị thương. Trung quanh các đồng bạn cũng đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, vừa mới giấy lên hy vọng lại một lần bị vô tình dập tắt. Thương hực liệt hỏa tùy ý cuồn cuộn, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Hoàng Phổ Vân trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, nhưng hắn cắn răng, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Hắn biết rõ, tại cái này nguy cơ từ phía đại trận bên trong, như muốn tiếp tục sống, liền tuyệt không thể từ bỏ. Thế là, hắn cố nén nhiệt độ cao, lần nữa suy tư phá trận chi pháp, chuẩn bị nên đón càng thêm nghiêm trọng tiêu chiến. Hoàng Phổ Vân và mấy vị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc tập hợp một chỗ. Bọn hắn quanh thân quang mang lấp lóe, linh lực như linh động như sợi tơ chậm rãi xuất ra, sau đó dần dần tụ tập. Trong không khí linh lực ba động càng thêm mãnh liệt, phản phất toàn bộ không gian đều tại có chút rung động. Hoàng Phổ Vân quanh thân bị cái này hội tụ cường đại linh lực chỗ vây quanh, tay áo đồng bền. Chỉ gặp hắn hai chân điểm nhẹ, dáng người như thiên nga nhẹ nhàng đằng giữa không trung bên trong. Hắn lúc này, ánh mắt sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy mê vụ. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Hoàng Phổ Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó, một đạo sáng chói chói mắt linh lực của sáng từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, như một đầu gáo thét cự long, xông về phía trước. Oanh! Linh lực của sáng tinh chuẩn đánh chúng vào cùng nhau xem giống như phổ thông đại thạch đầu. Trong lúc nhất thời, bụi đất phi dương, quang mang bốn phía. Đợi hết thảy đều kết thúc, Hoàng Phổ Vân thần sắc hơi đổi, hắn bén nhạy phát giác được, nơi này lại chính là mới trận nhãn vị trí. Trung quanh các trưởng lão đứng xa xa nhìn khối kia thạch đầu, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng suy tư. Bọn hắn minh bạch, mới trận nhãn xuất hiện mang ý nghĩa thế cục đem phát sinh biến hóa cực lớn. Hoàng Phổ Vân nhìn chăm chú trận nhãn, trong lòng âm thầm suy tư cách đối phó. Đứng tại đại trận phía ngoài các đệ tử, thần sắc khác nhau, có mặt mũi tràn đầy lo lắng, có trong mắt lộ ra khẩn trương cùng bất an, có thì chăm chú nắm chặt góc áo. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt tập trung tại tông chủ và các trưởng lão trên thân, kia từng đôi mắt bên trong viết đầy chờ mong. Chỉ gặp tông chủ dáng người thẳng tắp, tay áo đồng bền, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú trước mắt phức tạp quỷ quyệt trận pháp. Các trưởng lão quay chung quanh tại tông chủ bên cạnh thân, cau mày, riêng phần mình thi triển tất cả bộ liếng, ý đồ tìm kiếm sở hở của trận pháp. Trong trận phù văn lấp lóe, quang mang lưu chuyển không ngừng, thỉnh thoảng bộc phát ra một trận năng lượng cường đại ba động, dẫn tới không khí chung quanh cũng hơi rung động. Tông chủ trường kiếm trong tay vung lên, một đạo lăng lệ kiếm khí gào thét mà ra, thẳng tắp phóng tới trận pháp hạch tâm. Nhưng mà, kiếm khí chạm đến trận pháp trong nháy mắt, lại như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Các trưởng lao thấy thế, nhao nhao tế lên pháp bảo, các loại quang mang xen lẫn va chạm, ý đồ đánh vỡ cái này nhìn như không thể phá vỡ bình chướng. Nhưng này trận pháp phảng phất có linh tính, vô luận đám người như thế nào công kích, đều có thể xảo diệu hóa giải. Các đệ tử ở một bên thấy lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn vốn cho rằng lần này tiến về châu phủ tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cũng không trở thành gian nan như vậy. Giờ phút này, nhìn xem tông chủ và các trưởng lão lần lượt nếm thử, mới khắc sâu ý thức được con đường phía trước khó khăn trùng điệp, một quan so một quan nguy hiểm. Mỗi một đạo trận pháp, mỗi một lần trở ngại, đều giống như không biết cự thú, lúc nào cũng có thể đem bọn hắn thôn vệ. Nhưng bọn hắn trong lòng cũng tin tưởng vững chắc, có tông chủ và các trưởng lão dẫn đầu, nhất định có thể đột phá khốn cảnh, thuận lợi tiến về châu phủ. Trong trận pháp, liệt diễm hừng hực, khí tức nóng bỏng đập vào mặt, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Bày trận thuật pháp sư vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn, liên tục không ngừng hướng trong trận pháp chuyển vận linh lực, kia linh lực hóa thành từng đạo lũ quang không có vào hỏa trận bên trong, để thế lửa càng thêm hung mãnh. Hoàng Phổ Vân bọn người ở tại hỏa trận bên trong gian nan tiến lên, hỏa diễm như mãnh liệt sóng lớn không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn. Mồ hôi từ đám người cái trán trượt xuống, nhưng trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bức hơi. Lửa này trận quá mức khó giải quyết, nếu không mau chóng phá giải, chúng ta đều phải táng thân nơi này. Hoàng Phổ Vân la lớn, thanh âm tại liệt diễm trong tiếng thét gào ý nguyên kiên định hữu lực. Ánh mắt của hắn sáng rực, không ngừng quan sát đến hỏa trận vận chuyển quy luật, ý đồ tìm ra sơ hở. Đồng bạn bên cạnh nhóm cũng riêng phần mình thi triển bản lĩnh, có người dùng linh khí hộ thuẫn ngăn cản hỏa diễm xâm nhập, có người thì tại một bên suy tư phá trận chi pháp. Đột nhiên, Hoàng Phổ Vân nhãn tỉnh sáng lên, hắn phát hiện hỏa trận linh lực lưu động tại nào đó một chỗ xuất hiện nhỏ xíu hỗn loạn. Nhanh, tập trung linh lực công kích vị trí kia. Hắn hướng phía các đồng bạn hô. Hoàng Phổ Vân thân ở trong trận, quanh thân linh lực phun trào. Ánh mắt của hắn kiên nghị, nhìn về phía ngoài trận nhất chúng đệ tử, la lớn, tập trung linh lực, sử xuất các ngươi mạnh nhất thủy hệ thuật pháp, giúp bọn ta phá trận. Thanh âm trong không khí quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Ngoài trận các đệ tử nghe nói, ánh mắt bên trong nháy mắt giấy lên đấu trí. Bọn hắn cấp tốc tản ra dựa theo ngày thường huấn luyện trận pháp chỗ đứng, lẫn nhau ở giữa tâm hữu linh tê. Hơi lớn tuổi đệ tử dẫn đầu vận chuyển linh lực, sáng chói lam quang trong tay bọn hắn hội tụ, ẩn ẩn có sóng nước lưu động. Đệ tử trẻ tuổi nhóm cũng không cam chịu yếu thế, toàn lực điều động trong cơ thể mình linh lực. Trong lúc nhất thời, quang mang đại thịnh, linh lực màu xanh lam như lao nhanh dòng sông mãnh liệt. Tương đạo thủy long từ đám người trong tay gào thét mà ra, mang theo khí thế bảng bạc phóng tới kia thần bí trận pháp. Thủy long ở giữa không trung xen lẫn quấn quanh, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Trận pháp nhận cái này cường đại công kích xung kích, khẽ run lên, quang mang lấp lóe không yên. Hoàng Phổ Vân thấy thế, vui mừng quá đỗi, thừa dịp trận pháp xuất hiện bùng lòng, cùng trong trận đồng bạn đồng bộ phát ra toàn bộ lực lượng. Trong tay bọn họ pháp bảo quang mang đại thịnh, phối hợp với bên ngoài đệ tử thủy hệ thuật pháp, hướng phía trận pháp điểm yếu mãnh lực công tới. Đám người nghe vậy, cấp tốc tụ tập linh lực, từng đạo cường đại linh lực chùm sáng hướng phía Hoàng Phổ Vân chỉ chỗ bắt tới. Trong lúc nhất thời, quang mang đại thịnh cùng từng hực liệt hỏa đan vào lẫn nhau. Tại cường đại công kích đến, hỏa trận xuất hiện một tia khe hở dần dần mở rộng, hỏa diễm cũng theo đó yếu bớt. Thuật pháp sư thấy thế, càng điên cuồng lên chuyển vận linh lực, ý đồ duy trì hỏa trận. Hoàng Phổ Vân con mắt chăm chú khóa tại đại trận chỗ kia yếu kém chi địa, không dám có chút thư giãn. Mồ hôi từ hắn cái trán lăn xuống, lại không hề hay biết. Giờ phút này hắn cùng chư vị trưởng lao chính đối trận nhãn toàn lực thi triển thủy hệ thuật pháp. Chính liên thuận chỉ gặp từng đạo lam sắc quang mang từ đám bọn hắn lòng bàn tay bắn ra, như linh động thủy long, gào thét lên phóng tới nóng bỏng trận nhãn. Thủy hệ thuật pháp những nơi đi qua, không khí đều bị ướt át, mang theo từng tia ý lạnh. Trận nhãn tản ra đốt người nhiệt khí, phản phất muốn đem hết thể đều hòa tan. Nhưng Hoàng Phủ Vân cùng các trưởng lão không thối lui chút nào, thuật pháp liên tục không ngừng mà tuôn ra, cùng kia nhiệt độ nóng bỏng triển khai kịch liệt đối kháng. Ở bên ngoài, đông đảo các đệ tử một bên chuyển vận linh lực, một bên lo lắng nhìn quanh. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong, hy vọng các trưởng lão cùng Hoàng Phủ Vân có thể thành công. Theo thủy hệ thuật pháp tiếp tục xung kích, trận nhãn chỗ nhiệt độ dần dần có biến hóa. nguyên bản nóng hổi quang mang tựa hồ ảm đạm mấy phần, kia cô bức người nhiệt khí cũng yếu đi một chút. Hoàng Phủ Vân nhìn thấy biến hóa này, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng động tác trên tay không chút nào chưa giảm. Hắn biết rõ, lúc này còn xa chưa tới buông lòng thời điểm, nhất định phải nhất cổ tác khí, triệt để đem trận nhãn lệnh đi, mới có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Các trưởng lão cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đồng tâm hiệp lực, mỗi người đều dùng hết toàn lực. Linh lực như mãnh liệt dòng lũ, từ thuật pháp sư quanh thân liên tục không ngừng mà tuôn ra, điên cuồng rót vào cái kia khổng lồ mà phức tạp pháp trận bên trong. Pháp trận quang mang lấp lóe, phù văn lưu chuyển thời gian, phát ra trận trận bù bù, ý đồ đem xâm nhập trong đó Hoàng Phổ Vân một đoàn người khốn tại vô tận mê miễn cùng trong nguy cơ. Nhưng mà, thuật pháp sư sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, hai tay bởi vì dùng sức quá độ mà run nhẹ nhẹ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, xung trận Hoàng Phổ Vân một đoàn người càng như thế không đơn giản. Bọn hắn ở trong trận xuyên thẳng qua tự nhiên, xảo diệu tránh đi cái này đến cái khác chí mạng cả bấy, thực lực viễn siêu thuật pháp sư dự đoán. Lúc này thuật pháp sư, nội tâm tràn đầy lo lắng cùng dãy rủa. Pháp trận duy trì đối với hắn linh lực tiêu hao rất nhiều, mỗi nhiều kiên trì một giây, hắn cũng cảm giác hắn cách dầu hết đèn tắt thêm gần một bước. Nhưng nếu là tùy tiện gây mất linh lực chuyển vận, cố gắng trước đó liền sẽ nước chảy về biển đông, mà pháp trận một khi mất đi hiệu lực, không chỉ có không cách nào vây khốn Hoàng Phổ Vân bọn người, còn có thể lọt vào sự phản phệ của bọn họ. Nhưng tình thế đã cấp bách, hắn có thể cảm giác được linh lực của mình dự trữ sắp thấy đáy. Thuật pháp sư sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán lăn xuống, hai tay của hắn run rẩy, duy trì lấy hướng trận pháp chuyển vận linh lực tư thế. Không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì nhiệt độ cao mà bặm mẻo, trong trận pháp ngọn lửa nóng bỏng cháy hừng hực. Nhưng lúc này, hắn đã cảm thấy lực bất tòng tâm, linh lực như sắp khô cạn dòng suối, gần như khô kiệt. Trong lòng của hắn tràn đầy dãy rủa cùng thống khổ, trận pháp này một khi linh lực gián đoạn, cố gắng trước đó có lẽ liền nước chảy về biển đông, nhưng nếu không dừng lại chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Rốt cục, tại linh lực sắp hao hết một khắc này, hắn cắn răng, hai tay mãnh địa vừa thu lại, cắt đứt linh lực chuyển vận. Trong chốc lát, trong trận pháp nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, nguyên bản chói mắt hỏa diễm cấp tốc cảm đạm, quang mang dần dần tiêu tán. Thuật pháp sư như gặp phải trọng truy, thân thể lung lay, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt bên trong đã có sống sót sau tai nạn may mắn, lại có không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Người chung quanh nhao nhao quăng tới hoặc kinh ngạc hoặc thất vọng ánh mắt, nhưng thuật pháp sư đã mất dành bận tâm. Hắn biết, quyết định này mặc dù gian nan, lại là lựa chọn duy nhất. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu cố gắng khôi phục tiêu hao quá độ linh lực. Trong lòng của hắn, âm thầm thể chờ khôi phục về sau, nhất định phải tìm kiếm biện pháp tốt hơn, tuyệt không thể để cố gắng trước đó uổng phí, nhất định phải hoàn thành trận này trận vật nhiệm vụ. Chương 1293, đuổi theo đánh chương 1293, đuổi theo đánh Hoàng Phổ Vân chau mày ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng dạng một mặt kinh ngạc các trưởng lao trong lòng lâm thầm suy tư trận pháp này đột biến nguyên do. Vừa mới kia cố nóng bỏng như nham tương khí tức còn quanh quẩn tại bốn phía, nhưng trong chốc lát liền phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí đem cỗ này nóng bỏng sinh sinh dập tắt thay vào đó là từng tia ý lạnh. Ngoài trận các đệ tử châu đầu ghé thai khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng chờ mong tưởng rằng tông chủ và các trưởng lao thi triển thần thông phá này quỷ dị trận pháp. Bọn hắn nhón chân lên giẫn cổ lên muốn tìm tòi hư thực. Trong đó một cái tuổi trẻ đệ tử càng là kích động đến mặt mũi tràn đầy thông hồng la lớn, tông chủ uy vũ nhất định là đem trận pháp này phá. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân trong lòng rõ ràng sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh trong trận pháp hết thảy không buông tha bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ. Các trưởng lão cũng nhao nhao vận chuyển linh lực chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố. Đột nhiên một trận trầm thấp tiếng oanh minh từ trận pháp chỗ sâu truyền đến phảng phất là viễn cổ cự thú gào thét. Hoàng Phổ Vân trong lòng căng thẳng, hắn biết cái này nhìn như nhiệt độ chợt hạ xuống bình tĩnh có lẽ chỉ là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Hắn đối ngoài trận các đệ tử cao giọng hô, mọi người chớ bung lòng cảnh giác trận pháp này biến hóa chỉ sợ có ẩn tình khác. Các đệ tử nghe được tông chủ, lập tức thu hồi trên mặt vui sướng nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trận pháp một trận không biết nguy cơ chính lặng yên tới gần. Kỳ thật đây đều là giả tượng không có linh lực đưa vào đại trận này đã không có nhiều ít uy lực. Hoàng Phổ Vân bọn hắn vẫn là không dám bung lòng cảnh giác bởi vì thuật pháp chi đấu quá nhiều hư hư thật thật. Bày trận thuật pháp sư mặt mũi tràn đầy không cam lòng trên trán nổi gân xanh nhìn chằm chằm kia bị phá mất liệt diễm phần thiên trận hai tay bởi vì phẫn nộ mà dừng không cho ở run rẩy. Mình hao phí vô số tâm huyết ngày đêm nghiên cứu mới bày xuống trận này càng như thế tùy tiện liền bị phá vậy làm sao có thể để hắn nuốt xuống khẩu khí này. Hắn cắn răng trong miệng nói lẩm bẩm thi triển bí pháp triệu tập trong môn phái cao thủ. Không bao lâu mấy đạo thân ảnh như quỷ mị chạy nhanh đến rơi vào bên cạnh hắn. Những cao thủ này từng cái khí tức lăng lệ ánh mắt bên trong lộ ra ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Thuật pháp sư mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng đám người giảng thuật chuyện đã xảy ra trong lời nói tràn đầy đối phá trận người oán hận. Những cao thủ nghe xong biến sắc cùng nhau đưa ánh mắt về phía phá trận chỗ trong mắt sát ý qua lại. Dám phá ta phái bố trí tỉ mỉ trận pháp quả thực là tự tìm đường chết. Trong đó một vị dáng người khôi ngô cao thủ phẫn nộ quát đại đao trong tay vung lên thân đao lóe ra hàn quang. Hừ, bất kể là ai hôm nay nhất định phải để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Một vị khác thân hình mạnh mẽ cao thủ cũng đi theo phụ họa nói hai tay nắm tay khớp nối bóp khanh khách rung động. Thuật pháp sư nhìn xem đám người trong mắt lóe lên một tia âm tàn âm thanh lạnh lùng nói, mọi người theo ta cùng nhau tiến đến nhất định phải đem kia phá trận người chém thành muôn mảnh để tiết mối hận trong lòng ta. Dứt lời một đoàn người hóa thành từng đạo quang ảnh hướng phía liệt diễm phần thiên trận phương hướng đuổi theo trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập nồng đậm sát ý. Một người đệ tử đột nhiên hô to một tiếng tông chủ trưởng lão cẩn thận. Đám người ngẩng đầu chỉ gặp tây nam phương hướng trên bầu trời tầm 10 người như quỷ mị cực nhanh mà tới. Bọn hắn thân mang áo bào đen mũ trùm hạ hai mắt lóe ra âm lãnh ánh sáng, sắc ý như thực chất tràn ngập ra để không khí chung quanh đều phảng phất đông kết. Hoàng Phổ Vân sắc mặt trầm xuống đứng ở phía trước nhất hai tay nắm chặt ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên Sâm Phạm người. Các trưởng lão cũng cấp tốc xuống lại tới đem các đệ tử bảo hộ ở sau lưng riêng phần mình vận khởi nội lực chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kia tầm 10 người trong chớp mắt liền đến phụ cận một người cầm đầu thân hình cao lớn hắn phát ra một trận thâm trầm cười lạnh, "Hừ, hôm nay chính là các ngươi tận thế." Vừa dứt lời liền dẫn đầu xuất thủ một đạo màu đen trưởng phong hướng phía Hoàng Phổ Vân bổ nhào qua. Hoàng Phổ Vân nghiêng người lóe lên xảo diệu tránh đi công kích đồng thời trở tay một trường đánh trả. Hai người trưởng lực chạm vào nhau phát ra nổ vang khí lưu bốn phía chung quanh cây cối bị thổi làm ngã trái ngã phải. Hoàng Phổ Vân thấy đối phương lao thẳng tới mà đến, ánh mắt run lên cấp tốc rút ra bên hông trường kiếm bày ra phòng ngự tư thế. Kia đến người thân hình như quỷ mị phiêu hốt trong chớp mắt liền đến Hoàng Phổ Vân trước mặt giơ lên nắm đấm hung hăng đệm xuống. Hoàng Phổ Vân nghiêng người lóe lên đồng thời huy kiếm đâm về người đến ngực. Người đến phản ứng cực nhanh một cái nghiêng người tránh đi ngay sau đó một cước đá hướng Hoàng Phổ Vân chân. Hoàng Phổ Vân thả người nhảy lên tránh đi công kích sau khi hạ xuống cấp tốc điều chỉnh tư thế lần nữa cùng người đến giằng co. Hai người ngươi tới ta đi chiêu chiêu tàn nhẫn. Hoàng Phổ Vân mặc dù đối mặt cường địch nhưng bằng mượn tinh xảo kiếm thuật cùng ngoan cường đấu trí từ đầu đến cuối không rơi vào thế hạ phong. Người đến gặp nhất thời không cách nào thủ thắng trong lòng không khỏi có chút vội vàng sao động thế công càng phát ra lăng lệ. Hoàng Phổ Vân bén nhạy phát giác được biến hóa của đối phương bắt đầu tìm kiếm sơ hở. Ngay tại người đến lần nữa công tới thời điểm Hoàng Phổ Vân nhắm ngay thời cơ một cái giả thoáng tương lai người lực chú ý dẫn tới bên trái sau đó cấp tốc phía bên phải lóe lên đồng thời trường kiếm vung lên từ trước đến nay người cánh tay phải chém tới. Người đến không tránh kịp cánh tay bị vạch ra một đạo vết máu. Hắn bị đau thế công có chút đình trệ. Hoàng Phổ Vân bắt lấy cái này cơ hội khó được hét lớn một tiếng toàn lực từ trước đến nay người công tới kiếm chiêu như mưa rơi xuống. Người đến dần dần có chút chống đỡ không được bắt đầu lui lại. Cái khác người áo đen cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn cùng các trưởng lao chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh tiếng la giết đinh tai nhức óc. Các đệ tử mặc dù khẩn trương nhưng cũng không có lùi bước nhao nhao cầm vũ khí lên hiệp trợ các trưởng lao chống cự địch nhân. Hiện tại mọi người hình như rất có ăn ý không có sử dụng thuật pháp mà đều là đánh giáp lá cả. Hoàng Phổ Vân phương diện này sức chiến đấu mạnh phi thường hắn lấy một địch ba các trưởng lão khác cũng riêng phần mình lâm vào chiến đấu kịch liệt trong. Hoàng Phổ Vân cầm tay trường kiếm dáng người mạnh mẽ tại ba tên đối thủ vây công hạ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kiếm của hắn như linh động du long khi thì đâm về địch nhân cổ họng khi thì quét ngang địch nhân hạ bản kiếm phong gào thét mang theo từng cơn gió lạnh. Mỗi một lần huy kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng đối thủ binh khí va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Các trưởng lão khác nhóm đồng dạng anh dũng chém giết. Có trưởng lão cơ đại đao hổ sinh phong một đao tiếp xem một đao bổ về phía địch nhân kia cương manh khí thế để đối thủ không dám tùy tiện tới gần. Có trưởng lão thì nắm lấy trường thương mũi thương lóe ra hàn quang như độc xà thổ tín không ngừng công kích tinh chuẩn mà đâm về địch nhân yếu hại. Trên chiến trường tiếng la giết đinh tai nhức óc. Đám người mồ hôi ướt đẫm quần áo nhưng không ai có lùi bước chi ý Hoàng Phổ Vân chờ đúng thời cơ một cái lắc mình tránh thoát một công kích của đối thủ đồng thời trường kiếm bỗng nhiên đâm ra đánh trúng đối phương cánh tay đối thủ kia bị đau binh khí kém chút rơi xuống. Hai gã khác đối thủ thấy thế công mạnh hơn muốn thừa dịp loạn đem Hoàng Phổ Vân cầm xuống. Hoàng Phổ Vân tỉnh táo ứng đối xảo diệu hóa giải bọn hắn công kích ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng không sợ hắn biết trận chiến đấu này nhất định phải kiên trì vì đoàn đội vì thắng lợi cuối cùng. Hoàng Phổ Vân cảm giác mình rất lâu không có cùng đối thủ ngắn như vậy binh đụng vào nhau chiến đấu toàn thân kinh giống như dùng không hết đồng dạng. Phía sau hắn những đệ tử này lại là lần đầu tiên kinh lịch kịch liệt như thế cận thân chém giết trong mắt đã có khẩn trương lại có vẻ hưng phấn. Hoàng Phổ Vân hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay như linh xà du tẩu mỗi một lần vùng chặt đều mang khí thế bén nhọn đem đối thủ thế công từng cái hóa giải. Dáng người của hắn mạnh mẽ bước chân linh hoạt trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên tựa như chiến thần hạ phàm. Mà phía sau hắn các đệ tử ngay từ đầu còn có chút luống cuống tay chân. Có đệ tử tại huy kiếm lúc động tác biến hình kém chút bị đối thủ đánh trúng, có đệ tử thì bị đối thủ khí thế chấn nhiếp bước chân không tự giác lui lại. Nhưng theo chiến đấu tiến hành bọn hắn dần dần thích ứng loại này khẩn trương không khí. Một cái tuổi trẻ đệ tử cắn răng ánh mắt kiên định bỗng nhiên hướng về phía trước một đâm vậy mà thành công đánh trúng vào đối thủ cánh tay. Đối thủ kia bị đau hét thảm một tiếng. Cái này một thành công để đệ tử khác nhận lấy cổ vũ bọn hắn bắt đầu phối hợp lẫn nhau không còn là từng người tự chiến. Hoàng Phổ Vân một bên chiến đấu một bên lưu ý lấy các đệ tử tình huống. Nhìn thấy bọn hắn dần dần trưởng thành trong lòng của hắn dâng lên một cô vui mừng chi tình. Hắn la lớn, ổn định trận cước chú ý phòng thủ. Các đệ tử nghe được tiếng la của hắn càng thêm trầm ổn chiến đấu. Mấy cái thuật pháp sư nhìn thấy Hoàng Phổ Vân lực chiến đấu của bọn hắn quá mạnh mình mười mấy căn bản đánh không lại bọn hắn. Hoàng Phổ Vân ánh mắt run lên chỉ gặp đối diện người kia hai tay kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm thuật pháp khí tức như mãnh liệt mạch nước ngầm hội tụ. Hắn biết rõ cái này thuật pháp uy lực không dám có chút lười biếng lúc này hét lớn một tiếng, các đệ tử nhanh chóng lui lại. Một đám đệ tử nghe được mệnh lệnh không dám chần chờ nhau nhau thi triển thân pháp hướng phía sau vội vàng thối lui. Thuật pháp của bọn họ cảnh giới còn thấp tại cái này khoảng cách gần thuật pháp công kích đến căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Hoàng Phổ Vân cùng mấy cái trưởng lão thì vững vàng đứng tại chỗ hai chân cắm rễ ở địa, quanh thân linh lực lưu chuyển hình thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Kia thuật pháp công kích như gào thét nộ long gào thét mà đến, mang theo bài sơn đảo hải chi thế hung hăng đụng vào hộ thuẫn phía trên. Hộ thuẫn kịch liệt chấn động quang mang lấp lóe không yên phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Hoàng Phổ Vân cắn chặt răng trên trán nổi gân xanh toàn lực vận chuyển linh lực duy trì hộ thuẫn. Trường lão cũng là sắc mặt ngưng trọng hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết tăng cường hộ thuẫn phòng ngự. Tại hai người khổ sở chống đỡ dưới hộ thuẫn miễn cưỡng chặn lại cái này một đợt thuật pháp công kích. Mặc dù Hoàng Phổ Vân là mang những đệ tử này ra lịch luyện nhưng là thật nguy hiểm cũng không thể không che chở cho nên che chở các đệ tử liền đặng không xuất thủ đến đánh trả. Nhưng mà đối phương hiển nhiên sẽ không như vậy bỏ qua lại bắt đầu ấp ủ một vòng mới thuật pháp. Hoàng Phổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiểu được bị động như vậy phòng ngự cũng không phải là kế lâu dài. Hắn cùng trưởng lão liếc nhau, ánh mắt bên trong truyền lại kiên định tín nhiệm. Trông thấy các đệ tử đã thối lui đến địa phương an toàn, bọn hắn liền quyết định chủ động xuất kích, không thể lại ngồi chờ chết. Thế là mấy người quanh thân linh lực tăng bọn thi triển ra riêng phần mình sở trường thuật pháp hướng phía đối phương tấn mãnh công tới. Tại đầy trời phi dương cắt bụi trong Hoàng Phổ Vân hộ thuẫn lóng lánh tia sáng kỳ dị đem đối phương lần lượt công kích mãnh liệt đều ngăn tại bên ngoài. Thần sắc hắn lạnh lùng, ánh mắt kiên định, hai tay không ngừng biến ảo pháp quyết duy trì lấy hộ thuẫn ổn định. Mà các trưởng lão tạo thành trận hình kín kẽ, bọn hắn ăn ý phối hợp trong tay pháp bảo lóe ra hàn mang hướng về địch quân đám người công tới. Đối phương ỷ vào người đông thế mạnh giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp mà vào tới. Có thi triển lăng lệ pháp thuật có cơ vũ khí ý đồ xông phá các trưởng lão phòng tuyến. Trong lúc nhất thời pháp thuật quang mang cùng vũ khí tiếng va chạm đan vào một chỗ tràng diện hỗn loạn mà kịch liệt. Hoàng Phổ Vân tại hộ thuẫn bên trong, thời khắc chú ý chiến cuộc. Hắn biết rõ các trưởng lão mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng đối mặt như thế đông đảo địch nhân cũng sẽ dần dần lâm vào khốn cảnh. Thế là hắn chờ đúng thời cơ, đột nhiên từ hộ thuẫn trong bắn ra một đạo năng lượng cường đại trùm sáng đánh trúng vào địch quân một cái nhân vật mấu chốt. Người kia kêu thảm một tiếng té ngã trên đất, địch quân thế công lập tức trì trệ. Các trưởng lão bắt lấy cơ hội này cùng kêu lên hét lớn, trận hình trong nháy mắt ra tốc như một thanh như lưới dao cắm vào địch bầy. Bọn hắn tả xung hữu đột thế không thể đỡ đem địch nhân nhau nhau đánh lui. Nhưng mà đối phương rất nhanh lại lần nữa tổ chức lần nữa phát động công kích. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương đều rết đỏ cả mắt. Hoàng Phổ Vân cùng các trưởng lão mặc dù ra sức chống cự, nhưng số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, bọn hắn dần dần có chút lực bất tòng tâm. Các đùi vẫn như cũ tràn ngập chiến cuộc, đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển dù ai cũng không cách nào đoán trước. Thuật pháp sư trốn ở phe mình đám người trong bóng tối, cái chán tràn đầy tinh mịn mồ hôi, hô hấp cũng bởi vì linh lực chưa hồi phục mà hơi có vẻ gấp rút. Hắn hai mắt chăm chú nhìn đối thủ, trong ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, không ngừng tính toán đánh lén thời cơ. Các trưởng lão thế công càng thêm mãnh liệt, thuật pháp sư trận doanh dần dần có chút chống đỡ không được. Thuật pháp sư lòng nóng như lửa đốt, hắn biết lại không ra tay thế cục đem càng thêm nguy cấp. Rốt cục hắn chờ đến một cái cơ hội, đối thủ tại một lần tiến công trong thoáng lộ ra sơ hở. Thuật pháp sư nhãn tỉnh sáng lên, cố nén thể nội linh lực cảm giác suy yếu, bỗng nhiên từ đám người sau thoát ra. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn một đạo ảm đạm quang mang tại hắn lòng bàn tay lấp lóe. Đây là hắn còn sót lại lực lượng ngưng tụ pháp thuật, mặc dù uy lực không bằng trước kia, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà trong đó một trưởng lão tựa hồ sớm có phát giác, ngay tại thuật pháp sư sắp cận thân lúc, đột nhiên một cái nghiêng người né tránh, đồng thời vung ngược tay lên một đạo lăng lệ khí nhận hướng phía thuật pháp sư bổ tới. Thuật pháp sư né tránh không kịp, bị tức lưỡi đao quẹt làm bị thương cánh tay, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo. Thân thể của hắn một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Lúc này trong cơ thể hắn linh lực càng thêm hỗn loạn, hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Hắn hiểu được lần này đánh lén thất bại, mình lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Đối thủ từng bước ép sát, thuật pháp sư chỉ có thể một bên lui lại một bên dùng yếu ớt linh lực bố trí đơn giản phòng ngự. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tuyệt vọng, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, hy vọng có thể đợi đến linh lực khôi phục một khắc này lại làm sao cùng dãy rủa. Hoàng Phổ Vân thế công như gió lốc như mưa rào đánh tới, mỗi một kích đều mang phá trúc chi thế. Thuật pháp sư vốn là linh lực không đủ, tại cái này công kích mãnh liệt hạ chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm ý đồ thi triển pháp thuật phản kích, nhưng Hoàng Phổ Vân như thế nào cho hắn cơ hội thở dốc. Hoàng Phổ Vân thân hình linh hoạt, chợt trái chợt phải, vũ khí trong tay trên dưới tung bay. Thuật pháp sư phòng ngự lỗ thủng nhiều lần, ra trên thân lại thêm mấy đạo vết thương, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ quần áo. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi cùng bối rối, bước chân cũng dần dần lảo đảo. Hoàng Phổ Vân hét lớn một tiếng, toàn lực bắn vọt tiến lên một kích này, ngưng tụ hắn tất cả lực lượng. Thuật pháp sư thấy thế dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước. Hoàng Phổ Vân công kích hung hăng rơi ở trên người hắn, thuật pháp sư kêu thảm một tiếng bị đánh bay cách xa mấy mét, ngã rầm trên mặt đất.